hoan nghênh Bùi thượng thư lại đến bị phủ, cửa phủ tùy thời là thượng thư rộng mở. Nhất định, nhất định. La Nghệ tiễn đưa Bùi Củ lên xe ngựa, Trương Huyền hướng La Thành gật gật đầu, cũng chui vào xe ngựa xếp sau, xe ngựa chậm rãi khởi động, nhanh chóng hướng thành nam chạy tới. Nhìn qua xe ngựa chạy tới bóng lưng, La Thành âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải qua sang năm ước định khi luận võ lấy được thắng lợi. Ngọc Lang, nhớ kỹ vi phụ lời mà nói, về sau có rảnh phải nhiều cùng Trương Huyền lui tới. La Nghệ bỏ lại một câu liền bước nhanh hướng trong phủ đi đến. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, phụ thân sao có thể như vậy bợ đít định bợ. Hắn không khỏi âm thầm thở dài một cái. Trong xe ngựa, Bùi Củ mỉm cười đối với Trương Huyền nói ra, Trương tướng quân, kỳ thật chúng ta đã từng quen biết, ngươi còn có ấn tượng sao? Trương Huyền quả thực nhớ không nổi ở nơi nào cùng cái này Bùi Củ đã từng quen biết, hắn ấy náy cười cười. Thật xin lỗi, ti trước thật không nhớ rõ rồi. Chúng ta bình chưa từng gặp mặt, xác thực nói là ngươi không muốn gặp ta, tại bạt giã cổ câu luân bộ, có ấn tượng sao? Bùi Củ tự tiếu phi tiếu nhìn qua Trương Huyền. Ngươi chính là? Trương Huyền lập tức nghĩ tới, ngay tại hắn theo Bắc Hải trở về buổi tối kia, Đồ Lặc nói có một Bùi tiên sinh muốn gặp hắn, lúc ấy hắn không muốn cùng Đồ Lặc nhiều lời Bắc Hải sự tình, liền nguyện cự gặp thỉnh cầu. Nguyên lai cái kia Bùi tiền sinh lại chính là Bùi Củ. Ti chức vô lễ. Trương Huyền lúng ta lúng túng nói. Bùi Củ mỉm cười, không cần áy náy, cho dù lúc ấy ngươi tới gặp ta, cũng chỉ là nhìn thấy một cái Bùi họ thương người, bất quá ngươi ngày hôm sau đi bộ, ta lại bắt thượng thay ngươi giải quyết tốt hậu quả, nghiêm trọng như vậy sự kiện, cũng không phải là đem vũ khí chìm vào trong hồ đến xong việc, hiểu chưa? Trương Huyền yên lặng gật đầu, ti chức minh bạch, nhưng phía sau sự tình dùng ti chức năng lực đến không giải quyết được. Xác thực. Phó cốt bộ cùng dân tộc hồi hột bộ cũng sẽ không biết nghe giải thích của ngươi, ta là dùng đại tùy Bắc phiên tổng quản danh nghĩa đảm bảo, mới khiến cho bọn hắn tin tưởng bạt giã cổ bộ bình không có độc chiếm vũ khí chi tâm, mà là thay đại tùy che giấu vũ khí, kỳ thật mấu chốt còn không phải đám kia vũ khí, mà là sử thuộc hồ tất, ngươi bắn chết người này, đối với đi. Vâng. Ti chức nếu không giết hắn, chỉ sợ rất khó thoát đi Bắc Hải, chẳng lẽ giết hắn đối với đại tùy bất lợi? Trương Huyền có chút lo âu hỏi. Ngược lại cũng không phải. Thánh thượng giết hắn chi tâm lâu rồi, khiến cho ta không tiếc một cái giá lớn diệt trừ người này, ta ý định lợi dụng hắn túc đặc người kinh thương thiên tính, dụ dỗ hắn xuôi nam mậu dịch, thừa cơ giết chết, không nghĩ tới bị ngươi vượt lên trước, nói như thế nào đây? Ngươi thay chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Trương Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, giết sử thuộc hồ tất vẫn là trong lòng hắn thai hoàng ẩm, hắn không biết sẽ có hậu quả gì không, cho tới hôm nay Bùi Củ buổi nói chuyện, mới triệt để giải khai tâm kết của hắn. Trương Huyền trong nội tâm đối với Bùi Củ sinh ra lòng cảm kích, hắn thấp giọng nói, Bùi thượng thư đối với ti chức bảo vệ, ti chức tướng chữ khắc vào đồ vật trong nội tâm. Bùi Củ hôm nay cùng đi Trương Huyền đi quân doanh đưa tin, một phương diện cố nhiên là Dương Quảng an bài, một phương diện khác cũng là Bùi Củ muốn mượn cơ hội lôi kéo vị tướng lãnh trẻ tuổi này. Chỉ có hắn mới biết được, Trương Huyền đã bị Dương Quảng coi là hoàng thái tôn trụ lương, như thế có rộng lớn tiền đồ thanh niên, hắn sao có thể bỏ qua. Bùi Củ vuốt râu cười mà không nói. Nhưng trong lòng đang tính toán lấy như thế nào tiến thêm một bước lôi kéo Trương Huyền. Lúc này, Trương Huyền gặp xe ngựa là hướng đông bắc phương hướng mà đi, hắn còn muốn đi gặp một lần Dương Đàm, liền hỏi, Bùi thượng thư, ta có thể hay không đi trước bái tạ Yến Vương điện hạ? Bùi Củ lắc đầu, thánh thượng không thích Yến Vương cùng bên ngoài thần vắng lai, hôm nay cũng đừng có thấy, về sau có rất nhiều cơ hội. Trương Huyền không nói gì, hắn hiểu được Bùi Củ ý tứ, cái này cái gọi là bên ngoài thần tựu là chỉ mình. Dương Quảng không hy vọng chính mình lại cùng Dương Đàm vãng lai thân thiết. Nhưng vô luận như thế nào, trong lòng của hắn thủy chung Dương Đàm tràn ngập cảm kích, có thể nói đúng là đạt được Dương Đàm coi trọng cùng đề cử. Hắn có thể tại ngắn ngắn không đến một năm lúc trong phòng bị tùy đế Dương Quảng phát hiện, bình đặc biệt để bạt hắn là Võ Dũng Lang Tướng. Chương 100, Võ Dũng Lang Tướng. Chương 100, Võ Dũng Lang Tướng. Trương Huyền nhậm chức quân đội là Kiêu Quả Quân 27 phủ, nằm ở Kiêu Quả Quân đóng quân trong đại doanh. Kiêu Quả Quân đại doanh là Trương Huyền chứng kiến qua nhất nguy nga một ngôi quân doanh phân bố tại tang làm bờ sông, kéo dài gần 30 dặm, từng tòa doanh trướng xếp đặt chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, liếc hy vọng không thấy giới hạn. 10 vạn Kiêu Quả Quân tổng cộng có 32 phủ tạo thành, từng phủ chú doanh trong lúc đó cách xa nhau ước trăm bộ, Trương Huyền tại tướng quốc Đuổi Củ cùng đi hạ đi tới Kiêu Quả thứ 27 phủ nơi đóng quân. Kiêu Quả Quân mỗi một phủ ước chừng 3000 binh sĩ, phối trí làm một chính tài công bậc 3, hùng võ lang tướng là chính. Phía dưới xứng 3 gã võ dũng lang tướng là phó, mỗi danh võ dũng lang tướng thống soái 10000 binh sĩ, mà hùng võ lang tướng cũng không trực tiếp trưởng quản binh sĩ, mà là phụ trách chấp hành Kiêu Quả tướng quân mệnh lệnh, bình truyền đạt chỉ lệnh xuống dưới, thực tế quân quyền nắm giữ ở võ dũng lang tướng trong tay. Đây cũng là triều đình quan chế trước sau như một truyền thống, chức vị chính không hỏi mảnh tỏa, chỉ trưởng phương lược, ví dụ như lục bộ nắm giữ các bộ thực quyền cũng không phải thượng thư, mà là phó chức thị lang, thượng thư chủ yếu tham dự triều đình quân chính trọng đại sự vụ thương nghị. Lại ví dụ như ngự sử đài trưởng giám sát thực quyền chi nhân cũng không phải chức vị chính ngự sử đại phu, mà là phó chức ngự sử trung thừa, loại hiện tượng này chỗ nào cũng có, một mực lan tràn đến đời sau, thường thường phạm tội bị nắm, trục chi nhân đều là phó chức, nguyên nhân ở chỗ này. Tiêu Quả Phủ ngoại trừ Hùng Võ Lang tướng bên ngoài, còn có một danh trưởng sử, phụ trách xử lý trong phủ vụn vặt văn chức mọi việc. Tiêu Quả Quân thứ 27 phủ Hùng Vũ đại tướng gọi là Tư Mã Đức Hằng, quan trung phủ phong quận người, tuổi chừng 30 mấy tuổi, cũng là cùng Trương Huyễn đồng dạng xuất thân chuẩn bị thân phủ, sớm nhất là tùy văn đế bên người Thiên Ngưu không ngừng trưởng, từng bước một lên tới Quả Quyết Lang tướng, năm trước mới thăng làm Hùng Võ Lang tướng. Tư Mã Đức Hằng dáng người ngược lại là khôi ngô cao lớn, nhưng làm người lại hết sức láo cá khôn khéo. Am quen thuộc quan trường chi đạo, hắn biết được Trương Huyễn lại là hoàng đế bệ hạ tự mình đảm nhiệm mệnh, theo một gã bình thường thị vệ trực tiếp thăng làm võ dung lang tướng, khiến cho hắn hết sức kinh ngạc, cũng làm cho hắn không dám kinh thị. Càng làm cho Tư Mã Đức Hằng cảm thấy khiếp sợ là, Trương Huyễn lại là do thượng thư bộ lại Bùi Củ cùng đi trước đến thượng nhậm. Hắn không dám thất lễ, vội vàng xuất lĩnh bản phủ văn võ quan viên ra đại doanh nên đón. Dương Quảng lại để cho Bùi Củ cùng đi Trương Huyễn tiền nhiệm còn có một cái khác tầng thâm ý. Cũng cùng tùy quân có chút quy tắc ngầm có quan hệ. Tùy quân kỳ thật cùng đại tùy quan trường đồng dạng, phe phái mọc lên san sát như rừng. Duy xuất thân luận anh hùng, cho dù ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, lập lớn hơn nữa công lao, như xuất thân bần hàn, không có hậu đài bối cảnh, đến vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Cho nên rất có nhiều tài hoa người có bản lĩnh vì trở nên nổi bật, liền chủ động đầu nhập vào hào môn thế gia, tìm kiếm che chở, cam nguyện trở thành hào môn thế gia gia nô. Nhất điển hình Vũ Văn Thập Tam Thái Bảo chính là như vậy tồn tại. Dương Quảng không hy vọng Trương Huyễn vì trở nên nổi bật mà bị cái khác thế gia hào phú lôi kéo, do đó đã mất đi đối với đại tùy vương triều trung tâm, hắn này mới khiến Bùi Củ cùng đi Trương Huyễn tiền nhiệm, cho Trương Huyễn tăng thêm một cái thân phận đặc biệt. Có chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Nhanh đến cửa trại lính lúc, Bùi Củ nhìn chăm chú lên Trương Huyễn không chút hoang mang nói ra, Tiêu Quả Quân nơi phát ra hết sức phức tạp, không chỉ có đại tướng phe phái phức tạp. Hơn nữa binh sĩ đến nguyên cũng thiên kỳ bách quái, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, tận lực ít nhất nói cẩn thận, hiểu ý của ta không? Trương Huyễn gật gật đầu, ta minh bạch Bùi thượng thư ý tứ. Được. Chúng ta đã đến. Xe ngựa tại đại doanh trước dừng lại, Bùi Củ mang theo Trương Huyễn xuống xe ngựa, đi đến đại doanh cửa ra vào, Tư Mã Đức Hằng sớm đã xuất lĩnh mười mấy tên quan quân quỳ xuống tạ vật, ti chức Tư Mã Đức Hằng tham kiến Bùi thượng thư. Tư Mã tướng quân xin đứng lên, các vị tướng quân xin đứng lên. Bùi Củ cười tủm tỉm mời mọi người đứng dậy. Lại cho bọn hắn giới thiệu Trương Huyễn nói, vị này Trương tướng quân chắc hẳn mọi người đã biết rồi, thánh thượng tự mình bổ nhiệm hắn là Vũ Dung Lang tướng, bộ binh điểm là 27 phủ, hy vọng mọi người về sau chiếu cố nhiều hơn. Tư Mã Đức Hằng vỗ ngực một cái. Xin mời Bùi thượng thư yên tâm, có ti chức tại, không có người nào dám vì khó Trương tướng quân, thượng thư mời đến. Tư Mã Đức Hằng cười lệnh tướng Bùi Củ cùng Trương Huyễn mời vào binh phủ đại doanh, mọi người từng cái cùng Trương Huyễn chào. Trương tướng quân là người nơi nào? Trong đại trướng, Tư Mã Đức Hằng cười hướng Trương Huyễn hỏi. Tại hạ nguyên quán Trường An. Bất quá là tại Hà Nội lớn lên. Thật sự là đúng dịp, ta cũng là người Trường An, chúng ta lại là đồng hương. Tư Mã Đức Hằng giống như phát hiện bí mật gì đồng dạng, hơi cường điệu quá địa cười ha hả. Mã trưởng sử đâu này? Bùi Củ gặp trong đại trướng thiếu đi trưởng sử, không khỏi nhướng mày hỏi. Tư Mã Đức Hằng sắc mặt có chút mất tự nhiên, phảng phất Bùi Củ đang nói một cái làm hắn thập phần ghét chi nhân. Hắn sau nửa ngày mới ấp á ấp đúng nói, người này cho tới bây giờ đến mục vô thủ trưởng, chớ nói Bùi thượng thư đến, e là cho dù thánh thượng đích thân tới hắn cũng sẽ biết sĩ diện không thấy. Tư Mã tướng quân, ngươi ở đây nói người nào? Đại màn cửa xuất hiện một cái thanh âm lạnh lùng. Trương Huyễn đã cảm nhận được trong đại trướng không khí khẩn trương, hắn hướng màn cửa nhìn lại, chỉ thấy vào tới một người cao gầy nam tử trung niên, người mặc không quá hợp thể quân phục. Cái này người đàn ông tuổi trung niên đúng là trưởng sử Mã Tốn Võ, chính như Bùi Củ nói. Bởi vì Tiêu Quả Quân tổ kiến không lâu, tất cả thế lực lớn đều đang nhúng tay sĩ quan chủ yếu bổ nhiệm, tướng lãnh nơi phát ra hết sức phức tạp. Bởi vì lợi ích không cân đối, tất cả quân phủ mâu thuẫn bộc phát, có mặt ngoài hài hòa, âm thầm phân cao thấp, mà Trương Huyễn chỗ ở 27 quân phủ, chủ tướng cùng trưởng sử mâu lá chắn đã công khai hóa, bị các tướng sĩ gọi đùa là song mã tranh giành. Mã Tốn Võ Hảo không thèm nhìn Tư Mã Đức Hằng, tiến lên hướng Bùi Củ tặng vật, thuộc hạ đang tại trong kho hàng kiểm kê vật tư, không biết thượng thư giá lâm. Đến chậm một bước, mời còn sách thứ lỗi. Không sao cả. Không sao cả. Bùi Củ cười khoát khoát tay, lại giới thiệu với hắn Trương Huyễn, vị này tiểu là thánh thượng mới bổ nhiệm đệ tam doanh võ dung lang tướng, về sau kính xin Mã trưởng sử nhiều hơn quan theo. Trương Huyễn liền vội vàng đứng lên cùng Mã Tốn Võ thấy lễ, mọi người hàn huyên vài câu, Bùi Củ liền cười nói, nhậm chức nghi thức bắt đầu đi. Tư Mã tướng quân, Mã trưởng sử, hai vị xin mời. Tại Bùi Củ chứng kiến xuống, trong đại trướng cử hành đơn giản nhậm chức nghi thức, Bùi Củ lập tức cáo từ, Tư Mã Đức Hằng tự mình mang theo Trương Huyễn tiến về trước hắn doanh địa phương. Chúng ta 27 quân phủ chia làm tam doanh, phân biệt do ba võ dũng lang tướng trưởng quản, đệ nhất doanh Tống Vân Liêm ngươi vừa rồi cần phải gặp được, thứ hai doanh cùng thứ ba doanh lang tướng trước mắt ghế trống, tạm do ta kiêm nhiệm, ai? Mỗi ngày loay hoay cùng quỷ đồng dạng, đến ngóng trông triều đình tranh thủ thời gian bổ nhiệm lang tướng tới cứu ta ở tại Thủy Hỏa, hôm nay cuối cùng tại mong mỏi tới Trương tướng quân. Tư Mã Đức Hằng vỗ vỗ Trương Huyễn bả vai, cười lên ha hả. Trương Huyễn quả thực không quen nhìn cái này người lãnh đạo trực tiếp vừa rồi đối với Bùi Củ xiểm thái, hắn cười nhẹ một tiếng hỏi xin hỏi Tư Mã tướng quân, chúa của ta quản lý thứ mấy doanh? Bên kia, đệ tam doanh. Trương Huyễn theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy ba mảnh lều lớn hiện lên phẩm chữ hình, đệ tam doanh tiểu là dưới góc phải một mảnh kia. Lúc này, Tư Mã Đức Hằng thấy hai bên không người, liền hạ thấp giọng hỏi, xin hỏi Trương tướng quân cùng Bùi thượng thư quan hệ là? Ta cùng Bùi thượng thư cũng là hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt, bất quá ta lúc trước là Yến Vương thị vệ. Tư Mã Đức Hằng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trương tướng quân là phủ Yến Vương người, chẳng trách. Trương Huyễn nội tình, bọn hắn đã sớm thăm dò, làm sao có thể không biết đâu này. Hắn cười ha ha, thật sự là đúng dịp, ta cũng là chuẩn bị thân phủ xuất thân, về sau ta đám bọn họ là người một đường rồi. Hắn đối với Trương Huyễn thái độ cũng nhiều hơn mấy phần lung lạc ý, nhiệt tình cho Trương Huyễn giới thiệu quân trong phủ tình huống. Không bao lâu bọn hắn đi tới đệ tam doanh. Hơn 10 người giáo úy cùng lữ soái nhao nhao chạy đến bái kiến đích ngắm mới lang tướng, ngoài ra còn có binh tảo cùng thương khố hai gã tham quân cũng cùng nhau đến đây bái kiến. Trương Huyễn thuộc về tầng giữa quan quân, thống soái một doanh ước hơn 1000 tên lính, phía dưới lại chia là 4 đám, trong đó 3 đoàn là tác chiến binh sĩ, mỗi đoàn 300 người, mà thứ tư đoàn lại có hơn 170 người, bọn họ là hậu cần quân, kể cả quân tượng, vật tư vận chuyển, người chăn ngựa, đầu bếp vân. Vân. Đoàn chủ quan là giáo úy phía dưới là lữ soái hạ là đội trưởng phía dưới là hỏa trưởng, hai gã khác văn chức quan quân đảm nhiệm binh tảo tham quân cùng thương khố tham quân, cụ thể phụ trách quân vụ cùng vật tư, kết cấu thập phần nghiêm mật. Trương Huyễn trong nội tâm âm thầm có chút hối hận, sớm biết mình có thể thăng quan, sẽ không nên để ý chỉ cùng Trình Giảo Kim rời đi, có hai người bọn họ tại, chính mình càng có thể nắm chặt chi quân đội này. Tư Mã Đức Hằng biết điều địa cáo tử, trong đại trướng. Mười mấy tên trong sĩ quan cấp thấp nhiều một trướng, cùng đợi lang tướng lần thứ nhất phát biểu. Trương Huyễn bản thân liền là quân nhân xuất thân, hắn có khác một thời đại quân nhân khí chất, dáng vẻ uy nghiêm, tiếng nói thâm trầm mà tự tin. Tại hạ Trương Huyễn, chữ Nguyên Đỉnh, từ hôm nay trở đi, ta chính là đệ tam doanh lang tướng, ta hôm nay không có gì thao thao bất tuyệt, cũng chỉ có 8 chữ, hy vọng đại gia một mực nhớ kỹ, quân kỷ xâm nghiêm, thưởng phạt phân minh. Nhớ kỹ sao? Mọi người cùng một chỗ không người đáp ứng, Trương Huyễn trừng mắt. Ta nghe không được, nói sau. Ti trước nhớ kỹ. Mọi người cùng kêu lên giống to. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, nhiều lời không bằng làm nhiều, ta hiện tại đi tuần doanh, bất quá từ tục tiêu trước tiên là nói về ở phía trước, quan mới đến đốt 3 đống lửa, hy vọng các vị không nên đụng tại đầu gió thượng. Mọi người lần nữa đáp ứng, Trương Huyễn liền đứng dậy hướng trướng đi ra ngoài, binh tảo tham quân Lưu Lăng Liên vội vàng đi theo vài bước, cùng đi Trương Huyễn tiến về trước quân doanh. Tại Trương Huyễn trong ấn tượng, tùy quân binh sĩ hẳn là vũ dũng thiện chiến. Quân kỷ nghiêm minh, nếu không bọn họ tại sao đánh bại đột quyết thiết kỵ. Nhưng xuất hiện trước mắt từng màn tình hình lại để cho hắn có chút giật mình, chỉ thấy tùy ý có thể thấy được đám binh sĩ biếng nhác, quân dung không ngay ngắn, có rộng mở vạt áo, có trên người trần truồng, có trốn ở chỗ thoáng mát ngủ, gặp được hắn đã đến cũng không có người để ý tới, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không dơ lên xuống. Đồng nhiên, cách đó không xa một ngôi trong đại trướng truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, quan mới tiền nhiệm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, quan mới tiền nhiệm. Hắn xa xa liền nghe đỉnh đầu trong đại trướng truyền đến trận trận tiếng gào, khi hắn xốc lên cửa lều, lại chỉ gặp trong đại trướng rậm rạp chẳng chịt chật ních binh sĩ, chính giữa một cái bàn nhỏ, hai bên chất đầy đồng tiền, chính giữa hai tên lính đang tại ném một bài bạc, này quần binh sĩ mỗi người hưng phấn dị thường. Con mắt nấu đến đỏ bừng. Vương thất, lao tử rõ ràng là 4 tờ hắc, tiểu tử ngươi muốn quỵt nợ sao? Chó má. Ngươi đừng cho là ta không phát hiện, của ngươi đầu ngón út rõ ràng câu một chút. Lao tử bao lâu câu, ngươi một đôi mắt chó ngoại trừ sẽ xem nữ nhân mở mông còn biết xem cái gì. Trong đại trướng một mảnh la hét tầm ị thanh âm, ai cũng không có để ý Trương Huyễn, cho dù Trương Huyễn ăn mặc lang tướng khôi giáp, nhưng bọn hắn căn bản không có đem mới nhậm chức chủ tướng đặt ở trong mắt. Lúc này, một tên giáo úy hổn hển xông tới, một cước đá ngã lăn cái bàn, hét lớn, cấp lao tử hết thảy bắt đầu bái kiến lang tướng. Tất cả mọi người sợ tới mức đứng người lên, Trương Huyễn lạnh lùng nhìn liếc lặng ngắt như tờ lều lớn, quay người liền hướng mình doanh trướng đi đến, hắn đã không muốn coi lại, không ai tiến hành ước thúc, đánh bạc hoành hành. Khắp nơi là quần áo không ngay ngắn binh sĩ cùng chán trường trạng thái tinh thần, quân đội như vậy liên lưu minh nguyệt loạn phỉ cũng không bằng. Tham quân Lưu Lăng cuống quýt theo kịp thấp giọng nói, tướng quân, kỳ thật cũng không trách bọn hắn vốn chính là loạn phỉ. Người nói cái gì? Trương Huyễn dừng bước, kinh ngạc nhìn qua Lưu Lăng. Lưu Lăng thở dài, Tiêu Quả quân vốn chỉ có 20 phủ, phía sau quân phủ đô là vừa vặn mới được lập, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy lang tướng ghê trống, chúng ta 27 phủ thành lập vẫn chưa tới 2 tháng. Những binh lính này đều là Sơn Đông Đậu Tử Cương một dãy tạo phản thổ phỉ, trước kia là Lưu Bá Đạo A cậu quân, bị Trương Tu Đả tướng quân bắt được sau trực tiếp cải biên thành Tiêu Quả lính mới, còn chưa từng có huấn luyện qua. Chưa từng có huấn luyện. Trương Huyễn có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lưu Lăng hướng hai bên nhìn nhìn, thấp giọng nói, Tư Mã tướng quân cùng Mã trưởng sử tại tranh đoạt từng cái quân chức cán bài, nơi đó có tâm tư huấn luyện quân đội. Trương Huyễn đã trầm mặc, thủ hạ của hắn lại là một đám do thổ phỉ tạo thành đám mỗ hợp. Bùi Củ còn khoe Tiêu Quả quân là tinh nhuệ quân, hắn không biết tinh nhuệ ở nơi nào. Trương Huyễn trong nội tâm tuy nhiên thất vọng, nhưng hắn phải đối mặt sự thật, coi như là đám ô hợp hắn cũng phải tiếp nhận, bất quá trong lòng hắn nghĩ đến rộng, một tờ giấy trắng bất chính tốt vẽ tranh sao. Trương Huyễn trầm tư một lát, một lần nữa phản hồi quân doanh, hắn tùy cơ hội tuyển, theo hơn ngàn tên lính trong chọn lựa 50 danh thoạt nhìn trạng thái tinh thần không tệ, hơn nữa quân cho chỉnh tề binh sĩ. Trong đại trướng, Trương Huyễn đối với xếp đặt chỉnh tề 50 tên lính nói, từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là ta tâm phúc, là thứ tam doanh quân kỵ binh, trực tiếp phục tùng mệnh lệnh của ta, ta cho các ngươi giết ai thì giết, quan quân bị giết sạch, liền từ đám bọn ngươi đến bổ khuyết, có nghe thấy không? Tuân lệnh. 50 tên lính cùng kêu lên hét to. Trương Huyễn gật gật đầu, lúc này làm cho nói, nổi trống, triệu tập tất cả binh sĩ. Đùng, đùng, đùng. Cổ tiếng nổ lớn. Chưa bao giờ có tiếng trống vang dội toàn bộ quân doanh. Chủ tướng Tư Mã Đức Hằng cũng nghe thấy tiếng trống. Theo trong đại trướng đi tới, có thân binh chỉ vào xa xa nói, tướng quân, hình như là tam doanh bên kia chuyển tới cổ âm thanh. Tư Mã Đức Hằng meo mắt lại nghe xong sau nửa ngày, đối với hai bên vài tên quan văn cười nói, xem ra quan mới tiền nhiệm muốn thiêu hỏa. Tướng quân, muốn không mau mau đến xem. Tư Mã Đức Hằng khoát tay áo, lại để cho chính hắn đi kiếm, chúng ta không muốn tham dự. Hắn liếc qua xa xa trưởng sử Mã Tốn Võ, âm thầm cười lạnh một tiếng, đi vào lều lớn, Trương Huyễn chỗ ở tam doanh. Sĩ quan chủ yếu đều là trưởng sử Mã Tốn Võ đề cử, Tư Mã Đức Hằng chỉ hận không thể Trương Huyễn đại khai sát giới, đem tất cả mọi người đều rửa sạch mới tốt. Mã Tốn Võ đứng ở một cái khác đỉnh đại màn cửa, trong lòng của hắn quả thực có chút lo lắng. Trương Huyễn có thể hay không tại kiếm cơ tẩy trừ chính mình nằm vùng dòng chính đâu này. Hắn ngoắc gọi tới một tên binh lính, đối với hắn nói nhỏ vài câu. Binh sĩ lập tức hướng tam doanh chạy như bay. Lúc này ở tam doanh trước trên giáo trường, 1184 tên lính cùng quan quân đều đã xếp thành hàng sẵn sàng, đội ngũ hỗn loạn, quân phục không ngay ngắn. Hàng ngũ so le không đủ, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, trầm thấp thì thầm âm thanh vang lên liên miên. Tại trước mặt bọn họ chói tay sau lưng quỳ ba gã quan quân, ngoài ra còn có 38 tên lính hai tay để trên đầu, cũng đồng dạng quỳ trên mặt đất, bọn họ và ba gã bị phản buộc quan quân hơi có sự khác biệt. Trương Huyễn đi lên nằm ở phía trước sàn gỗ, thanh âm hắn trầm thấp, rồi lại rõ ràng rơi vào tay mỗi người trong thai. Ta chính là tân nhiệm võ dũng lang tướng, cũng là của các ngươi chủ tướng, bộ binh nói cho ta biết, muốn ta là sinh tử của các ngươi phụ trách, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi ngày tốt lành sẽ chấm dứt, nếu muốn theo tàn khốc trên chiến trường sống sót, nhất định phải dựa theo quy củ của ta đến xử lý. Trương Huyễn thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, hắn một ngón tay quỳ dưới đất ba gã quan quân, quát to, tụ chúng đánh bạc. Người cầm đầu ấn quân quy luận trảm, cái này ba gã đội trưởng đã bất ý quân quy, không sợ sinh tử, cái kia sẽ thanh toàn bọn hắn, mở cho ta chém. Ba gã đội trưởng sợ tới mức co quắp ngã xuống đất, khóc lớn tiếng hô tha mạng, tất cả mọi người cả kinh sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao lui về phía sau, hoảng sợ nhìn qua một màn này. Trương Huyễn chọn lựa 50 danh quân kỷ binh phát huy tác dụng, bọn hắn chỉ phục theo Trương Huyễn mệnh lệnh, 10 tên quân kỷ binh xông lên trước đem ba gã đội trưởng đạp ngã xuống đất. Đúng lúc này, chỉ nghe có người hô to, "Chấm đã!" Theo trong đội ngũ đi ra một tên giáo úy, hắn gọi Vương Chí Quốc, là thứ 4 đám giáo úy, bị bắt tụ chúng đánh bạc người đều là tay của hắn xuống, một tên trong đó chuẩn bị mở chém đội trưởng hay là em vợ của hắn. Nếu như Trương Huyễn chỉ là đem phạm tội lấy người trọng đánh một trận, hắn cũng thì nhịn, hết lần này tới lần khác Trương Huyễn muốn giết người Lập Huy, cái này lại để cho hắn không thể nhịn được nữa. Vương Gia Huy muốn nói gì? Trương Huyễn lạnh lùng hỏi. Vương Chí Quốc không mình hành lễ nói, khởi bẩm tướng quân, trong quân đánh bạc từ xưa đến nay, bọn hắn không là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Ở tòa này trong quân doanh mỗi thiên đô có đại lượng binh sĩ tụ chung một chỗ đánh bạc, chỉ là tướng quân không phát hiện mà thôi. Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Tướng quân muốn chỉnh đốn quân kỷ, ti chức hoàn toàn tán thành, chỉ là người khác cũng đánh bạc, tướng quân lại buông tha, mà duy chỉ có muốn giết dưới tay của ta, ti chức cảm thấy có chút không công bình, có thể không miễn đi tử tội, đưa bọn chúng trọng đánh thị chúng. Trương Huyễn ánh mắt hướng thao luyện tràng ngàn tên lính nhìn lại, tất cả mọi người đang yên lặng nhìn xem hắn, Trương Huyễn lên giọng nói, quân pháp hạng ba là cái gì, tại quân doanh tụ chúng đánh bạc người, chém. Ta không biết trước kia có người hay không đánh bạc, nhưng từ giờ trở đi, quân kỷ như núi, giết cho ta. Quân kỷ binh giơ lên cao cao chiến đao, một gã đội trưởng kêu thảm một tiếng, tỷ phu cứu mạng a. Trương Huyễn quát lên, chém. Đốt. Chiến đao mạnh mà vung xuống, huyết quang văng khắp nơi, tam cái đầu người nhanh như chớp lăn đất, các binh sĩ phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, lập tức lại lặng ngắt như tờ. Trương Huyễn ánh mắt lại lạnh lùng địa rơi vào 30 mấy danh tham gia đánh bạc binh sĩ trên người, 38 tên lính sợ tới mức hồn bất phụ thể, dốc sức liều mạng dập đầu cầu khẩn. Các ngươi đồng dạng vi phạm cấm đánh bạc quân quy, bất quá các ngươi thuộc về tòng phạm, tội không kịp chết, mỗi người trọng đánh 100 quân côn, dùng cảnh quân pháp. Trương Huyễn vung tay lên, hành hình. Bên cạnh chạy tới 10 mấy tên đao phủ thủ, đem 38 danh tham gia đánh bạc binh sĩ đè vào trên mặt đất, đưa ra côn trọng đánh, đem 38 tên lính đánh cho kêu cha gọi mẹ, truy điệu gào thét một mảnh. Lúc này, Vương Chí Quốc lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn rốt cục bạo phát, chỉ vào Trương Huyễn giống to, họ Trương Vương bắt đản, ngươi dám giết ta em vợ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên tới biến hóa khiến cho thao luyện trên trận lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tích tích ba ba đánh bằng roi âm thanh cùng bị đánh người kêu rên. Trương Huyễn lạnh lùng chằm chằm vào Vương Chí Quốc, đã ngoài phạm thượng đáng là tử tội, đừng tưởng rằng ngươi có hậu đài, ta cũng không dám động tới ngươi, cũng thế. Ta hôm nay không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng tại tam doanh lan lộn, ngươi cút ngay cho ta ra quân doanh. Trương Huyễn một tiếng hét lệnh, bóc đi khôi giáp của hắn, đem hắn đánh ra quân doanh. Đi lên 5 tên lính, đem Vương Chí Quốc đè vào trên mặt đất, bóc đi khôi giáp, lập tức loạn côn tề hạ, đánh cho Vương Chí Quốc kêu rền chạy như điên, hướng xa xa chạy trốn mà đi. Trương Huyễn rồi hướng tất cả binh sĩ cao giọng nói, từ giờ trở đi, Vương Chí Quốc chỉ hạ không nghiêm, phạm thượng, cách đi hắn giáo úy trước, đuổi ra quân doanh. Thứ tư đoàn giáo úy để ta làm kiêm nhiệm. Tất cả binh sĩ đều đổi sắc mặt, bọn hắn biết rõ đã đến một cái lợi hại tướng quân, ngày tốt lành thật sự muốn chấm dứt. Bữa tiệc này quân côn đánh trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau mới chấm dứt, 38 tên lính đều bị đánh ra chóc thịt bong, máu tươi thấm ướt hạ y, cơ hồ tất cả mọi người hấp hối, liên tiếng la khóc cũng không có. Các binh sĩ đem cái này 38 tên lính giơ lên xuống dưới. Trương Huyễn rồi mới hướng tất cả mọi người nói, đây chỉ là bước đầu tiên. Trái với quân quy người đem nghiêm trị không tha, tất cả mọi người nghe, đều đứng ngay ngắn cho ta, lúc nào đứng tốt đội ngũ, lúc nào giải tán trở về. Mọi người đều ngây dại, vậy mà không cho phép giải tán, trong lòng bọn họ sợ hãi, nhao nhao đứng thẳng người. Trương Huyễn cầm một cây đại côn gỗ tại binh sĩ trong đội ngũ qua lại dò xét, thỉnh thoảng hung hăng một côn đánh vào binh sĩ trên đùi, cho ta đứng thẳng. Khí trời nóng bức, các binh sĩ bạo phơi nắng tại dưới thái dương, rất nhanh liền mồ hôi chạy cả quõng, một lúc lâu sau rốt cục có người chịu không được bệnh. Một tiếng té xỉu qua đi, Trương Huyễn tiến lên tiểu là một cước, quát lên, dùng nước lạnh dội tỉnh, tiếp tục đứng. Tại mặt trời bạo chiều dưới, binh sĩ theo buổi sáng đứng cho đến khi buổi tối, hơn 1.000 tên lính té xỉu hơn 600 người, cuối cùng chỉ còn lại có hơn 300 người vẫn còn tiếp diễn tục kiên trì, thậm chí còn có 2 tên lính trong bất hạnh nóng mà chết, nhưng tất cả những thứ này đều không cải biến được Trương Huyễn ý chí sắt đá. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Trương Huyễn mới đi đến trên sàn gỗ. Cao giọng nói, dũng giả đương phần thưởng, đứng ở cuối cùng người, mỗi người ghi công một chuyến, phần thưởng 100 tiền, bây giờ giải tán, ngày mai canh 5 canh 3 bắt đầu điểm mao tập hợp, tất cả mọi người phải tham gia huấn luyện, dám can đảm lười biếng người, nghiêm trị không buông tha. Các binh sĩ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, lê bước chân nặng nề hướng lều lớn đi đến, tuy nhiên được công được phần thưởng, nhưng cũng vô pháp trấn an bọn hắn thân thể mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai trời chưa sáng đến muốn đứng lên huấn luyện, trong lòng mỗi người đều trầm điện điện. Phảng phất đè ép một tảng đá lớn. Chương 102, ân uy trung sức. Chương 102, ân uy trung sức. Mã Tốn Võ là Tịnh Châu người, gia cảnh hào phú, phụ thân hắn trước kia cũng là đi võ xuất thân, từng theo hầu Vũ Văn Thuật, từng nhận chức Vũ Văn Thuật dưới trướng Thương Khố tham quân sự tình, về sau từ trong quân đội trả sĩ sau khi được thương làm giàu, hắn một lòng muốn vì nhi tử trong quân đội mưu cái nhất quan bản trước. Tiêu Quả Lính mới thành lập khiến cho Mã Tốn Võ phụ thân thấy được cơ hội, hắn dùng 10000 quan tiền đi lão thủ trưởng Vũ Văn Thuật con đường, nhi tử Mã Tốn Võ liền đã nhận được cái này quân phủ trưởng sử chức vụ. Mã Tốn Võ là thương nhân nhi tử, coi như kế lợi ích thành buồn là hắn bản năng, đã bỏ ra 10000 quan tiền vốn, hắn đến phải nghĩ biện pháp thu hồi lại. Hoặc tòng quân lương thực vật tư trong cắt xén, hoặc tòng quân quan bổ nhiệm trong kiếm tiền, hoặc lợi dụng binh sĩ đi vào nhà cướp của, biện pháp có rất nhiều, hắn ở đây nhận chức trước liền đã đạt được qua kỹ càng chỉ điểm, mấu chốt là hắn muốn trong quân đội kiến thế lực của chính mình. Nhưng Mã Tốn Võ lại thật không ngờ, hắn ở đây quân trong phủ gặp so với hắn kẻ càng tham lam hơn, cái kia chính là chủ tướng Tư Mã Đức Hằng, hai người cơ hồ là đồng thời nhận chức ngày đầu tiên lại bắt đầu quan quân quyền bổ nhiệm tranh đoạt, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Giáo uy giá trị 1000 quan tiền, lữ soái 300 quan tiền, đội trưởng 80 quan tiền, mà ngay cả nho nhỏ hỏa trưởng cũng có 10 quan tiền chất béo. Hai người một phen tranh đoạt, Mã Tốn Võ tại vật tư quyền phân phối thượng chiếm cứ thượng phong, nhưng ở chức quan đề cử bổ nhiệm thượng lại đã thua bởi Tư Mã Đức Hằng. Bất quá Mã Tốn Võ tại đệ tam doanh lại không có rơi xuống phong, tứ tên giáo uy trong có 3 người là của hắn để danh bổ nhiệm. Trong đại trướng, Mã Tốn Võ nghe xong được Vương Chí Quốc khóc lóc kể lể, hắn hận đến hàm răng kêu lập cập. Chết tiệt Trương Huyễn, nghiêm túc quân kỷ thì cũng thôi đi, lại không cho mình mặt mũi, thừa cơ tẩy trừ sĩ quan của mình. Mã Tốn Võ cùng Vũ Văn Thuật Tam Thái Bảo Lưu Mạnh Khắc quan hệ vô cùng tốt, hắn đêm qua liền đã nhận được Lưu Mạnh Khắc phái người đưa tới tin, thế mới biết Trương Huyễn cùng chính mình hậu trưởng Vũ Văn Thuật có mâu thuẫn rất sâu, cho nên hôm nay Trương Huyễn tiền nhiệm, hắn cố ý chậm chạp không được. Hiện tại Trương Huyễn tiền nhiệm cây đuốc thứ nhất đến đốt tới trên người mình, cơn tức này hắn như thế nào nuốt được, hắn chắp tay tại trong đại trướng đi qua đi lại. Hắn cũng biết cái này Trương Huyễn cũng là có bối cảnh hậu trường chi nhân, hắn là Yến Vương Dương Đàm chi nhân. Nếu như mình cùng hắn tùy tiện trở mặt, chỉ sợ chỉ biết tiện nghi Tư Mã Đức Hằng. Nếu như Trương Huyễn cùng Tư Mã Đức Hằng liên thủ đem mình lách vào đi, vậy mình 10000 quan tiền chẳng phải là lãng phí một cách vô ích, nghĩ vậy. Mã Tốn Võ khắc chế chính mình đầy ngập cửu hận, việc này vẫn không thể nóng lòng nhất thời, tu bàn bạc kỹ hơn. Hắn liền đối với Vương Chí Quốc nói, ta sớm muộn sẽ cho ngươi một quả thuyết pháp, nhưng không phải hiện tại. Ngươi trước ngốc ở bên cạnh ta. Ta xem một chút nhị doanh ghế trống, nghĩ biện pháp cho ngươi an cắm đi vào. Vương Chí Quốc trong nội tâm cảm kích, dập đầu khóc không ra tiếng, một đường do trưởng sử làm chủ. Mã Tốn Võ trong nội tâm lạnh lùng hừ một tiếng, Trương Huyễn, ta xem ngươi có thể cản rỡ đến khi nào. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, tam doanh nội ủ ủ tiếng trống gõ, chỉ thấy vô số binh sĩ theo hơn 100 đỉnh trong đại trướng chạy như điên mà ra, bọn hắn mỗi người khôi giáp chỉnh tề, trên mặt đại đô có kinh hoàng ý. Nhìn ra được phần lớn người đều là cùng giáp mà ngủ. Không dám bỏ đi khôi giáp, tân nhiệm lang tướng ngày hôm qua lôi đỉnh thủ đoạn đều đem bọn họ dọa hỏng rồi. Trương Huyễn đang mặc mũ sắt thiết giáp, chắp tay đứng ở thật cao trên sàn gỗ, ánh mắt sảng rộng mà chăm chú nhìn theo bốn phương tám hướng chạy tới binh sĩ. Tại sàn gỗ dưới góc phải đứng lấy 50 danh quân kỳ binh, trong đó 3 gã hỏa trưởng đã bị hắn bổ nhiệm làm đội trưởng, thế thân bị giết 3 người, hắn nói phải giữ lời, dẫn đầu đã thu phục được 50 danh quân kỳ binh trái tim. Trương Huyễn biết rõ quân kỷ trọng yếu, quân kỷ nghiêm minh là một chi tinh nhuệ quân điều kiện tiên quyết. Tiếp theo là thưởng phạt phân minh, lại tiếp theo tiểu là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại 300 âm thanh cổ đình chỉ trước đó, đội ngũ liền đã tập kết hoàn tất, sở hữu quan quân đều đang khẩn trương kiểm kê dưới tay mình nhân số. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, trừ ngày hôm qua bị đánh vào đít 38 tên lính cùng 2 gã bị cảm nắng bỏ mình binh sĩ bên ngoài, còn lại binh sĩ toàn bộ đều đến đông đủ, vậy mà không có một người nào đào binh. Điều này làm cho sở hữu quan quân đều rất kinh ngạc, bọn hắn tối hôm qua nghị luận thầm lén, còn tưởng rằng sẽ đại lượng xuất hiện đào binh. Lại thật không ngờ, vậy mà không có một người nào binh sĩ trốn chạy, đây là có chuyện gì? Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tối hôm qua kiên trì đến cuối cùng binh sĩ mỗi người được 100 văn tiền thưởng cùng ghi công một cấp, thật lớn cổ vũ tất cả đấy binh sĩ, lại để cho các binh sĩ thấy được công bình hy vọng. Khởi bẩm tướng quân, tất cả huynh đệ đều đã đến đông đủ. Trương Huyễn đi đến sàn gỗ trước. Dùng hắn thanh âm trầm thấp đối với tất cả binh sĩ nói, hôm nay mọi người biểu hiện được không tệ, đội ngũ chỉnh tề rất nhiều, quân dung cũng rực rỡ một mới, bất quá còn chưa đủ, ngày mai buổi sáng tập hợp, chỉ có 200 tiếng trống báo hiệu, hậu thiên 100 tiếng trống báo hiệu, 10 ngày sau giảm thành 50 tiếng trống báo hiệu, tiếng trống hoàn tất phải về đơn vị, một phụ muộn trượng 50, 3 lượt muộn người chém. Dưới đài cao hoàn toàn yên tĩnh, tất cả binh sĩ đều bị Trương Huyễn nghiêm lệnh chấn động, ngơ ngác nhìn qua hắn. Trương Huyễn lại trầm rãi nói, mục tiêu của ta là đem các ngươi chi quân đội này chế tạo là đại tùy tinh nhuệ nhất quân, lại để cho mỗi người các ngươi đều có được thuộc về mình quang vinh diệu, ngoại trừ trị quân nghiêm khắc, ta còn sẽ thưởng phạt phân minh, lập công người phần thưởng, cho dù hắn là đầy tớ thân cũng giống vậy trọng thưởng, tương tự vi kỷ người nghiêm trị, coi như là đại tướng quân nhi tử ta cũng vậy giết không tha, từ hôm nay trở đi, đến từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người trong mắt ta đều nhất luật ngang hàng. Các binh sĩ bắt đầu kích động lên, bọn hắn bị Trương Huyễn nghiêm khắc trấn nhiếp, đều lại bị Trương Huyễn ủng hộ cảm hóa, công bình, thưởng phạt phân minh, đây là mỗi một sĩ binh khát vọng, trong bọn họ tâm kích động vạn phần, đến hận không thể vung tay hô to. Nhưng là có vài tên quan quân ánh mắt mang vẻ khinh miệt, từng cái tiền nhiệm người đều sẽ nói như vậy, đáng tại lợi ích trước mặt, ai có thể kiên trì ước nguyện ban đầu. Trương Huyễn ánh mắt nghiêm nghị đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt, hắn nhìn thấy vài tên quan quân trong mắt khinh thường, một ngón tay ngoài doanh trại, lạnh lùng quát, nếu như không làm, hiện tại có thể đi, ta Trương Huyễn tuyệt không ngăn trở. Vài tên quan quân sợ tới mức cúi đầu xuống, không ai rời đi. Trương Huyễn gật gật đầu, rất tốt, đã đều nguyện ý tiếp nhận quy củ của ta, vậy từ giờ trở đi huấn luyện, sau 20 ngày, ta sẽ cho các ngươi thoát thai hoàn cốt, cho các ngươi theo trên chiến trường còn sống trở về, giải tán, tất cả đội bắt đầu huấn luyện. 1.000 tên lính ầm ầm giải tán, ở trường ý các loại sĩ quan dưới sự dẫn dắt hướng võ đài chạy tới, đã bắt đầu thành quân tới nay lần thứ nhất chính thức huấn luyện, lúc này trời còn không có lộ ra, bầu trời đêm ẩn ẩn lật lên ngân bạch sắc, 10 vạn đại quân đều tại trong lúc ngủ say, duy chỉ có tại 27 phủ trong sân huấn luyện, một chi ngàn người binh sĩ bắt đầu huấn luyện quân sự. Tam doanh tổng cộng có 200 đỉnh lều lớn, trong đó 120 đỉnh là binh sĩ cùng quan quân trướng ngủ, còn lại còn có la ngựa trướng, lương thảo trướng, quân giới trướng, đầu bếp trướng các loại đợi. Trương Huyễn đi tới đầu bếp trướng thì ra là phòng bếp, tổng cộng có 10 tên đầu bếp binh, bọn hắn cũng tham gia tập hợp phát biểu, vừa mới gấp trở về. Tại huấn luyện một lúc lâu sau, các binh sĩ cần nghỉ ngơi ăn điểm tâm, cam đoan thức ăn cung ứng cũng là duy trì sĩ khí nhân tố trọng yếu, cũng không thể một bên hô khẩu hiệu, một bên đói bụng. Cho nên Trương Huyễn tại phát biểu sau khi kết thúc chuyện thứ nhất tiểu là đến thị sát đầu bếp trướng. Tam đỉnh đầu bếp trong trướng tất cả mọi người bận rộn thành một đoàn, ai cũng không có chú ý tới Trương Huyễn đến. Trương Huyễn gặp trong trướng có mấy ngụm đại bình gốm, mỗi một chiếc bình gốm đều nghiễm như to bằng vại nước, thượng diện có nắp gỗ tử. Nhiệt khí theo nắp trong khe hở tràn ra, hắn mở ra cái nắp ngửi một chút, lập tức nhướng mày. Đây là cái gì? Vài tên đầu bếp binh lúc này mới phát hiện lang tướng đã ở trong trướng, cầm đầu hỏa trưởng vội vàng chạy tới tặng vật, tham kiến tướng quân. Trương Huyễn chỉ bình gốm hỏi trong lúc này là cái gì, như thế nào có cổ mùi lạ. Hồi bẩm tướng quân, trong lúc này là dưa muối, cũng là của chúng ta món chính. Hỏa trưởng gặp Trương Huyễn mặt có vẻ giận, lại cuống quýt giải thích nói, dùng dưa muối chỗ tốt tiểu là muối phân đủ, có thể cam đoan các huynh đệ thể lực. Trương Huyễn nhịn xuống lửa giận hỏi món ăn khác không có sao. Mỗi ngày đến ăn loại này dưa muối. Hỏa trường rất bất đắc dĩ bày ra tay. Trên căn bản là như vậy, ngẫu nhiên cũng sẽ có điểm mới mẻ dưa đồ ăn, kỳ thật đồ ăn chủ yếu là cam đoan muối phân, mấu chốt là món chính, tiêu quả quân chỗ tốt lớn nhất đó là có thể ăn no bụng, cái này cũng là đại gia nguyện ý nhập ngũ nguyên nhân chủ yếu. Cái kia chất béo cùng ăn thịt đâu rồi, chưa từng có sao. Hỏa trường lắc đầu, trừ phi là gặp được khao quân, nếu không một năm cũng khó ăn vào một hai lần. Bất quá giáo uy đã ngoài sĩ quan ăn thịt là có thể bảo đảm. Thượng diện có quy định, mỗi doanh mỗi ngày có 5 cân thịt, chủ yếu là cung ứng quan quân. Đem 5 cân thịt dầm nát nấu bát tô sút, từ hôm nay trở đi. Sở hữu quan quân cùng binh sĩ cùng nhau ăn cơm, kể cả chính ta tại nội. Trương Huyễn phân phó xong, quay người liền bước nhanh mà rời đi, hỏa trưởng ngơ ngác nhìn qua hắn bóng lưng xa đi, không khỏi gãi đầu một cái bỉ, rõ ràng đem sĩ quan ăn thịt hủy bỏ. Cái này đáng làm sao bây giờ? Lúc này hắn gặp một tên thủ hạ mang theo một rổ thịt dê từ bên ngoài tiến đến, vội vàng nói, tướng quân có lệnh, đem thịt dầm nát ngao thành bát tô sút, nhanh đi. Trương Huyễn theo đầu bếp trướng đi ra, trong nội tâm quả thực có chút buồn bực, ngày hôm qua hắn ăn được không tệ, có bánh thịt có canh cá tươi, ở đâu nghĩ đến đó là bởi vì hắn là lang tướng, một giống như binh sĩ liên thịt bóng dáng đều nhìn không thấy. Không thể làm như vậy được, đã hắn Trương Huyễn yêu cầu các binh sĩ cường hóa huấn luyện, cái kia phúc lợi cũng phải đi lên. Binh sĩ lớn nhất phúc lợi tiểu là thức ăn, chỉ có nghĩ biện pháp đem thức ăn nâng lên, các binh sĩ nội tâm mới có thể cân đối. Trương Huyễn trở lại chính mình quân trướng, lập tức sai người đem thương khố tham quân tìm đến, thương khố tham quân tên là Thôi Lễ, cùng Bắc Lăng Thôi thị đồng tông nhưng bất đồng chi, bột hải quận người, tuổi chừng 25-26 tuổi, dáng người trung đẳng, dung mạo rất nhã nhặn, mặc dù là văn chức quan quân, lại không có nửa điểm quân nhân khí chất, cũng có cổ nồng nặc hơi thở sách vở. Trương Huyễn vừa lúc nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng hắn là một gã dạy học tượng. Trương Huyễn đã thăm dò tam doanh chi tiết, tuy nhiên sở hữu lữ soái sĩ quan trở lên đều là do Tư Mã Đức Hằng cùng Mã Tốn Võ đề danh bổ nhiệm, nhưng hai cái tham quân lại trực thuộc ở bộ binh, cùng nhị mã không có vấn đề gì, hai người này hắn nhiều ít ít có thể tin cậy. Thôi Lễ cho dù dung mạo so với so sánh Văn Nhược, nhưng làm người khôn khéo, thực tế am hiểu số học, hắn đảm nhiệm thương khố tham quân phi thường hợp cách, đem sổ sách cùng vật tư sửa sang lại được tỉnh tỉnh hữu điều. Hắn đi nhanh vào lều lớn, không người thi lễ nói, tham kiến Trương tướng quân. Ta có một việc muốn cùng Thôi tham quân thương lượng một chút. Trương Huyễn nói ngay vào điểm chính. Tướng quân mời nói. Thôi Lễ trong lòng có chút bất an, hắn rất lo lắng Trương Huyễn quan mới nhậm chức thanh thứ hai hỏa thiêu đến chính mình lý. Ta muốn cải thiện binh sĩ thức ăn, nếu như ta hướng lên trên xin gia tăng mỗi ngày ăn thịt cung ứng, ngươi cảm thấy khả năng nhiều đến bao nhiêu? Thôi Lễ trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là chuyện này, hắn lắc đầu nói, ăn thịt định lượng không phải chúng ta quân phủ quyết định, mà là thượng diện quyết định đấy, đại đội trưởng sử cũng không có cách nào, thượng diện cho rằng binh lính bình thường có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi, ăn thịt đối với bọn họ quá xa xỉ. Trương Huyễn cũng không cho rằng như vậy, binh lính của hắn nhưng là phải bán mạng đánh giặc. Trong bụng không có chất béo, để cho bọn họ như thế nào anh dũng giết địch. Lúc này, Thôi Lễ do dự một chút lại nói, tuy nhiên từng quân phủ ăn thịt định lượng không thể thay đổi, bất quá ta nghe nói có chút quân phủ nói lý ra cũng nuôi dê nuôi gà, nếu như tướng quân muốn thi lo cải thiện binh sĩ thức ăn, cũng có thể từ nơi này vào tay. Quân doanh có thể chính mình từ bên ngoài mua thịt thực sao? Trương Huyễn trầm ngâm thoáng một phát hỏi. Cái này đương nhiên cũng có thể. Thôi Lễ ẩn ẩn đoán được Trương Huyễn ý tứ. Chẳng lẽ hắn muốn chính mình bỏ tiền cho binh sĩ cải thiện thức ăn không thành, đây quả thực mới nghe lần đầu. Nhưng Trương Huyễn đều có ý nghĩ của hắn, hắn bản thân mình thì có 1.000 lượng hoàng kim, mà ngày hôm qua Hoàng đế Dương Quảng lại thưởng cho hắn 500 lượng hoàng kim, hắn liền có thể đem cái này 500 lượng hoàng đế dùng tại binh sĩ trên người, dùng làm phúc lợi cùng ban thưởng. Trương Huyễn gật gật đầu, ta biết rồi, thôi tham quân đi thôi. Thôi Lễ thi lễ, bước nhanh rời đi, Trương Huyễn nhắm mắt trầm tư một lát, hắn trong lòng có nghĩ cách. Chương 103, gian khổ huấn luyện. Chương 103, gian khổ huấn luyện. Buổi chiều, Trương Huyễn đã tìm được quân phủ chủ đem Tư Mã Đức Hằng, hắn vừa mới tiến lều lớn, Tư Mã Đức Hằng liền hào sảng chào đón cười nói, Trương tướng quân đến rất đúng lúc, ta cũng đang muốn đi tìm ngươi. Tư Mã tướng quân tìm ta có chuyện gì? Đến. Ngồi xuống nói sau. Tư Mã Đức Hằng nhiệt tình xin hắn ngồi xuống, cười nói, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự, chỉ là có chút quan quân trong lòng có ủy khuất. Vừa sợ tướng quân, cho nên chạy đến nơi này của ta khóc lóc kể lể một phen. Trương Huyễn lập tức đã minh bạch, nhất định là ăn cơm buổi trưa sự tình, kỳ thật theo buổi sáng bắt đầu, quan quân cùng binh sĩ đều cùng nhau ăn cơm, phá vỡ sĩ quan đặc biệt quyền, tự nhiên sẽ có người trong lòng bất mãn. Tư Mã Đức Hằng đã đem Trương Huyễn coi là cùng một trận chiến tuyến, Trương Huyễn ngày hôm qua giết 3 gã đội trưởng, đuổi đi Vương Chí Quốc, lại để cho Tư Mã Đức Hằng đều to thống khoái, địch người địch nhân đến là bằng hữu, đã Trương Huyễn đã đắc tội Mã Tuấn Võ. Đó chính là hắn Tư Mã Đức Hằng chiến hữu rồi. Trương Huyễn cũng là có hậu trường chi nhân, nếu như mình có thể liên thủ với hắn, lo gì không thể đem Mã Tuấn Võ bài trừ đi ra 27 phủ. Tư Mã Đức Hằng gặp Trương Huyễn đã tỉnh ngộ, liền cười vô vô bả vai hắn ngự trọng tâm trường nói, lão đệ nguyện ý cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ, kỳ thật ta một điểm không phản đối, tuy nhiên ta làm không được, nhưng ta có thể hiểu được lão đệ loại tâm tình này. Nhưng mà, quan quân cũng có ích lợi của bọn hắn cũng nguyện ý đi theo lão đệ tăng cường huấn luyện. Giữ nghiêm quân kỷ, cái này đã rất không dễ dàng, nhưng lão đệ lại đem bọn họ một điểm cuối cùng lợi ích đều tức đoạt, bọn hắn nhất định sẽ có một chút nghĩ cách. Trương Huyễn trong nội tâm cười lạnh, nhưng đang tiếc hắn bổ nhiệm đã chậm một bước, quan quân đều bị Tư Mã Đức Hằng cùng Mã Tuấn Võ vượt lên trước bổ nhiệm, cho nên bọn hắn mới dám vượt cấp cáo trạng, những quân quan này cùng mình không phải là một lòng, sớm muộn gì được đưa bọn chúng thu thập hết. Trương Huyễn lại bất động thanh sắc, cười một cái nói, như là đã cáo trạng đã đến Tư Mã tướng quân tại đây. Xem ra ta không thay đổi không được. Không. 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 Tư Mã Đức Hằng vội vàng giải thích nói, tướng quân hiểu lầm ý tứ của ta, ta cũng không muốn vượt cấp can thiệp, càng không phải là che chở thủ hạ của ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ mỗi người đều hiểu, nhưng cũng không phải mỗi người đều hiểu rõ, ta cũng vậy thừa nhận mình làm không đến, Trương tướng quân. Điều này rất trọng yếu, đừng cho quan quân sinh tâm bất mãn, ngươi hiểu ý của ta không? Ta minh bạch Tư Mã ý của tướng quân. Ta cũng là vì giải quyết chuyện này mà đến, ta ý định phái người ra đánh bắt cá đi săn. Để giải quyết ăn thịt chưa đủ vấn đề. Tư Mã Đức Hằng lắc đầu, ta chỉ sợ không thể đáp ứng, thượng diện có lệnh, nghiêm cấm binh sĩ tự tiện ly khai quân doanh, Trương tướng quân đã nghiêm luật quân quy, vậy cũng hiểu được điều này. Nếu như ta dùng một cái biến thông biện pháp đâu? Trương Huyễn hướng Tư Mã Đức Hằng nói nhỏ vài câu, Tư Mã Đức Hằng trầm tư một lát, nếu là như vậy, có lẽ có thể đáp ứng, lại nghĩ tới Trương Huyễn thân phận đặc thù. Tư Mã Đức Hằng cuối cùng nhất nhẹ gật đầu, được rồi. Chính ngươi cẩn thận, không nên bị thượng diện bắt được. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, tiếng trống lần nữa gõ vang, lúc này đây chỉ có 200 tiếng trống báo hiệu, tiếng trống vừa mới vang lên, từng cái trong trướng đồng binh sĩ chen chúc mà ra, hướng võ đài cuồng chạy mà đi. Ngày hôm qua huấn luyện tuy nhiên vẫn là rất vất vả, nhưng đã không có hôm trước đứng thẳng huấn luyện đáng sợ như vậy, hơn nữa giữa trưa cùng buổi tối rõ ràng uống được canh thịt. Quả thực làm cho các binh sĩ vừa mừng vừa sợ. Mặc dù chỉ là nho nhỏ canh thịt, tựa hồ không đáng nhắc đến, nhưng nó nhưng lại vẽ rồng điểm mắt một số, cái này là ân uy trung sức. Thưởng phạt phân minh, chủ tướng cam nguyện cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ, trong lúc vô hình, Trương Huyễn tại binh sĩ trong lòng uy vọng liền xây dựng lên rồi. Trương Huyễn như trước chắp tay đứng ở một trên đài, yên lặng nhìn chăm chú lên các binh sĩ nhanh chóng xếp hàng, so với hôm qua càng thêm chỉnh tề. Càng thêm nhanh chóng, hơn nữa tinh thần sung mãn, trước chán trường chi khí hễ quét là sạch, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Ai nói bọn họ đều là không có thuốc chữa thổ phỉ, là đám ô hợp, chỉ phải nghiêm khắc huấn luyện, hắn đám bọn họ đồng dạng có thể trở thành là tinh nhuệ quân. Lúc này, đang trực quan quân chạy vội tới, hướng Trương Huyễn thi lễ nói, khởi bẩm tướng quân, tất cả binh sĩ đã tập kết hoàn tất, 100 tiếng trống báo hiệu nội không một người mượn. Ấm nước đều dẫn theo sao? Đều đã mang theo. Trương Huyễn đi lên trước đối với hơn 1.000 binh sĩ cao giọng nói, chắc hẳn mọi người cũng đã biết, từ hôm nay trở đi cải biến phương thức huấn luyện. Mỗi ngày buổi sáng tiến hành 40 lý hành quân gấp, buổi chiều hồi doanh tiến hành đánh cận chiến chém giết huấn luyện, hiện tại xuất doanh. Đêm qua cũng đã thông chi tất cả binh sĩ, các binh sĩ bắt đầu xếp thành hàng hướng bên ngoài trại lính chạy tới, 5 người một bài, đội ngũ chỉnh tề, tại cửa doanh miệng, đã trưng bày mấy đại giỏ bánh mì, mỗi người nhặt lên 2 cái, vừa chạy vừa ăn, hướng cửa doanh bên ngoài chạy đi. Lúc này trời còn chưa sáng, dã ngoại đen kịt một màu, hơn 1.000 binh sĩ dọc theo tang làm bờ sông hướng bắc chạy việt dã. Vì quân tiêu quả vệ giống như bình thường không cho phép như vậy hành quân huấn luyện, chủ yếu là sợ hãi binh sĩ thừa cơ trốn chết, lao tới Liêu Đông tất cả Ưng Dương phủ binh sĩ trốn chết thập phần nghiêm trọng, khiến cho bộ binh không thể không hạ lệnh, ngoại trừ thu mua vật tư binh sĩ, còn lại binh sĩ hết thảy cấm xuất doanh. Bất quá Trương Huyễn hành quân huấn luyện đã nhận được chủ tướng Tư Mã Đức Hằng phê chuẩn, trên thực tế tiểu là Tư Mã Đức Hằng cùng Trương Huyễn hai người cộng đồng gánh chịu phong hiểm, một sáng xuất hiện binh sĩ trốn chết hiện tượng, hai người đều phải bị truy trách. Trương Huyễn cũng tin tưởng binh lính của hắn sẽ không trốn chết, hắn nguyện ý liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Các binh sĩ dọc theo sóng gợn lăn tăn tang làm sông hướng tây bắc chạy việt dã, gió đêm mát mẻ, mỗi tên lính đều phấn chấn tinh thần, Trương Huyễn cũng không có cưỡi ngựa, hắn và binh sĩ đám bọn họ cùng một chỗ chạy việt dã. Ước chạy ra 5 dặm về sau, 30 danh hậu cần binh sĩ cầm lưới đánh cá đã đi ra đội ngũ, bọn hắn có khác nhiệm vụ, phụ trách tại tang làm trên sông bắt cá, những thứ này binh sĩ binh đều là Trương Huyễn tỉ mỉ chọn lựa ra. Mỗi người tại bờ sông lớn lên, có rất cao bắt cá kỹ xảo. Mặt khác, Trương Huyễn chính mình lại bỏ tiền sai người đi mua mấy trăm cái dê béo, mỗi ngày làm thịt 30 con dê, có cá có thịt, liền tại rất lớn trình độ địa cải thiện binh sĩ hỏa đã ăn. 40 dặm lộ trình không hề dài, chỉ tương đương với nửa chặng đường chạy ma gia tông, bởi vì buổi chiều còn muốn tiến hành quân sự cùng vũ kỹ huấn luyện, Trương Huyễn cũng không muốn lại để cho binh sĩ vô cùng làm mệt mỏi luyện cần tiến hành theo chất lượng, từng bước một để cường độ cao. Trương Huyễn tại phía trước nhất mấy hàng cùng các binh sĩ cùng một chỗ hành quân chạy việt dã, là ủng hộ sĩ khí, hắn cười đối với chung quanh các binh sĩ nói, tất cả mọi người tùy tiện nói một chút đi. Gọi tên là gì, quê quán ở nơi nào, quê quán có cái gì đặc sản, đơn giản một điểm. Hắn chỉ vào một gã dáng người khôi ngô binh sĩ nói, theo ngươi bắt đầu nói. Khởi bẩm tướng quân. Không phải dùng nói với ta, cho mọi người nói. Trương Huyễn cười cắt ngang lời đầu của hắn. Binh sĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu cười nói. Ta gọi Ngô Đại Trí, chắc hẳn tất cả mọi người nhận thức ta, Tề Quận Châu huyện người, ta quê quán có thịt heo bánh rán, xoa ngọt tương lại thêm nhức đầu tỏi, cái kia hương a. Mặt khác quên nói, có tôi trường Bạch Sơn ngây người 3 năm. Mọi người rỗ rảnh cười rộ lên. Trương Huyễn cười nói, đừng có ngừng, kế tiếp. Ta là La Cương, Đông Bình quận Vận Thành huyện người, quê nhà ta tới gần Cự Giã Trạch. Mọi người đều biết, Cự Giã Trạch đầu to liên tử nổi danh nhất, dùng đầu cá nấu canh, ngon vô cùng. Ta gọi Lý Văn Tùng, lỗ quận uốn khúc phụ huyện người. Ta quê quán cái khác không có, tự là người đọc sách nhiều, thầy đồ cố hương nhà, cho nên ta cũng lấy một cái có tài chèn ép danh tự, trên thực tế ta chữ to không nhìn được một cái. Mọi người lại là một mảnh cười vang, có người hô to, tướng quân, giới thiệu một chút chính mình đi. Trương Huyễn cười nói, mọi người nghe rõ ràng, tên của ta mọi người đều biết, cũng không muốn nói nhiều, ta là người Trường An. Trường An gia xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc ta đến nay còn không có nhìn thấy một cái Trường An mỹ nữ. Tướng quân tại sao không có gặp qua Trường An xinh đẹp? Không đến một tuổi liền rời đi Trường An thôi. ai còn nhớ rõ thời điểm đó sự tình. Mọi người cười ha hả, Trương Huyễn cao giọng nói, kế tiếp. 40 dặm hành quân tại cười cười nói trong vượt qua, khi bọn hắn hồi chính lúc, ven đường sớm đã trưng bày hơn 10 giỏ cá tươi, các binh sĩ đại hỉ, nhao nhao đem cá giỏ cài đặt xe la, đi theo đám bọn hắn hướng đại doanh chạy tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nhị 10 ngày trôi qua, theo tiết sử thử khốc nhiệt chấm dứt. Sớm muộn gì bắt đầu mát, mà bắt đầu. Từ khi Trương Huyễn nhận chức ngày đầu tiên đem Vương Chí Quốc cách chức về sau, Trương Huyễn cũng nghe nói Vương Chí Quốc tại thứ hai doanh tiếp tục đảm nhiệm giáo úy, bất quá bọn hắn đã nước giếng không đáng sông nước, thấy cũng hờ hững. Ngược lại là Mã Tốn Võ mỗi lần nhìn thấy mình cũng là cười hết mắt. Cũng không có cắt xén đệ tam doanh quân lương, loại này cử động khác thường cũng làm cho Trương Huyễn có chút cảnh giác nảy sinh. Ngay nọ buổi chiều, đi quân bộ giao cho tiễn đưa công văn Lưu Lăng vội vàng đã tìm được Trương Huyễn, tướng quân, ta nghe nói một sự kiện. Trương Huyễn đang tại trong đại trướng biên soạn huấn luyện tổng kết, hắn dừng lại bút hỏi chuyện gì. Nghe nói thánh thượng đồng ý đến đại tướng quân thỉnh cầu, chuẩn bị theo Tiêu Quả quân trong điều 2 vạn người gia nhập hắn tiền quân. Trương Huyễn nhướng mày, mình tại sao không biết chuyện này, hắn lại hỏi, là vừa chuyện đã xảy ra sao? Đã có 2 ngày, nghe nói chỉ có tiền thập ngũ quân phủ có phần, phía sau quân phủ cũng sẽ không điều, sở bằng vào chúng ta cái này lý không có tin tức, nhưng cái khác quân phủ đều náo phiên thiên, tất cả mọi người tranh nhau đi tiền quân, bất quá nghe nói Vũ Văn đại tướng quân không chịu đáp ứng. Vì cái gì không chịu đáp ứng? Bởi vì điều đi đều là tinh nhuệ, tương đương với đến trở về đại tướng quân. Vũ Văn đại tướng quân đương nhiên không chịu đáp ứng. Trương Huyễn cũng đã nghe qua một lát thuyết pháp, lần này đánh Cao Ly, tiền quân có thể hưởng thụ song công, quân bổng cùng ban thưởng cũng đều gấp bội, đối với các tướng sĩ thập phần hấp dẫn, cho nên rất nhiều người đều nguyện ý gia nhập Lai Hộ Nhi tiền quân. Nhưng đã chính mình không có được tin tức, vậy đã nói rõ lần này điều Kiêu Quả quân gia nhập tiền quân không có phần của mình, điều này làm cho Trương Huyễn hơi hơi có chút thất vọng. Nhưng Trương Huyễn lại chú ý tới cái khác sau lưng tin tức, hắn truy vấn. Vũ Văn Thuật không phải tại Liêu Đông ấy ư, hắn trở về bao lâu rồi hay sao? Nghe nói là hôm trước mới vừa về, là gấp trở về báo cáo công tác. Trương Huyễn gật gật đầu, Dương Quảng bởi vì cảm giác bệnh nhẹ mà chậm trễ tiến về trước Liêu Đông kế hoạch, cái này lại để cho rất nhiều đại tướng chỉ có thể chạy qua lại, hướng Dương Quảng hồi báo Liêu Đông tình huống. Đa tạ Lưu đầu quân tin tức, ta tâm lý nắm chắc rồi. Nhưng Lưu Lăng thì không có rời đi, Trương Huyễn nhìn hắn một cái, có chút kỳ quái hỏi Lưu Tham quân còn có chuyện gì sao? Tướng quân, còn có một tin tức. Lưu Lăng ấp a ấp cùng nói. Tin tức gì? Tư Mã tướng quân khả năng phải điều đi. Cái gì? Trương Huyễn lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, tin tức đáng là thật. Ta cũng không biết có phải hay không là thật sự, chính ta tại quân bộ nghe được tin tức này, hình như là Vũ Văn đại úy của tướng quân, Tư Mã tướng quân muốn thay đổi địa phương Ưng Dương phủ đi, nhưng tin tức là thật hay không, ti chức không có thể bảo chứng. Trương Huyễn trong lòng có điểm rối loạn, không có lửa làm sao có khói. Một sáng Tư Mã Đức Hằng thật bị điều đi, Mã Tốn Võ thượng vị lời mà nói, cái kia cuộc sống của mình đến khó qua. Lưu Lăng thi lễ lui xuống. Trương Huyễn đứng ở màn cửa trước đang nhìn bầu trời, trong lòng của hắn quả thực có chút lo lắng, nếu như hắn tìm quan hệ điều đi cũng không phải làm không được, ví dụ như hắn có thể ở lại Vũ Châu, thậm chí có thể điều đi Trương Tu Đả Phi Ưng Quân. Nhưng là hắn thật sự không nỡ sớm chiều trung đụng hơn 1000 tên huynh đệ, thật vất vả huấn luyện ra hiệu quả, hắn như thế nào cam lòng buông tha cho. Trương Huyễn chỉ phải khẽ thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Chương 104, gặp đúng thời cơ. Chương 104, gặp đúng thời cơ. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Huyễn cùng thường ngày, xuất lĩnh binh sĩ dọc theo tang làm sông huấn luyện giã ngoại chạy Việt giã, bọn hắn mỗi ngày chạy bộ hành quân lộ trình đã kéo dài đến 80 lý, muốn giữa trưa mới có thể trở về quân doanh. Ở cách quân doanh ước 40 dặm bên ngoài một mảnh trên đồng cỏ. Tạm thời nghỉ ngơi hơn 1000 tên lính làm thành một vòng lớn, nghe lang tướng Trương Huyễn cho bọn hắn truyền thụ thực dụng cách đấu kỹ đúng dịp. Trương Huyễn cực kỳ trọng thị binh lính vũ kỹ huấn luyện, những binh lính này trên cơ bản đại đều không có luyện qua tụ lực thuật, lúc ban đầu đều là bình thường nông dân, bọn hắn tại lực số lượng thượng đã không cách nào đề cao, chỉ có theo kỹ xảo cận chiến thượng đến đề cao lực chiến đấu của bọn hắn. Nửa tháng đến, Trương Huyễn đưa hắn tại bộ đội đặc chủng trung học đến các loại cách đấu cầm nã kỹ xảo đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho những binh lính của hắn. Khiến cho mỗi người chiến đấu lực đều chiếm được thật lớn đề cao. Trương Huyễn hôm nay giáo mọi người đao pháp, cũng là một bộ cực kỳ ngắn gọn thực dụng đánh cận chiến thuật. Cùng hắn đối kháng chi nhân gọi là Trấn Húc, là thứ 4 đám phía dưới một gã lữ soái, cũng là Trương Huyễn tổng quân kỷ binh trong cất nhắc thân tín. Trấn Húc là võ uy của người, phụ thân là Trương Dịch quân trưởng ngựa một gã quản sự, không chỉ có si mê với chiến mã, đồng thời cũng đúng luyện võ thập phần si mê, từ nhỏ tốn nhiều tiền một cặp tử tiến hành luyện võ bồi nguyên huấn luyện, nhưng Trấn Húc tư chất chưa đủ. khổ luyện tụ lực thuật lại đã thất bại. 3 năm trước đây, Trấn Húc từng là Kim Thành một nhà võ quán võ sư, bởi vì thất thủ đả thương người mà chạy vòng, tràn trọc gia nhập Tiêu Quả Quân. Trương Huyễn tay cầm một đao, ánh mắt lợi hại địa nhìn thẳng Trương Húc, trong miệng lại hô lớn, muốn nhìn thẳng ánh mắt đối phương, muốn mắt lộ hung quang, không có hung quang sẽ đem con mắt bôi thành màu xanh đen, đầu tiên muốn làm cho đối phương sợ. Bộ pháp muốn ổn, không nên tùy ý xuất kích. Trương Huyễn nhắc nhở lần nữa tất cả đấy binh sĩ. Trấn Húc hét lớn một tiếng, trong tay một đao hướng Trương Huyễn hăng hái bổ tới. Trương Huyễn vung đao tướng cách, lúc này hắn đã học xong Tử Dương kích bên trong hấp tự quyết, chỉ cần ra sức lực quấn ở đối phương đao hướng về sau khẽ kéo, đối phương thì sẽ mất đi cân đối. Nhưng Trương Huyễn lúc này cũng không có sử dụng loại này tinh diệu lực lượng, hắn là tự cấp các binh sĩ làm mẫu, phải lại để cho các binh sĩ cũng có thể vận dụng. Trương Huyễn hô to một tiếng, tất cả mọi người phải chú ý. Ngay tại tất cả mọi người chú ý hắn đao một khắc, chân của hắn lại đá mạnh một cước hướng Trần Húc giữa háng, tại hắn bộ phận sinh dục chỗ dừng lại. Đây chính là Trương Huyễn cùng Dương Kỳ đánh cận chiến lúc một chiêu kia, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ phản kích, nhưng mọi người lại thật không ngờ. Hắn vậy mà dùng chân đá đối phương chỗ yếu. Mọi người có trông thấy được không, cái lúc này đao cũng không trọng yếu, phải nhanh, hung ác, chính xác, đá trúng đối phương trứng, sau đó có thể một đao chặt bỏ người của đối phương đầu. Bốn phía buộc phát ra một mảnh tiếng cười. Trương Huyễn đem một đao quăng ra, nghiêm nghị hướng mọi người nói, chiến tràng bát sắt cũng chỉ có hai chữ, hoặc là sinh. Hoặc là chết, ngươi không muốn chết phải giết chết đối phương, không từ thủ đoạn, nếu như ngươi phải để ý quân tử, chú ý quy tắc, như vậy thực xin lỗi, đầu của ngươi đem sẽ trở thành đối thủ tiền thưởng. Mọi người nghe hiểu sao? Đã hiểu. Các binh sĩ cùng kêu lên hòa cùng. Tướng quân, có thể hay không sẽ dạy bọn ta mấy chiêu? Đội trưởng Ngô Đại Trí cao giọng hô. Trương Huyễn gặp vài tên dùng lười biếng nổi danh binh sĩ trong mắt đều lộ ra vẻ nôn nóng, liền đối với mọi người, muốn nghỉ ngơi nữa một phút đồng hồ cũng được. Nhưng phải thêm trưởng 20 giảm, nếu không lập tức cấp lão tử chạy bộ đi. Các binh sĩ giống như con thỏ đồng dạng nhao nhao từ dưới đất nhảy lên, nhanh chóng xếp hàng, bắt đầu tiếp tục chạy bộ hành quân, không có dám nói luyện thêm mấy chiêu các loại, thành thành thật thật hướng đông nam trước mặt đại doanh chạy Việt dã mà đi. Trương Huyễn cười mắng, một đám con thỏ chết, muốn chiếm tiện nghi của ta. Còn kém xa lắm. Lúc này Trương Huyễn đã không có tất yếu lại theo binh sĩ cùng nhau chạy Việt dã, hắn trở mình lên ngựa, đi theo ở binh sĩ hơi nghiêng chạy vội. Giữa trưa, vừa đói vừa khát đám binh sĩ rốt cục quay trở về quân doanh. Ăn nghỉ cơm trưa, binh sĩ nghỉ ngơi một lát sau tiếp tục huấn luyện, Trương Huyễn tắc thì cưỡi ngựa ở một bên đốc thúc các binh lính huấn luyện, khoảng cách ra chiến trường thời gian càng ngày càng gần, hắn cảm thấy binh lính huấn luyện còn chưa phải quá đủ. Đúng lúc này, Lữ Soái Trần Húc chạy tới thấp giọng nói, "Tướng quân, Vũ Văn đại tướng quân đến rồi." Trương Huyễn trong nội tâm thầm kinh hãi, lập tức thúc mã hướng cửa doanh chạy đi, chỉ thấy Vũ Văn Thuật tại mười mấy tên thân binh túm tụng xuống. Lập tức tại cửa trại lính trước, ánh mắt lạnh lùng mà chăm chú nhìn chính mình. Trương Huyễn thúc mã tiến lên, trên người ôm quyền thi lễ nói, "Ti chức tham kiến đại tướng quân." "Trương Huyễn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Vũ Văn Thuật một tiếng gầm lên. Trương Huyễn tại Vũ Văn Thuật sau lưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý trưởng sử Mã Tuấn Võ, hắn lập tức đã minh bạch, nên tới hay là muốn đến, hắn lập tức tỉnh táo lại, không sợ không vội hỏi nói, "Xin hỏi đại tướng quân, ti chức phạm vào tội gì hà quy?" Trương Huyễn nhập quân doanh hơn nửa tháng, Vũ Văn Thuật thủy chung không dám động hắn, cũng không phải bởi vì hắn là con trời tự mình bổ nhiệm, mà là con mình Vũ Văn Hóa Cập còn tại đột quyết, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến ngày hôm qua hắn nhận được tin tức, nhi tử Vũ Văn Hóa Cập đã quay trở về Lạc Dương, hắn liền không hề đem Trương Huyễn uy hiếp để ở trong lòng, hắn đã sớm muốn thu thập tên hôn đàn này, hôm nay hắn liền không kịp chờ đợi đuổi tới 27 phủ. Vũ Văn Thuật âm hiểm ánh mắt híp lại, ngươi tự tiện xuất quân xuất doanh huấn luyện, chẳng lẽ ngươi còn cho là mình quang minh chính đại? Cái này phong hiểm Trương Huyễn sớm đã hóa giải, hắn thản nhiên nói, đại tướng quân đang ở Liêu Đông, có lẽ còn không biết, bộ binh đã hủy bỏ cái kia lệnh cấm, cho phép binh sĩ tại tướng lãnh dưới sự dẫn dắt xuất doanh, ti chức cũng không có trái với bộ binh chi quy. Đó là bộ binh, nhưng nơi này là Tiêu Quả Quân, không có ta đồng ý, ngươi dám mang binh xuất doanh tiểu là không tuân theo quy định. Đại tướng quân đang ở Liêu Đông, ti chức đã nhận được Tư Mã tướng quân phê chuẩn, hắn là quân phủ chủ tướng, mà ti chức chỉ là một doanh lang tướng. Nếu quả thật làm trái quy, cũng có thể do quân phủ chủ tương lai thừa gánh trách nhiệm, còn chưa tới phiên ti trước, lại càng không dùng làm phiền đại tướng quân tự mình đến đây. Vũ Văn Thuật liên thanh cười lạnh, tốt một chương khéo mồm khéo miệng, nhưng đáng tiếc ngươi không hiểu quy củ của ta, ta không ngại nói cho ngươi biết, tại của ta trong quân doanh, chỉ sợ là một gã sĩ tốt vi quy, ta cũng vậy sẽ giết không tha. Trương Huyễn, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có người làm chỗ dựa ta cũng không dám động tới ngươi, hôm nay chính là ngươi khóc ngay thời điểm. người tới, bắt lại cho ta. Hơn 10 danh thân binh xông lên, nhưng ngoài ý muốn lại đã xảy ra, Trần Húc mang theo hơn 100 tên lính xông tới, đem Trương Huyễn bao bọc vây quanh, Trần Húc hô to, không cho phép đụng tướng quân của chúng ta. Vũ Văn Thuật giận dữ, Trương Huyễn, ngươi là muốn phạm thượng sao? Trương Huyễn ngầm thở dài, chỉ cần hắn ở đây tiêu quả quân, hắn căn bản là chạy không khỏi Vũ Văn Thuật lòng bàn tay, hắn không muốn lại liên lụy thủ hạ, lập tức ra lệnh, sợ có người đều lùi xuống cho ta. Các binh sĩ bất đắc dĩ, chậm rãi lui xuống, mười mấy tên Vũ Văn Thuật thân binh đem Trương Huyễn nhanh chóng vây quanh, Vũ Văn Thuật đắc ý cười to, Trương Huyễn, ngươi cũng có hôm nay sao? Bắt lại cho ta. Đúng lúc này, chỉ nghe cách đó không xa có người hô to, chậm đã. Vũ Văn Thuật vừa quay đầu lại, chỉ thấy từ phía sau chạy tới hơn 10 người kỵ binh, cầm đầu một gã dáng người khôi ngô lao tướng, đang mặc kim nón trụ ngân giáp, đúng là tiền quân đại tướng quân Lai Hộ Nhi. Lai Hộ Nhi chạy gấp tới, ghim chặt chiến mã đối với Vũ Văn Thuật cười nói, ta đặc biệt đến lấy Vũ Văn đại tướng quân, lại nghe nói Vũ Văn đại tướng quân đã đến 27 phủ, cho nên ta vừa vội gấp chạy đến, quả nhiên đã tìm được đại tướng quân. Đến đại tướng quân có chuyện gì không? Vũ Văn Thuật không kiên nhẫn hỏi. Lai Hộ Nhi roi ngựa một ngón tay Trương Huyễn, ta là Trương tướng quân mà đến. Vũ Văn Thuật mặt trầm xuống, hết sức bất mãn nói, có chuyện gì đi quân bộ nói sau, đến đại tướng quân mời không nên can thiệp ta xử trí không tuân theo quy định tướng lãnh. Lai Hộ Nhi nhìn liếc Trương Huyễn, vừa cười nói, Vũ Văn đại tướng quân có chỗ không biết, vị này Trương tướng quân đã thuộc về bộ hạ của ta, nếu như hắn vi phản quân quy, hẳn là ta tồn tại xử phạt hắn, cũng không cần làm phiền Vũ Văn đại tướng quân. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Thuật ngây ngẩn cả người. Lai Hộ Nhi giơ lên một quyển điệp văn, đây là bộ binh chính thức bên dưới, không chỉ có bộ binh ngu thượng thư ký tên, còn có thánh thượng châu phê, cho phép ta theo tiêu quả quân điều 2 vạn quân đội, mặt trên còn có cụ thể danh sách, viết rất rõ ràng, tiêu quả 27 phủ tam doanh, võ dụng lang tướng Trương Huyễn, Vũ Văn đại tướng quân cần hướng bộ binh xác nhận sao? Vũ Văn Thuật nửa ngày nói không ra lời, đây là trùng hợp ư? Có phải Lai Hộ Nhi cố tình làm? Hắn lập tức cả giận nói, không có ta đồng ý, ngươi không thể đem hắn điều đi. Lai Hộ Nhi ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn, Vũ Văn đại tướng quân, đây chính là ta và ngươi tại thánh thượng trước mặt đã nói rồi đấy, quân đội do bộ binh quyết định, mà đại tướng chỉ cần hắn bản thân nguyện ý điều đến của ta tiền quân, ngươi cũng sẽ không biết phản đối, hẳn là ngươi muốn nói không giữ lời. Vũ Văn Thuật nặng nề hừ một tiếng, nghiêng đầu đi không nói, Lai Hộ Nhi lại hỏi Trương Huyễn nói, Trương tướng quân, ngươi có bằng lòng hay không điều nhập tiền quân? Trương Huyễn nhìn chằm chằm Vũ Văn Thuật liếc, không chút do dự nói, ti chức đương nhiên nguyện ý. Vũ Văn Thuật mặt của lúc đỏ lúc trắng, mặc dù hắn trong nội tâm một vạn cái không muốn, nhưng hắn cũng không khả năng làm một cái Trương Huyễn hướng thánh thượng đổi ý, hắn còn không có cái này bao lớn phách lực, hắn biết rõ hôm nay bị Trương Huyễn may mắn đã tránh được, chỉ phải hung ác trợn mắt nhìn Trương Huyễn liếc, nổi giận đùng đùng nói, còn nhiều thời gian, chúng ta đi nhìn. Hắn vung tay lên liền dẫn mười mấy tên thị vệ thúc mã mà đi, rất nhanh liền chạy xa, mã tốn võ hết sức khó xử, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, Trương Huyễn thúc mã tiến lên nói với hắn, ta chỉ xin khuyên mã trưởng xử một câu, làm người muốn cho mình lưu một điểm chỗ trống, hôm nay ngươi là hơi có chút tư lợi mà muốn làm cho ta vào chỗ chết, một ngày nào đó ta sẽ gấp bội hoàn trả. Mã tốn võ sắc mặt đại biến, trong nội tâm sinh ra một tia sợ, hắn không dám lần nữa cùng Trương Huyễn đối mặt, cũng không đoái hoài tới cùng Lai Hộ Nhi chào, quay người liền hướng trong đại doanh sợ bối rối Trương chạy tới. Trương Huyễn lại tung người xuống ngựa ây ư, tiến lên hướng Lai Hộ Nhi thật sâu thi lễ nói, ti chức tham kiến đến đại tướng quân. Trương tướng quân, tìm được ngươi thật không dễ dàng a. Lai Hộ Nhi ha ha cười nói. Trương Huyễn trong nội tâm cảm kích, hôm nay tới Hộ Nhi kịp thời đổi tới, chính mình nhất định sẽ bị Vũ Văn Thuật nhục nhã một phen, Vũ Văn Thuật có lẽ còn có thể thừa cơ đem mình đánh chết. Ti chức nhiều tạ đại tướng quân kịp thời cứu trợ tri ân. Kỳ thật ta cũng không phải chuyên môn tới cứu ngươi, chỉ là gặp đúng thời, đi thôi. Chúng ta đi trong quân doanh nhờ một chút. Hai người ngang hàng mà làm, chậm rãi hướng trong quân doanh mà đi. Chương 105, ngoài ý muốn thay đổi. Chương 105, ngoài ý muốn thay đổi. Trong quân doanh binh sĩ vẫn còn tiếp tục huấn luyện, đưa tới Lai Hộ Nhi cực kỳ hưng thịnh thú. Hắn đã sớm nghe nói Trương Huyễn dùng nghiêm khắc nhất thủ đoạn huấn luyện quân đội sự tình. Một trôi qua rồi 20 ngày, hắn cũng muốn nhìn một chút huấn luyện hiệu quả như thế nào. Trên giáo trường, 900 tên lính chia làm tổ 3, 2 tổ tại huấn luyện trường mâu quân sự. Đây là bộ binh cường đại nhất trận hình, lợi dụng lực lượng tập thể cùng đối phương cực chiến, đáng vị vô kiên bất tồi, cho dù đối phương là kỵ binh, bọn hắn cũng có thể chống đỡ. Tổ 3 thì tại huấn luyện đao thuật, tự là buổi sáng Trương Huyễn tự mình dạy cho cái kia bộ đồ đao pháp, Lai Hộ Nhi phát hiện quân đội đao thuật cùng trong quân phổ biến mở rộng đao thuật có chỗ bất đồng, tựa hồ càng thêm ngắn gọn hữu hiệu, đáng sợ hơn lực sát thương. Trương Huyễn cười nói, đây là ti chức tự nghĩ ra một bộ đao pháp, đi phồn tự giản, đơn giản hữu hiệu, phi thường thích hợp thực chiến đánh cận chiến. Lai Hộ Nhi cũng không biết, đây là Trương Huyễn đem đời sau bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện trở tới, kể cả thực chiến kỹ xảo cận chiến cùng đao pháp, đều không giữ lại chút nào truyền thụ cho binh sĩ. Các binh sĩ tuy nhiên lực lượng chưa đủ, không thể cùng đại tướng so sánh với, nhưng từng binh sĩ tác chiến trình độ lại đề cao thật lớn, trên cơ bản cũng có thể làm đến dùng một đối ba. Sắt. Trên giáo trường buộc phát ra từng đợt như sấm rền hò hét, tràn đầy sát khí, 600 danh trường mâu thủ mỗi người mạnh mẽ đánh thép, động tác đều nhịp, khiến cho Lai Hộ Nhi âm thầm tán thưởng, hắn là có mắt lực chi người, theo huấn luyện trình độ cùng tinh thần diện mạo, hắn đến nhìn ra được đây là một chi tinh nhuệ quân. Hắn quay đầu lại cười hỏi Trương Huyễn nói, mỗi ngày còn phải chạy bộ sao? Trương Huyễn gật gật đầu, mỗi ngày cường độ huấn luyện đã 40 dặm gia tăng đến 80 dặm, có đôi khi còn có thể gia tăng đến 100 dặm. Khó trách những binh lính này đều vừa đen vừa gầy. Lúc này, Trương Huyễn khoát tay chặn lại làm cho nói, giải tán hồi doanh. Hắn ra lệnh hạ đạt, các binh sĩ nhao nhao giải tán, hướng riêng phần mình đại doanh chạy đi, lại để cho Lai Hộ Nhi có chút khó hiểu, cái này là ý gì? Lúc này, Trương Huyễn đi đến làm cho cổ trước mặt, cơ lấy rủi chống mạnh mà gõ đánh nhau, đùng, đùng, đùng. Chỉ thấy tất cả binh sĩ theo bốn phương tám hướng phi tốc chạy tới. Dùng dị thường tấn manh tốc độ tập kết, Trương Huyễn 30 tiếng chống báo hiệu tất, tất cả binh sĩ liền đã tập kết hoàn tất, đứng thành một cái hảo phóng trận. Chỉnh tề thẳng tắp, giống hệt dùng ống mực kéo lê tuyến vậy, mỗi người tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang, có thể nghĩ Hộ Nhi trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết rõ Trương Tu Đà quân đội có thể tại 50 tiếng chống báo hiệu nội tập kết hoàn tất. Nhưng Trương Huyễn 1000 quân đội rõ ràng tại 30 tiếng chống báo hiệu nội tập kết hoàn thành, hơn nữa như này chỉnh tề. Lai Hộ Nhi động tâm, hắn biết rõ chi quân đội này đều là thổ phỉ xuất thân, một đám người ô hợp, mà ở Trương Huyễn 20 ngày cường hóa huấn luyện sau liền thoát thai đổi cốt, không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Nghe nói Vũ Văn Thuật bởi vì Trương Huyễn nguyên nhân đối với chi quân đội này chẳng thèm ngó tới, tinh như vậy lương quân đội hắn cũng không muốn, vậy mình há có thể bỏ qua cơ hội này. Lai Hộ Nhi gật gật đầu cười nói, chúng ta đi nói một chút đi. Trương Huyễn hồng kỳ vung lên, đội ngũ lập tức tản ra, bắt đầu tiếp tục huấn luyện trường mâu quân sự cùng đao thuật huấn luyện. Trương Huyễn tắc thì mang Lai Hộ Nhi tiến vào chính mình lều lớn. Lai Hộ Nhi gặp Trương Huyễn trong đại trướng thập phần đơn sơ, trừ một cái dương hòm bên ngoài, mặt khác cùng binh lính bình thường không hề khác gì nhau, không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn sớm chợt nghe nói Trương Huyễn cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở, ăn là thô đồ ăn gạo lước, ngủ là cũ nát chăn lông, thoạt nhìn tuyệt không khoa trương. Đây mới là cổ danh tướng phong phạm, khó trách thánh thượng rất coi trọng hắn. Trương Huyễn mời Lai Hộ Nhi ngồi xuống, lại để cho binh sĩ dâng trà. Lai Hộ Nhi cái này mới chậm rãi nói, hôm trước buổi sáng thánh thượng triệu kiến ta, chính thức bổ nhiệm ta là tiền quân chủ soái, trước đánh Cao Ly. Nhưng thủ hạ ta binh lực không đủ, yêu cầu điều 2 vạn kiêu quả quân bổ sung, thánh thượng cũng đồng ý. Lai Hộ Nhi đem một quyển danh sách cười đưa cho Trương Huyễn, đây là bộ binh cuối cùng định án, chính ngươi nhìn một cái đi. Trương Huyễn tiếp nhận danh sách, phía trên là tất cả kiêu quả quân phủ phiên hiệu. Ví dụ như thứ tư phủ một doanh, thứ sáu phủ tam doanh vân vân, không có gì quy luật, tựa hồ là tùy cơ hội rút ra, nhưng tất cả đấy phiên hiệu đều là tiền thập ngũ phủ. Duyên cớ này Trương Huyễn cũng đã hiểu. Tiền thập ngũ phủ chủ muốn dùng lao binh làm chủ, sức chiến đấu tương đối cường hãn, mà phía sau 15 phủ đô là tạm thời 7 liều 8 gom góp mà thành, thành lập bao nhiêu tháng, tuyệt đại bộ phận binh sĩ đều là tới từ bị bắt loạn phỉ, sức chiến đấu thập phần thấp. Trương Huyễn tại dòng cuối cùng tìm tới chính mình thiên hiệu, thứ 27 phủ tam doanh, lang tướng Trương Huyễn. Trương Huyễn trong nội tâm khó hiểu, mặt khác đều là 15 phủ trước đó, duy độc mình là 15 phủ về sau, đây chỉ là bộ binh trung hợp. Hay là Lai Hộ Nhi chuyên môn điểm danh muốn chính mình? Hắn không hiểu nhìn qua Lai Hộ Nhi, Lai Hộ Nhi minh bạch Trương Huyễn tâm tư, cười nhạt nói, đúng là ta điểm danh muốn ngươi, nếu như ngươi không muốn, ta có thể đem ngươi lui về. Trương Huyễn tuy nhiên không rõ Lai Hộ Nhi đắc ý đồ, nhưng có một chút hắn biết rõ, hắn như lại ở lại Vũ Văn Thuật chính là thủ hạ, chắc chắn phải chết. Ta đương nhiên nguyện ý. Trương Huyễn cơ hồ là không chút do dự, thái độ hết sức rõ ràng, hắn làm sao có thể không muốn. Sinh hoạt tại hục hặc với nhau quân trong phủ, hắn sớm đã nhàm chán cực độ. Huống hồ kiêu quả đại tướng quân là Vũ Văn Thuật, liền như một tòa núi lớn đồng dạng áp ở trên đỉnh đầu hắn, hắn lại đắc tội Mã Tốn Võ cái này trưởng sử, hôm nay nếu không phải đến Hộ Nhi kịp thời đổi tới, còn không biết mình sẽ tao ngộ cái gì. Hiện tại hắn có thể xuất lĩnh quân đội ly khai cái này quân phủ, hắn làm sao có thể không muốn chứ? Lai Hộ Nhi nở nụ cười, xuất ra một hộp chu bùn cười nói, nếu như nguyện ý, đến ở dưới mặt đè xuống thủ ấn đi. Ngươi và của ngươi đệ tam doanh các huynh đệ, ta sẽ toàn bộ điều đi. Trương Huyễn dùng ngón tay trỏ nhúng lên chu bùn, tại danh sách thượng nhấn xuống dấu tay của chính mình. Lai Hộ Nhi thu danh sách, lúc này mới mỉm cười, cho Trương Huyễn giải thích nói, cho nên ta điểm danh muốn ngươi, trong lúc này chủ yếu có hai nguyên nhân, một cái là Trương Tu Đà nhân tình, ngươi ở đây thời khắc mấu chốt trợ giúp Trương Tu Đà, làm là bạn chí thân của hắn, ta đương nhiên cũng sẽ biết bánh trưng đi, bánh chỗ cổ lạ lại, thích hợp trợ giúp thoáng một phát Trương tướng quân. Hẳn là đến đại tướng quân đã sớm biết Vũ Văn Thuật sẽ tìm ta phiền toái. Tại Lư Phủ ta biết ngay, Vũ Văn Thuật mang thủ chi tâm rất mạnh, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Trương tướng quân, ta nghe nói Tư Mã Đức Hàng bị điều đi, ta biết ngay hắn mã thượng muốn xuống tay với ngươi rồi. Trương Huyễn khe khẽ thở dài, đến đại tướng quân kịp thời cứu trợ, Trương Huyễn vô cùng cảm kích. Ngươi cũng không cần vô cùng cảm kích, kỳ thật ta còn có một cái tư nhân sự tình muốn cầu Trương tướng quân hỗ trợ. Đại tướng quân mời nói, chỉ cần Trương Huyễn có thể làm được, tuyệt không chối từ. Là như thế này. Lai Hộ Nhi có chút thẹn thùng cười cười nói, Trương tướng quân cho Cá Lao tướng quân 5 cái tử trùng ngọc dũng, kỳ thật ta cũng vậy gặp phải cùng Cá Lao tướng quân vậy hỏi đề, chỉ là tại Lư Phủ ta không có ý tứ mở miệng, không biết Trương tướng quân có thể hay không. Trương Huyễn nở nụ cười, nguyên lai là chuyện nhỏ này, hắn lập tức đứng dậy theo trong dương lấy ra một cái bình thủy tinh, đưa cho Lai Hộ Nhi. Đây là 5 cái tử trùng, như quả đại tướng quân không đủ, ta còn một điều hàng tồn. Lai Hộ Nhi đại hỉ, vội vàng tiếp nhận cái chai. Cá Lao tướng quân nói 5 cái vậy là đủ rồi, ta đây cũng không sai biệt lắm, đa tạ Trương tướng quân thành toàn. Cần phải ta cảm tạ đến đại tướng quân, không biết lúc nào ti trước xuất phát Liêu Đông. Nhanh, thì ra là 2 ngày này tả hữu. Mời Trương tướng quân tùy thời làm tốt lên đường chuẩn bị. Lúc này, Lai Hộ Nhi chợt nhớ tới một kiện trọng yếu sự tình, nói khẽ với Trương Huyễn nói, lúc này đây có một cơ hội. Nếu như Trương tướng quân tại Liêu Đông chiến dịch sau khi kết thúc không nguyện hồi trở lại Kiêu Quả quân, như vậy ta thân cũng lại để cho Trương tướng quân quân đội thành phủ, đây là thánh thượng ý tứ, lại để cho Kiêu Quả quân tăng cường địa phương lực lượng quân sự. Trương Huyễn lập tức mừng rỡ, vội vàng hỏi, 1000 người cũng có thể kiến phủ sao? Phủ có lớn có nhỏ, cái này không nhất định, chỉ là xem cần. Như phía nam một số người miệng thưa thất quận, binh phủ cũng liền 100 người, binh sĩ nhiều hơn quan địa phương phủ cũng nuôi không nổi. Bất quá có một chút ta muốn nói rõ ràng, cho dù kiến phủ, Trương tướng quân chức quan không có biến hóa, tướng quân như cũng là Võ Dũng Lang tướng. Trương Huyễn ngược lại không thèm để ý chức quan lớn nhỏ, hắn chỉ hy vọng chính mình không cần có người lãnh đạo trực tiếp, không muốn bị cái kia cái cặp bản chèn ép, quan trọng hơn phải hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội lần này tẩy trừ những không chung với kia bộ hạ của hắn. Trương Huyễn lúc này không người thi lễ nói, đại tướng quân có thể làm cho ta kiến phủ, Trương Huyễn tại đây đi đầu cảm tạ. Lai Hộ Nhi cười ha ha, không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ một việc. Ngoài miệng mặc dù nói hời hợt, nhưng Lai Hộ Nhi nhưng trong lòng âm thầm mừng thầm, may mắn hắn hôm nay kịp thời đuổi tới quân doanh, nếu hắn không là sẽ cùng chi này tinh nhuệ quân đội lỡ mất gì may, Vũ Văn Thuật không đem chi quân đội này để ở trong mắt, tuyệt đối là hắn một tổn thất lớn. Ngày hôm sau ban đêm, Trương Huyễn nghị sự trong đại trướng tụ tập dưới một mái nhà. Sở hữu đội trưởng sĩ quan trở lên đều bị gọi đến nghị sự, đây là toàn quân lớn nhất doanh trướng một trong. Giống như bình thường dùng để chứa đựng lương thực hoặc là quân giới vật tư, nhưng cái này đỉnh đầu lều lớn bị Trương Huyễn chuyên môn dùng để họp nghị sự, chiếm diện tích chừng bán mẫu, trong trướng không có bất kỳ thiết thực thi, tất cả mọi người ngồi trên mặt đất. Trong đại trướng, mọi người chính xì xào bàn tán, thương lượng ngày mai huấn luyện, Trương Huyễn trên cơ bản cách mỗi vài ngày đều triệu tập các quân quan đến đây nghị sự, cho nên mọi người cũng thật không ngờ hôm nay nghị sự sẽ có cái gì bất đồng. Lúc này, ngoài trướng có binh sĩ cao quát một tiếng. Chỉ thấy Trương Huyễn đi nhanh theo ngoài trướng đi tới, mọi người quét địa đứng người lên, động tác đều nhịp. Trương Huyễn khoát khoát tay, sở hữu các quân quan lại ngồi xuống, Trương Huyễn vị trí tại tận cùng bên trong nhất, nương tựa lều lớn, địa thế so mọi người hơi cao một chút, trong đại trướng lạnh ngắt im ắng, sở hữu quan quân đều nhìn chăm chú lên Trương Huyễn, không biết đêm nay tướng quân triệu tập mọi người lại có cái gì mới chuyện tình muốn tuyên bố. Đêm nay ta có một việc trọng yếu sự tình chỉ điểm mọi người tuyên bố. Trương Huyễn ánh mắt lợi hại hướng mọi người từng cái nhìn lại, chậm rãi nói, ngay hôm nay buổi chiều, ta nhận được bộ binh khẩn cấp điều lệnh, 27 quân phủ đệ tam doanh, cũng chính là chúng ta sắp bị điều đi đến đại tướng quân quân tiên phong, tham gia đối với Cao Ly đội quân tiền tiêu cuộc chiến. Trương Huyễn những lời này giống hệt một hồ lô nước lạnh rội tiến vào nhiệt trong chảo dầu, trong đại trướng lập tức nổ tung, có vài tên quan quân hổn hển hô to, tướng quân, chúng ta tại sao có thể đi trước mắt quân, đó là muốn người chết. Tất cả mọi người khẩn trương vạn phần. Trong đại trướng la hét ầm ĩ thành một đoàn, đến phảng phất ngày đầu tiên Trương Huyễn tuyên bố quan binh cùng ăn cùng ở tình hình. Trương Huyễn lại không nói gì thêm, tùy ý mọi người la hét ầm ĩ, mấy vị giáo úy càng là gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, kiên quyết phản đối bị rời 27 phủ, đã qua một hồi lâu, trong đại trướng mới dần dần an tĩnh lại. Trương Huyễn lại hướng mọi người nói, ta hiểu rõ người không muốn đi, nhưng bộ binh điều lệnh đã xuống, đoán chừng Vũ Văn đại tướng quân cũng lấy được, không dung thứ lại sửa đổi, bất quá ta sẽ cho mọi người một cái lựa chọn, nếu như đang ngồi có không muốn đi người, vậy cũng dùng tiếp tục lưu lại 27 phủ, do Mã trưởng sử một lần nữa an bài chức vị, hoặc người đi theo Tư Mã tướng quân đi địa phương quân phủ, đang mang các vị bản thân lợi ích, hy vọng mọi người thận trọng cân nhắc lựa chọn của mình, đi vẫn là lưu lại. Tướng quân, hiện tại muốn làm quyết định sao? Có người hỏi. Trương Huyễn lắc đầu, quân đội đem vào ngày mai buổi sáng xuất phát, chỉ cần vào ngày mai trước khi lên đường làm ra quyết định là được. Trương Huyễn biết chắc sẽ có người lựa chọn lưu lại, lúc này đây không như lần trước quan binh cùng thực, lần kia tuy nhiên người phản đối chúng, nhưng dù sao chỉ là ham muốn ăn uống đã bị ảnh hưởng, mọi người thượng khả chịu được. Nhưng lần này sẽ dính đến rất nhiều người bản thân lợi ích, quan trọng hơn là, mọi người đều biết Lai Hộ Nhi tiền quân chính là tuyến đầu chiến trường, cho dù đãi ngộ hậu đãi, nhưng nơi này lại không có người nguyện ý đi chịu chết. Hơn nữa Tư Mã Đức Hằng cùng Mã Tốn Võ cũng chưa chắc đáp ứng tâm phúc tới cách mình. Bất quá đối với Trương Huyễn mà nói, đây cũng là lần thứ nhất tẩy trừ đối lập người cơ hội thật tốt, Lai Hộ Nhi đã đáp ứng hắn, thiếu hụt quan quân đều do hắn đến đề cử bổ nhiệm, Trương Huyễn cũng đang mong đợi không hợp ý người rời đi. Lúc buổi sáng, đáp án rốt cục công bố, tổng cộng có 8 gã quan quân không muốn đi theo Trương Huyễn rời đi, kể cả tam tên giáo úy, 4 gã lữ soái cùng 1 gã đội trưởng, Trương Huyễn thuộc hạ tứ tên giáo úy, chỉ có tân nhiệm hậu cần đoàn giáo úy Thẩm Chính Huyền nguyện ý đi theo Trương Huyễn điều đi tiền quân. Kết quả này cũng chính là Trương Huyễn sở chờ mong. Chương 106, Ngoa Cương nhị chủ. Chương 106, Ngoa Cương nhị chủ. Ngoa Cương trại nằm ở Đông quận nội địa, nó chỗ cổ Hoàng Hà Đông Nam ở, Bắc Lâm Hoàng Hà Bạch Mã độ khẩu, Nam cùng thông tế kênh mương tương vọng, phía Tây vượt qua Hoàng Hà cách Vĩnh Viễn tế kênh mương không hơn 100 lý xa, Ngoa Cương trại tránh sử tại Nam Bắc Đại vận Hà miệng kèn bên ngoài, có thể nói quân sự chiến lược yếu địa. Nhưng mà đến Ngoa Cương trại bản thân mà nói, tại Đông quận cảnh nội lại là một nơi hẻo lánh, vừa vặn ở vào Vi Thành huyện, Linh Sương huyện, Cứu huyện cùng Tạc Thành huyện tứ huyện giao cho giới chỗ. Tại đây bởi vì Hoàng Hà nhiều lần tràn lan, tạo thành sơn lĩnh phập phồng, cây cối bộc phát, rãnh mương sông tung hoành, cỏ lau khắp nơi. Loại hoàn cảnh này đã dễ dàng cho đóng quân lại lợi cho xuất kích, quan quân vây quét cực kỳ không tiện, bởi vậy tại đại nghiệp 7 năm, Địch Nhượng liền ở chỗ này khởi nghĩa vũ trang, đã thành lập nên quân Ngoa Cương. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, quân Ngoa Cương đã tụ tập hơn 5 vạn nhân mã, kể cả Đơn Hùng Tín, Từ Thế Tích, Hách Hiếu Đức, Bình Nguyên Chân, Phong Ngạn Tảo, Vương Nho Tín, Ngụy Trinh các loại dũng mãnh cùng tài trí người này đến đây tìm nơi nương tựa, khiến cho quân Ngoa Cương thanh thế tại Trung Nguyên vùng dần dần lớn mạnh. Nhưng mặc kệ quân Ngoa Cương như thế nào lớn mạnh, nó dù sao cũng là sơn tặc thổ phỉ, không thành tài được, mọi người cũng không cam chịu tâm ngồi xổm trên chân núi dựa vào nhà cấp của sống qua ngày. Ngay tại năm trước bạo phát Dương Huyền cảm tạo phản sự kiện về sau, quân Ngoa Cương cao tầng xuất hiện khác nhau, dùng Địch Nhượng đại ca Địch Hoàng cầm đầu một nhóm người hy vọng đầu nhập vào Dương Huyền cảm giác, nhưng Từ Thế Tích cùng Ngụy Trinh bọn người lại cho rằng Dương Huyền cảm thất bại, bọn hắn cực lực khuyên bảo Địch Nhượng cùng quan lũng quý tộc liên hệ, đạt được quan lũng quý tộc ủng hộ. Địch Nhượng cuối cùng nhất nghe Từ Thế Tích đám người đề nghị, phái Ngụy Trinh âm thầm cùng Võ Xuyên phủ tiếp xúc, đã nhận được Võ Xuyên phủ hưởng ứng, Võ Xuyên phủ phương diện quyết định phái Lý Chặt Chẽ gia nhập quân Ngoa Cương. Ngay tại Dương Huyền cảm đại quân bị đánh tan sau không bao lâu, theo Lạc Dương tới Lý Mật mang theo hơn 10 người tâm phúc lên Ngoa Cương trại. Người tới dĩ nhiên không phải Lý Mật, mà là Đường Quốc công Lý Uyên con trai trưởng Lý Kiến Thành, vì không để phụ thân Lý Uyên bị liên lụy, Lý Kiến Thành liền giả mạo Lý Mật danh tiếng đến đây quân Ngoa Cương, nhận lấy Địch Nhượng long trọng hoan nghênh. Địch Nhượng trước mặt mọi người tuyên bố, Lạc Dương tới Lý Mật là quân Ngoa Cương thứ nhị tướng quân, mọi người đều gọi hắn là nhị tướng quân. Thời gian một trôi qua rồi mấy tháng, Lý Kiến Thành cũng dần dần tại Ngoa Cương đứng vững bước chân, hắn làm người khoan hậu, thương cảm binh sĩ, bình tôn trọng quân Ngoa Cương mỗi một gã lao tướng. Ở trên người hắn nhìn không tới nửa điểm quan lũng quý tộc ngang ngược kiêu ngạo, dần dần thắng được một nhóm người kính yêu, liên lúc ban đầu cực kỳ bài xích hắn Địch Hoàng cũng không khỏi không thừa nhận, Lý công tử ngoại trừ thể cốt văn nhược một điểm, cái khác cũng khỏe. Vương Bá Đương đối với Lý Kiến Thành cũng thập phần thán phục. Lý Kiến Thành so về Lý Mật là muốn văn nhược một điểm. Lộ ra phong độ của người trí thức có thừa mà khí khái hào hùng chưa đủ, nhưng ít thêm vài phần Lý rậm rạp giảo hoạt, nhiều hơn một điểm đối xử mọi người thành khẩn khoan hậu. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Kiến Thành cùng bình thường đồng dạng trong sân luyện kiếm, hắn từ nhỏ không có tiến hành luyện võ bồi nguyên, nhưng đọc sách thì giã học qua kiếm và bắn nghệ, hắn luyện tập luyện kiếm pháp chủ yếu là vì thể phách cường kiện, thoát khỏi mọi người đối với hắn văn nhược đánh giá. Bất quá Lý Kiến Thành cùng mấy tháng trước so sánh với biến hóa sắc thực rất lớn, làn da phơi ngăm đen, ánh mắt trong trẻo, cằm râu đen cũng lưu lại dài 3 tấc, thân thể cũng so lúc trước rắn chắc không ít, cho dù phụ thân Lý Uyên lúc này trông thấy hắn, cũng chưa chắc có thể lập tức nhận ra. Ngoa cương trại cao thấp ngoại trừ địch lượng, Ngụy Trinh cùng với Vương Bá Đương tam người biết bí mật của hắn bên ngoài, những người khác cho là hắn tiểu là chưa chết Lý Mật. Hơn nữa Lý Kiến Thành tận lực tu bổ râu quai nón, họa lông mày rậm, cùng với thân cao cũng tương tự, hắn và Lý Mật thật có vài phần rất giống, thậm chí bao gồm không ít từng gặp Lý Mật người Trường An. Đều đem Lý Kiến Thành nhận thức làm Lý Mật. Lý Kiến Thành vừa luyện hai vòng kiếm, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bước chân rộn rập, hắn khỏe mắt liếc qua có chút hướng về sau thoáng nhìn, chỉ thấy Vương Bá Đương mang theo một người vội vàng hướng trong nội viện đi tới. Lý Kiến Thành lập tức thu hồi trường kiếm, dùng khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán nước đọng. Vương Bá Đương không chỉ có là Lý Kiến Thành hộ vệ, đồng thời cũng là Lý Kiến Thành thành lập chính mình thế lực kiện tướng đắc lực, Địch Nhượng sắp xếp cho Lý Kiến Thành 5000 quân đội với tư cách vốn khúc bộ, trước mắt chính là do Vương Bá Đương thống soái. Vương Bá Đương cái khác nhiệm vụ trọng yếu tiểu là cùng Võ Xuyên Phủ liên hệ. Kịp thời đem Võ Xuyên Phủ trọng yếu chỉ lệnh giao cho Lý Kiến Thành. Đêm qua Vương Bá Đương đi Vi Thành huyện, vừa mới phản hồi Ngoa Cương trại. "Công tử, người xem ai tới?" Vương Bá Đương tiến cửa sân liền hưng phấn mà hô. Lý Kiến Thành khẽ giật mình, chỉ thấy Vương Bá Đương người sau lưng đầu đội nhuyễn chân lụa đen khăn vấn đầu, đang mặc màu xanh áo vải ngắn và áo, hạ xuyên rộng chân quần, chân mang một đôi giày vải, một cái điển hình ra phó cách ăn mặc. Nhưng Lý Kiến Thành lại nhìn kỹ, lập tức nhận ra được, lại là muội phu của hắn Sài Thiệu. Lý Kiến Thành vui mừng quá đỗi, "Thự Xương, sao ngươi lại tới đây?" Sài Thiệu nhẹ nhàng hư một tiếng, Lý Kiến Thành lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đem hắn mang vào buồng trong, lại để cho vài tên tâm phúc bảo vệ cho đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Chúng nhân ngồi xuống đến, Lý Kiến Thành vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, "Cha ta như thế nào đây?" Sài Thiệu lại không vội mà trả lời, hắn ngực uống một chén nước lớn. Dùng tay háo sắt mép một cái cười nói, "Nhạc phụ đại thân thể người rất tốt, con đường làm quan cũng rất ổn định, nhạc mẫu cùng mấy cái em vợ cũng không tệ, tất cả mọi người rất lo lắng đại ca." Sai Thiệu vừa nói, từ trong lòng lấy ra một quyển dùng tơ lụa đóng tốt thư tín, đưa cho Lý Kiến Thành, "Đây là nhạc phụ đại nhân cho đại ca tin." Lý Kiến Thành vội vàng tiếp nhận tin mảnh nhìn kỹ một lần, cho dù phụ thân trong thơ đều là khuyến khích nói như vậy, nhưng có thể nhận được thư nhà, biết được cả nhà bình an, Lý Kiến Thành hay là sâu cảm giác vui mừng. Hắn thu hồi tin lại cười hỏi, "Lạc Dương thế nào, Võ Xuyên Phủ có tin tức gì không? Còn có thể thế nào, quả thực loạn thành một bầy." Lý Kiến Thành khẽ giật mình, "Làm sao lại như vậy?" Sai Thiệu cười lạnh một tiếng nói, "Nguyên gia liên hợp Vu Thị gia tộc và Trần Thị gia tộc hướng hội chủ làm khó dễ, Nguyên Mân chất vấn hội chủ, Đoạn Tuyệt cùng Dương Huyền cảm hợp tác sự tình vì cái gì bất hòa, không cùng gia tộc khác thương lượng, tự tiện làm ra quyết định, bọn hắn yêu cầu hội chủ từ trước, nếu không, hoặc là tam gia rời khỏi Võ Xuyên Phủ, hoặc là cũng nặng tuyển Võ Xuyên sẽ chủ. Đáng chuyện này độc cô gia chủ vậy cũng biết rõ a. Sao có thể nói là hội chủ tự tiện làm ra quyết định? Vấn đề ở chỗ này, độc cô thuận tại thời khắc mấu chốt giữ vững trầm mặc, hội chủ vì không cho đóng lũng liên minh phân liệt, không thể không đáp ứng độc cô thuận yêu cầu, cam đoan Võ Xuyên phủ huyết thống thuần khiết, bắt đầu tẩy trừ Võ Xuyên phủ trong quê quán không tại quan lũng chi nhân, dựa theo độc cô thuận đề giao danh sách, kể cả Lý Tĩnh, Trương Trọng Kiên, Tạ Ánh Trèo lên, Tiêu Giang Lăng các loại 13 người bị khai trừ Võ Xuyên phủ. Sai Thiệu vừa liếc nhìn Vương Bá Đương, Bá Đương bởi vì tại Ngõa Cương trại nguyên nhân, hội chủ ra sức bảo vệ, không có tiến vào tẩy trừ danh sách. Vương Bá Đương thản nhiên nói, "Ta kỳ thật không sao cả, không tại Võ Xuyên phủ ta ngược lại càng tự do một điểm." Lý Kiến Thành sau nửa ngày không nói gì, trong lòng của hắn thập phần rất là tiếc, những thứ này bị từ bỏ chi nhân đều là Võ Xuyên phủ tinh hoa, vì cổ xưa cổ hủ huyết thống luận mà tự đoạn hắn cánh tay, sao mà chi ngu xuẩn. Sai Thiệu thở dài lại nói, "Kỳ thật để cho nhất hội chủ thống tích là Trương Huyễn." Lý Kiến Thành nhìn liếc Vương Bá Đương, hắn nghe Vương Bá Đương nói về Trương Huyễn, nghe nói hội chủ rất coi trọng người này, hắn liền cười hỏi, "Trương Huyễn cũng bị từ bỏ rồi hả?" Sai Thiệu lắc đầu, hắn căn bản cũng không có cơ hội gia nhập Võ Xuyên phủ, nói gì từ bỏ. "Đại ca còn không biết đi. Chúng ta mới vừa từ Đột Quyết trở về, Trương Huyễn tại Đột Quyết làm một việc đại sự." Sai Thiệu liền đưa bọn chúng đi Đột Quyết sự tình cặn kẽ nói một lần. Sai Thiệu bọn người ở tại Khẳng Đặc Sơn bị vô hết chụp hụt sau suýt nữa bị người Đột Quyết vây quanh, bọn hắn bị ép phản trở về Trung Nguyên, Sai Thiệu cũng là vừa vặn mới biết được Trương Huyễn tại Bắc Hải đã làm đại sự. Nói xong lời cuối cùng, Sai Thiệu cảm thán nói, "Mọi người chúng ta cũng nghĩ không đến, hắn rõ ràng tại Bắc Hải đã tìm được đám kia vũ khí, bình đưa chúng nó toàn bộ chìm vào vực sâu, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ít ra cũng tránh khỏi rơi vào người Đột Quyết trong tay, nhưng cái này cũng chưa tính làm cho người ta khiếp sợ." Nói đến đây, Sai Thiệu quay đầu hướng Vương Bá Đương nói, "Bá Đương không nghĩ tới sao? Hắn ở đây chắc quận đã bị Thánh Thượng tự mình đề bạt làm Võ Dũng Lang tướng, rõ ràng gia nhập Kiêu Quả quân rồi. Vương Bá Đương cũng lớn là kinh ngạc, ngược lại không bởi vì Trương Huyễn ngoại ý muốn thăng quan, Võ Dung Lang tướng không coi vào đâu quan lớn, theo thị vệ một bước thăng làm Võ Dung Lang tướng cũng không phải không có tiền lệ, nhưng phải có rất điều kiện tốt mới được. Hoặc là dựa vào tư lịch, trước trong cung nấu trước vài chục năm, đã có đầy đủ nhân mạch, hoặc là chỗ tựa lưng cảnh hậu trường, có cường đại gia tộc chỗ dựa. Như Trương Huyễn như vậy, đã vô tư lịch, cũng không bối cảnh hậu trường, rõ ràng một bước thăng quan, quả thực hơi ít thấy, hơn nữa còn là hoàng đế tự mình đề bạt. Lý Kiến Thành cùng Trương Huyễn không quen, đối với chuyện của hắn không quá cảm thấy hứng thú, Lý Kiến Thành quan tâm hơn Nguyên gia làm khó dễ, hắn biết rõ cái này nảy sinh phong ba ngọn nguồn là phụ thân giết đã chết Nguyên hoàng tử, nhưng nguyên nhân căn bản là Nguyên gia bất mãn quan lũng liên minh quyền lực phân phối, cho rằng Nguyên gia lợi ích nhận lấy tổn hại. Lý Kiến Thành vừa muốn lại hỏi Nguyên gia sự tình, lúc này, ngoài cửa có thân vệ bẩm báo nói, khởi bẩm công tử, địch tướng quân lại để cho Ngụy tiên sinh đến mời công tử đi tụ anh đường nghị sự tình. Lý Kiến Thành vội vàng hướng Sài Thiệu nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối chúng ta lại nói chuyện. Lý Kiến Thành bước nhanh đi ra ngoài phòng, trong sân đứng đấy một gã 27-28 tuổi đạo sĩ, dáng người trung đẳng, mặc một bộ hoàng chập choạng đạo bào, tay cầm một cây phất trần, hắn lớn lên lông mày cốt rất cao, cái trán rộng lớn, thoảng qua cho người ta một loại đầu nặng gốc nhẹ, cơ sở không vững, cảm giác, không xem qua ánh sáng thanh tịnh, tràn ngập trí tuệ, hắn chính là địch Nhượng Thương Khố tham quân sự tình Ngụy Trinh. Ngụy Trinh là Hà Bắc cự lộc người, từ nhỏ ra cảnh bần hàn, không thể không xuất gia làm đạo, Ngụy Trinh khóc thích đọc sách, mặc dù không có tranh thủ công danh, nhưng hắn vẫn đầy bụng kinh luân, học thức uyên bác. Năm kia hắn chỗ ở đạo quan bị Đậu Kiến Đức quân đội phóng hỏa thiêu hủy, Ngụy Trinh không có chỗ để đi, liền xuôi nam đầu phục ngõa cương trại, đã nhận được địch Nhượng coi trọng, thành cho hắn Thương Khố tham quân sự tình, trưởng phòng vật tư tiền lương. Đúng là tại Ngụy Trinh lần nữa dưới đề nghị, địch Nhượng mới quyết định tại trong chính trị lấy được quan lũng quý tộc ủng hộ. Ngụy Trinh phụ trách cùng quan lũng quý tộc liên hệ, hắn đương nhiên biết rõ Lý Kiến Thành cũng không phải Lý Mật, bất quá Ngụy Trinh cũng không thèm để ý, bất kể là Lý Kiến Thành hay là Lý Mật, bọn hắn cũng chỉ là quan lũng quý tộc đại biểu. Huống hồ Ngụy Trinh cũng không thích Lý Mật, Lý Mật thái quá mức tâm kế thâm trầm, khó có thể lại để cho người tín nhiệm, mà Lý Kiến Thành nhưng mà làm người khoan hậu, đối với chính mình tôn trọng có ra, khiến cho Ngụy Trinh đối với Lý Kiến Thành thập phần kính yêu. Lúc này, Lý Kiến Thành từ trong phòng đi tới, chắp tay cười nói, lại để cho tiên sinh đợi lâu. Không sao, địch tướng quân có trọng yếu sự tình cùng mọi người thương nghị, mời công tử quá khứ. Lý Kiến Thành gật gật đầu, đi theo Ngụy Trinh về phía trước núi tụ anh đường đi đến, Lý Kiến Thành thấp giọng hỏi, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Đan tướng quân đưa ra thừa dịp tùy đế viễn trinh cao ly cơ hội đánh lạc khẩu thương, địch hoàng cũng thập phần ủng hộ, cho nên địch tướng quân muốn hỏi một chút công tử ý kiến. Lý Kiến Thành nhướng mày, đánh lạc khẩu thương. Đây cũng không phải là cái sáng suốt đề nghị. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, tiên sinh ý kiến đâu này? Chương 107, Thiến quân Liêu Đông. Chương 107, Thiến quân Liêu Đông. Tụ Anh Đường là Ngõa Cương các thương nghị việc quân cơ sự việc cần giải quyết chi địa, nằm ở Ngõa Cương trại 72 cương vị chỗ cao nhất, là quân Ngõa Cương đem Vi Thành huyện xã Miếu dỡ bỏ sau vận trở về sơn trại trùng kiến, tuy nhiên khí thế rộng rãi, nhưng thấy thế nào cũng là một tòa miếu cách cục. Tiểu thuyết. Địch Nhượng ngồi ở một tấm da hổ rộng trên giường, năm nào ước 30 mấy tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, đầu lớn như giỏ liễu, cho người ta một loại uy mãnh cảm giác cường hãn, hắn vốn là quan phủ tiểu quan lại, hoạch tội trốn chết sau tại 3 năm trước đây sáng lập quân Ngõa Cương, tại khổ tâm của hắn kinh doanh xuống, quân Ngõa Cương từng bước một lớn mạnh, đã ẩn ẩn trở thành trung nguyên các lộ nghĩa quân đứng đầu. Nhưng Địch Nhượng dù sao xuất thân quan phủ, cũng không có tranh bá thiên hạ dã tâm, hắn chỉ cân nhắc lại để cho quân Ngõa Cương thành vì mình chính trị vô liếng, khiến cho hắn có thể đưa thân địa vị cao. Hắn đối với chính mình lưu lạc làm đạo tạc sơn phỉ thủy chung canh cánh trong lòng, hắn càng khát vọng đạt được trong chính trị địa vị, đúng là tại Ngụy Trinh cùng Từ Thế Tích liên tục khuyên bảo chi xuống, khiến cho hắn rốt cục quyết định đầu nhập vào quan lũng quý tộc. Rộng rãi trên đại sảnh đã ngồi 20 mấy danh Ngõa Cương trại các phái thủ lĩnh, quân Ngõa Cương thực hành bộ khúc chế, từng đại tướng đều có quân đội của mình, đây cũng là bởi vì là quân Ngõa Cương nguồn mộ lính bản thân đến từ chính trung nguyên các nơi tạo phản bội phỉ. Từng đến đầu nhập vào quân Ngõa Cương đại tướng trên cơ bản đều là mang binh lên núi, Địch Nhượng không thể có thể tước đoạt đội ngũ của bọn hắn. Địch Nhượng còn đang từ từ uống trà chờ Lý Kiến Thành đã đến, Lý Kiến Thành chỗ ở cách nơi này xa hơn một chút, sở dĩ phải muộn một điểm, Địch Nhượng đối với Lý Kiến Thành thập phần tôn kính, vô luận thương nghị chuyện gì, Lý Kiến Thành không đến, hắn tuyệt đối sẽ không bắt đầu. Ngồi ở phía đông cái thứ nhất là Địch Nhượng huynh trưởng Địch Hoàng, hắn và Địch Nhượng đồng dạng lớn lên cao lớn uy mãnh, thì không có Địch Nhượng ý nghĩ. Thánh khí táo bạo, tương đối nóng di chuyển. Hơn nữa dã tâm thật lớn, một lòng cổ động huynh đệ tự lập xưng đế. Địch Hoàng cho tới bây giờ đem mình coi là ngõa cương trại nhị đương gia, cho nên Lý Kiến Thành đến lại để cho hắn cực kỳ khó chịu, một mặt là Lý Kiến Thành cướp đi hắn vị trí, tiếp theo là huynh trưởng đầu phục quan Lũng quý tộc. Đã mất đi tranh bá thiên hạ hùng tâm. Nhị đệ, bắt đầu đi cái kia tiểu bạch kiểm đi đường như đàn bà tựa như, đừng chờ hắn rồi. Địch Hoàng lớn tiếng reo lên. Địch Nhượng hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, thì không có không hỏi hắn, mọi người cũng không có hòa cùng Địch Hoàng, mọi người đều biết không có khả năng không đều nhị tướng quân. Lúc này, có binh sĩ tại đường hạ hô lớn, nhị tướng quân đến. Chỉ thấy Lý Kiến Thành đã xuất hiện ở trên bậc thang, lại để cho các vị đợi lâu, ta đã tới chậm. Lý Kiến Thành áy náy hướng mọi người chắp tay. Địch Nhượng liền vội vàng đứng lên, cười nghênh đón tiếp lấy, cười tủm tỉm khoác ở Lý Kiến Thành cánh tay. May mắn không phải là tiệc rượu, nếu không nhất định phải trọng phạt hiền đệ ba chén không thể. Vậy lần sau uống rượu, trước hết phạt ta ba chén, coi như là hôm nay tới chậm đền bù tổn thất. Từ Thế Tích cao giọng cười nói, đã nhị tướng quân có thành ý, chúng ta đến cung kính không bằng tòng mệnh, lần sau ăn uống tiệc rượu, mỗi người phạt nhị tướng quân ba chén. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Lý Kiến Thành hận đến hướng Từ Thế Tích bóp bóp nắm tay. Rõ ràng biến thành mỗi người phạt hắn ba chén, vậy không đem hắn say chết ư? Từ Thế Tích đắc ý mà cười ha ha, Địch Nhượng đem Lý Kiến Thành kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Khoát tay một cái nói, chuyện uống rượu đợi lát nữa thương lượng lại, chúng ta trước nói chính sự. Trong hành lang an tĩnh lại, Địch Nhượng chậm rãi nói, mọi người đều biết nhà Tùy Hoàng đế lại đi đánh Cao Ly, năm trước hắn đánh Cao Ly, kết quả Dương Huyền Cảm tạo phản, nhưng hắn vẫn không hấp thụ giáo huấn. Năm nay lại đi, cho nên Đan Lão Tứ đề nghị lợi dụng cơ hội lần này đánh lạc khẩu thương. Ta muốn nghe xem ý của mọi người gặp. Trong đại trướng lập tức la hét ầm ĩ thành một đoàn, đang ngồi phần lớn là võ tướng. Bọn hắn mỗi người xoa tay bôi trưởng, hận không thể lập tức xuất quân xuống núi. Lúc này, Từ Thế Tích cao giọng hỏi Lão Đan, lạc khẩu thương thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ kho lúa, theo ta được biết, ánh sáng quân coi giữ thì có một vài người, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đánh xuống. Đơn Hùng Tín là ngõa cương đệ nhất tướng, dáng người hùng vĩ, sắc mặt vàng óng ánh, hắn võ nghệ cao cường, mà là người trưởng nghĩa, tại quân ngõa cương trong có uy vọng cực cao. Hắn vốn là ngồi ngõa cương trại đứng thứ hai, nhưng hắn chủ động đem vị thứ hai nhường cho Địch Hoàng, chính mình khiêm tốn cư thứ ba, thắng được Địch Hoàng thật lớn tôn sùng, hai người trở thành mạc làm trái giao cho. Nhưng theo Lý Kiến Thành đến, Đơn Hùng Tín lại xuống làm thứ tư, điều này làm cho trong lòng của hắn quả thực không vui, bất quá hắn rất tôn trọng đại ca Địch Nhượng, chỉ cần là Địch Nhượng quyết định chuyện tình hắn cũng sẽ không phản đối, cho nên hắn ở đây đầu nhập vào quan Lũng quý tộc trên sự tình cũng không có ủng hộ Địch Hoàng ý kiến phản đối, mà là giữ vững trầm mặc. Đơn Hùng Tín nặng nề tăng háng một cái, trên đại sảnh lập tức an tĩnh lại, hắn không chút hoang mang nói, tài dùng binh ở chỗ quỷ kế, chúng ta có thể phái thuyền giả mạo vận lương đội lẫn vào lạc khẩu thương, trong thuyền giấu kín mấy trăm tinh binh, thừa dịp lúc ban đêm ở giữa nội ứng ngoại hợp, ta tin tưởng nhất định có thể cướp lấy lạc khẩu thương. Đơn Hùng Tín phương án thắng được mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi, Địch Nhượng cũng tim đập thình thịch, hắn quay đầu lại hỏi Lý Kiến Thành, nhị tướng quân ý kiến đây này. Lý Kiến Thành nhìn liếc Đơn Hùng Tín, không chút hoang mang nói, phải nói cái này cướp lấy lạc khẩu thương sách lược không tệ, nhưng vấn đề là, cướp lấy lạc khẩu thương, chúng ta ứng đối như thế nào 10 vạn tùy quân vây quét. Địch Hoàng nghe ra hắn phản đối ý, lập tức giận dữ nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, ngươi chính là cái không có chứng thư sinh, cái gì cũng không dám làm, theo ngươi ý tứ chúng ta đều ôm nữ nhân ở trên núi ngủ được rồi. Im ngay. Địch Nhượng một tiếng gầm lên, hung dữ đối với Địch Hoàng nói, ngươi còn dám đối với nhị tướng quân vô lễ, đến cút ra ngoài cho ta. Địch Hoàng hung ác trợn mắt nhìn Lý Kiến Thành liếc, không nói thêm gì nữa, Địch Nhượng ấy nay đối với Lý Kiến Thành nói, những điều này đều là người thô kệch, ngươi không cần để ở trong lòng, mời tiếp tục nói. Lý Kiến Thành cười cười, hắn đã thành thói quen ngõa cương trại chúng tướng thô lỗ, bình sẽ không để ở trong lòng, hắn vừa tiếp tục nói, ta cũng không phải không tán thành đánh lạc miệng chiếm giữ, đánh hạ lạc khẩu thương không những được cho chúng ta bổ túc lương thảo, hơn nữa có thể lớn mạnh chúng ta thanh thế, khiến cho chúng ta trở thành thiên hạ các lộ nghĩa quân đứng đầu. Nhưng mấu chốt là thời cơ. Đơn Hùng Tín lạnh lùng nói, nhị ý của tướng quân là, bây giờ còn không phải đánh lạc khẩu thương thời cơ, là thế này phải không? Đúng là. Lý Kiến Thành tuy nhiên dáng tươi cười rất khiêm tốn, nhưng thái độ của hắn cũng rất kiên quyết, không có nửa điểm hàng hồ. Hiện tại tuy nhiên thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng tùy quân như trước rất cường đại, thiên hạ thế cục cũng không có không khống chế được, đại tùy hoàng đế vẫn là rất cường thế. Dưới loại tình huống này, ta cho rằng quân ngõa cương tạm thời vẫn không thể xuất đầu. Không thể trở thành triều đình cái đinh trong mắt, càng không thể trở thành thế lực khác lớn mạnh đá kê chân. Nói đến đây, Lý Kiến Thành quay đầu hướng Địch Nhượng nói ngắn lại, ta kiên quyết phản đối đánh lạc khẩu thương, tấn sách hữu vân, thao quang trục đầu, hàm trương không diệu. Lúc này mới là chúng ta việc. Ta ủng hộ nhị tướng quân từ thế tích cao giọng nói, hiện tại chúng ta không thể làm xuất đầu dê, tùy tiện xuất đầu, chỉ biết bị kéo đi làm thịt. Ta cũng vậy ủng hộ Lý công tử. Ngụy Trinh không nói nhiều, nhưng hắn nói ra tiểu cũng không sửa đổi, thủy chung kiên trì chính mình lập trường, đối với địch nhượng có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ có Ngụy Trinh cùng từ thế tích đều tỏ vẻ ủng hộ Lý Kiến Thành ý kiến. Rất nhiều người cũng bị hắn thuyết phục, Liên Đơn Hùng Tín cũng đã trầm mặc, tất cả mọi người ý thức được, sắp thực thời cơ chưa tới. Nhưng địch hoàng lại hết sức căm tức, đây thật ra là phương án của hắn. Hắn biết rõ huynh đệ không chịu nghe ý kiến của hắn, liền mượn Đơn Hùng Tín miệng nói ra, không nghĩ tới bởi vì là thư ngốc tử mấy câu, chính mình sách hoa hơn một năm phương án đã bị hủy bỏ. Địch hoàng lập tức thẹn quá hóa giận, đông đứng lên thân chỉ vào Lý Kiến Thành mắng, ngươi cho là mình là vật gì, ngươi bất quá là con chó, là từ quan trung chạy tới chó. Lý Kiến Thành cũng đứng người lên, lạnh lùng nói, địch tướng quân như không nghe khuyên bảo. Có thể lĩnh quân đội của mình đi đánh Lạc Khẩu Thương, ta sẽ không ngăn ngươi, bất quá chỉ sợ sang năm cái lúc này đến ngày giỗ của ngươi. Ngươi! Địch hoàng giận dữ. Rút đao ra tiến lên một bước, ra vẻ muốn giết Lý Kiến Thành, Lý Kiến Thành lại vẻ mặt cười lạnh, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt. Địch nhượng lúc này mới từ trong trầm tư bừng tỉnh, hắn lập tức vừa sợ vừa giận, xông lên trước đẩy ra địch hoàng. Hướng ra phía ngoài một ngón tay, mắng to, lăn cút ra ngoài cho ta. Địch hoàng hung hăng dậm chân một cái. Quay người liền ôm hận mà đi, Lý Kiến Thành nhìn qua địch hoàng bóng lưng nộ khí thông thông đi xa. Hắn biết mình tại Ngõa Cương trại kết xuống cựu nhân. Địch nhượng trầm giọng hướng mọi người nói, ta đã quyết định tiếp thu nhị tướng quân đề nghị, hủy bỏ đánh Lạc Khẩu Thương kế hoạch. Địch nhượng cuối cùng nhất bị thuyết phục, nhưng thuyết phục địch nhượng cũng không phải Lý Kiến Thành đạo lý, mà là Lý Kiến Thành thân phận. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình đã đầu nhập vào quan lũng quý tộc, như vậy Lý Kiến Thành thái độ tiểu là quan lũng quý tộc thái độ, hắn địch nhượng có thể không tiếp thụ ư? Địch nhượng có chút hoảng hốt, hắn bắt đầu ý thức được, quân Ngõa Cương Bình không hoàn toàn do hắn trưởng khống. Từ khi Trương Huyễn quân đội thoát ly 27 phủ về sau, hắn liền xuất lĩnh hơn 1.000 người trực tiếp đi đến Liêu Đông, dựa theo Lai Hộ Nhi thống nhất bố trí, hắn đem tại trong 7 ngày đuổi tới vịt lộc bờ sông Âu Cốt thành tập hợp. Bên kia đã có một chi bộ binh tiên phong, bất quá Trương Huyễn bởi vì đối với Cao Ly địa hình không quen, hắn quyết định hay là trước đi Hoài Viên Trấn, tại đó đạt được dẫn đường trợ giúp về sau. Lại quay đầu xuôi nam tiến về trước Ô Cốt Thành, theo tốc độ hành quân thượng kế tính toán, 7 ngày thời gian hoàn toàn tới kịp. Tiến về trước Liêu Đông trên quan đạo khắp nơi là cùng Trương Huyễn vậy tùy quân, có thông thường tiêu quả quân, cũng có gia nhập Lai Hộ Nhi tiền quân đội ngũ, nhưng hơn nữa là từng nhánh đến từ thiên hạ các nơi ương dương phủ binh. Những địa phương này quân phần lớn quân dung không ngay ngắn, nhân số cao thấp không đều, đại lượng binh sĩ không muốn đi Liêu Đông chịu chết mà ở nửa đường trốn chết. Trương Huyễn tại qua du quan lúc trông thấy điều kỳ quái nhất một chi phủ binh. Nguyên vốn hẳn nên có 2-3 ngàn người quân đội, vậy mà chỉ còn lại có hơn 300 người, liên chủ tướng cũng sợ hãi thừa gánh trách nhiệm mà treo ấn trốn chạy. Ngoại trừ Bắc Thượng quân đội bên ngoài, còn có Phô Thiên cái địa vận chuyển lương thảo đồ quân nhu đội ngũ, thu hoạch lớn cỏ khô xe ngựa hình thể khổng lồ, một người ghé vào cao khoảng một trượng cỏ liệu lên tới khống chế được xe ngựa cân đối. Nhưng tối đa nhưng lại lộc xe, thì ra là nhân lực xe đẩy, mỗi lần có thể vận chuyển 2 thạch lương thực, vài chục vạn dân phu phụ giúp lộc xe theo chắc quận xuất phát. Tiến về trước Liêu Đông Hoài Viên Trấn, nơi đó là đánh Cao Ly hậu cần trọng địa. Trương Huyễn đội ngũ sen lẫn tại bắc người trên triều bên trong, khắp nơi là két két một chục thanh âm, có xe ngựa lâm vào vũng bùn, mười mấy tên binh sĩ tại 1-2-3 tiếng hò hét ở bên trong, ra sức đem xe ngựa đẩy ra. 2 ngày sau, Trương Huyễn quân đội đã tới Liêu Thành theo Phỉ Á Đông Bạch Lang Thủy Nam Bờ, tại đây khoảng cách Hoài Viên Trấn chỉ có hơn 100 dặm, phương hướng tây bắc là lồng lộng Y Lì Vô Lư núi. Như điều hắc long giống như đứng sừng ở Liêu Đông phía trên vùng bình nguyên, bốn phía là vô biên vô tận rừng rậm. Lúc này màn đêm buông xuống, một vầng minh nguyệt treo lên thiên không, trên quan đạo sóng người đã từ từ thưa thớt, đại đa số người đều đang tìm kiếm qua đêm nghỉ ngơi chi địa. Trương Huyễn bản tính toán thời gian hoàn toàn tới kịp, cũng không cần như vậy vất vả, hắn gặp cách đó không xa trong một rừng cây không ai, liền chỉ vào rừng cây đối với các binh sĩ làm cho đạo, đi phía trước rừng cây nghỉ ngơi qua đêm. Các binh sĩ hành quân một ngày, cũng thực có chút mệt mỏi, bọn hắn nhao nhao hướng rừng cây chạy đi, vốn là lạnh tanh rừng cây lập tức trở nên náo nhiệt, cách đó không xa hữu điều sông nhỏ, bờ sông nhỏ rất nhanh liền chợt ních múc nước rửa mặt binh sĩ. Tại rừng cây tận cùng bên trong trên một mảnh đất trống, binh sĩ ghim lên một ngôi hành quân doanh trướng, chỗ ngồi này lều nhỏ trở thành quân đội tạm thời quân trướng, hơn 10 người binh sĩ thủ vệ tại bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lúc này, Trương Huyễn ngồi xếp bằng tại trong đại trướng, hai mắt khép hờ, suy nghĩ lấy chính mình phảng phất tại vũ trụ tinh thần trong ghé qua. Theo lần thứ nhất hết nước bờ sông lực lượng sau khi đột phá, đã qua gần 2 tháng, này trong đó, Trương Huyễn Vẩn là kiên trì mỗi lúc trời tối luyện võ. Nhưng chỉ cần đã trải qua lần thứ nhất sau khi đột phá, liền không nữa cần giá rét hoàn cảnh, tử thai đan đối với thân thể của hắn ảnh hưởng đã không lớn, ngoại trừ hơi hơi có chút táo nhiệt, hắn mấy có lẽ đã không cảm giác được cái loại này làm cho người ta khó có thể chịu được hỏa thiêu vậy dày vò. Chính như Trương Trọng Kiên nói cho hắn biết, gian nan nhất là lần đầu tiên đột phá, chỉ cần có thể đột phá lần thứ nhất, lần thứ hai cùng lần thứ ba đều trong lúc vô tình đã đến, Trương Huyễn xác thực thật không ngờ, ngay tại đêm qua, hắn lần thứ hai lực lượng đột phá lặng yên đã đến, khiến cho lực lượng của hắn theo 70 cân đề cao đã đến 90 cân. Nhưng lúc này, Trương Huyễn đã không có lần thứ nhất đột phá lúc cái loại nầy cuồng hỉ, hết thảy đều như vậy thuận theo tự nhiên, bất quá đối với hắn mà nói, là tối trọng yếu nhất không phải nhận thức lực lượng gia tăng lúc hưng phấn, mà là cần phải tinh táo, đem loại lực lượng này đột phá hoàn toàn củng cố xuống. Mãi cho đến canh 4 thời gian, hắn mới theo suy nghĩ trong khôi phục lại, hắn đi ra lều lớn, ngóng nhìn đầy trời sao, sâu hít thở sâu một hơi không khí thanh tân, hắn nhẹ nhàng hoạt động các đốt ngón tay, tất cả nơi khớp xương phát ra liên tiếp ken ken nổ vang, Trương Huyễn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Đúng lúc này, cách đó không xa trong bầu trời đêm bỗng nhiên hữu hùng gấu lửa cháy bừng bừng bay lên trời, hoảng sợ tiếng gào cùng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Chương 108, phát hiện tung tích địch. Chương 108, phát hiện tung tích địch. Mấy tên lính chỉ về đằng trước xảy ra hỏa hoạn chỗ nói, tướng quân, phía trước là một chi vận cỏ khô đội ngũ, nhất định là không cẩn thận cỏ khô cháy rồi. Không đúng. Trương Huyễn ý thức được tiếng gào không đúng, rất hoảng sợ, hơn nữa còn có tiếng kêu thảm thiết, nhất định là đã xảy ra chuyện, hắn lúc này làm cho nói, quân đội lập tức tập kết. Trương Huyễn chính là thủ hạ đã lớn nhiều bị bừng tỉnh, bọn hắn chẳng quan tâm thu thập hành lý, nhao nhao đứng dậy tập kết, lúc này Trương Huyễn phát hiện hơn 10 người bóng đen chính hướng bên này chạy tới, hắn không kịp đợi binh sĩ, trở mình lên ngựa hướng hơn 10 người bóng đen chạy đi. Chỉ trong chốc lát, hắn liền ngăn cản đang chạy trốn hơn 10 người hắc y hiền nhân, trường kích vung lên, đứng lại. Hơn 10 người bóng đen cơ hồ không chút do dự, cùng một chỗ vung đao hướng bị hắn giết đến, Trương Huyễn giận dữ, tả hữu huy động trường kích, chỉ một thoáng liền ám sát 3 người, trường kích lập tức hướng sau quét ngang, đem 2 gã hắc y hiền nhân đánh bay ra ngoài. Những người còn lại thấy hắn hung hãn nan địch, đủ hô một tiếng, cùng một chỗ nhanh chân hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi, nhưng đã chậm. Mấy trăm tên Trương Huyễn chính là thủ hạ đã đuổi tới, theo 4 phương 8 hướng đưa bọn chúng vây quanh, Trương Huyễn nghiêm nghị hô lớn nói, bắt sống. Mấy trăm tùy quân binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem còn dư lại 8 người ngã nhào xuống đất, dùng dây thừng trói lại. Lúc này, mặt đông thế lửa càng đốt càng lớn, nhanh chóng hướng bên này lan tràn, Trương Huyễn gặp thế lửa nguy cấp, lúc này thét ra lệnh binh sĩ cách khai mở rừng rậm, hướng nam mặt chuyển di. Trương Huyễn vừa xuất quân thối lui đến trên quan đạo, một tên thủ hạ liền dẫn một người vội vàng chạy đến. Khởi bẩm tướng quân, vị này chính là phía trước lương thảo đội lĩnh đội. Người tới là cái trung niên nam tử, ăn mặc phẩm chất thấp quan phục, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng, hướng Trương Huyễn chắp tay nói, tại hạ là Tề quận lịch thành huyện huyện úy Tần Lăng, xuất 800 dân phu chạy đến trợ giúp Liêu Đông tác chiến, chúng ta phụ trách vận chuyển 500 xe cỏ khô, không ngờ mới vừa rồi bị người tập kích, 3 gã dân phu bất hạnh bị giết. Cỏ khô cũng bị đốt lên đại lửa, tại hạ không cách nào báo cáo kết quả công tác, khẩn cầu tướng quân cho chúng ta chứng minh. Không phải sơ sẩy cháy, là có người cố ý phá hư. Trương Huyễn gật gật đầu, xin mời huyện úy yên tâm. Châm lửa chi nhân chúng ta đã bắt được, nghe giọng nói không phải đại tùy người, cực có thể là cao ly thám tử, ta sẽ thay các ngươi chứng minh. Tân huyện úy đại hỉ, liền vội vàng không người nói tạ, Trương Huyễn lại hỏi, dân phu đều trốn đi ra chưa? Đa tạ tướng quân quan tâm, người sống đều trốn ra được, chỉ là 500 chiếc xe lớn toàn bộ bị thiêu hủy, còn có 5 vạn gánh vác tốt cỏ khô. Ai? Tổn thất nặng nề a. Lúc này, giáo úy Lý Thọ Tiết tiến lên bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, đã hỏi rõ, bọn hắn đúng là cao ly thám tử, chuyên môn phá hư chúng ta ven đường lương thực cỏ vận chuyển. Trương Huyễn ngắm nhìn xa xa hừng hực lửa cháy bừng bừng, hắn cảm giác đối phương không có khả năng chỉ có 10 mấy người, ánh sáng thiêu hủy một bụi cỏ liệu đội ý nghĩa không lớn, đối phương tất nhiên còn có cái khác đồng lõa. Ít nhất cũng phải có vài trăm người, khả năng đại quy mô địa phá hư tùy quân lương thảo vận chuyển tuyến. Nghĩ vậy, Trương Huyễn lại dặn dò, bọn hắn nhất định còn có đồng lõa, lại đi khảo hỏi bọn hắn trú doanh ở nơi nào. Tuân lệnh. Lý Thọ Tiết lại xoay người đi. Bên cạnh Tần huyện úy mạnh mà vô hót một cái nói, tướng quân nói không sai, ta nhớ ra rồi, nghe nói ngày hôm qua cũng có một chi đội vận lương bị tập kích, đã chết hơn 100 người, mấy ngàn thạch lương thực đều bị đẩy vào bạch lang trong nước. Nhất định là cùng một nhóm người làm. Không bao lâu, giáo úy Lý Thọ Tiết lại trở về bẩm báo, tướng quân, bọn hắn nhận tội. Bọn hắn có hơn 2.000 người, bọn hắn ẩn thân tại Liêu Đông thành mặt phía nam thần lộc chấn nội. Không sai. Thẩm vấn rất có hiệu quả. Trương Huyễn khen. Lý Thọ Tiết vốn là danh lữ soái, Liêu Đông Liếu Thành người, năm nay chỉ có 20 tuổi, tại trong khi huấn luyện biểu hiện vượt trội, bị Trương Huyễn đề bạt làm đoàn thứ nhất giáo úy, thế thân không muốn đi theo quân đội phó Liêu Đông tác chiến nguyên giáo úy Triệu Thông, có thể nói một ngụm lưu loát cao ly ngữ. Lý Thọ Tiết ngượng ngùng gãi gãi đầu, ti chức đưa bọn chúng tách ra thẩm vấn, sau đó thẩm tra đối chiếu khẩu cung, phát hiện nói dối người tại chỗ chu sát, ti chức liên tiếp giết chết tứ người, bọn hắn cũng không dám giấu giếm nữa, ta hỏi cái gì, bọn hắn phải trả lời cái gì. Làm tốt lắm. Trương Huyễn lúc này làm cho nói, quân đội lập tức xuất phát, đi Liêu Đông Thành phương hướng. Liêu Đông Thành trong ngực xa trấn Bảo Nam, đã nằm ở cao ly cảnh nội, Trương Huyễn cải biến chủ ý, không hề đi Hoài Viễn trấn tập kết, mà đi bộ binh quy định khác bên ngoài một cái tập kết điểm, vịt lộc bờ sông Âu Cốt Thành. Đã lên trời an bài hắn gặp được những thứ này cao ly thám tử, kỳ thật chính là cho hắn lần thứ nhất dùng dao mổ trâu cắt tiết gà cơ hội. Liêu Đông Thành bởi vì nằm ở Liêu nước theo Phỉ A Đông được danh, là lần đầu tiên cao ly trong chiến tranh, tùy quân 8 cái đông vào lộ tuyến một trong, trước mắt Liêu Đông Thành khống chế tại tùy quân trong tay. Hai lần trước Đông Trinh, với tư cách chiến tranh nhất phương cao ly cũng đồng dạng tổn thất nặng nề, nhân khẩu giảm mạnh, quốc lực mệt mỏi, căn bản là không có cách lại ủng hộ và đại tùy chiến tranh. Cao Ly quân đội đã toàn bộ lui lại đến đô thành Bình Nhưỡng một đường. Năm trước lần thứ hai chinh phạt Cao Ly chiến dịch, nếu như không phải là bởi vì Dương Huyền Cảm tại Trung Nguyên tạo phản, bức bách tùy quân không thể không lui lại, có lẽ Cao Ly đã toàn diện bị tùy quân công khắc. Mà năm nay lần thứ ba chinh phạt Cao Ly chiến tranh, tùy đế Dương Quảng xem xét thời thế, không hề dùng toàn tuyến tấn công phương thức, mà là đại quân tập kết tại Hoài Viên Trấn, chỉ phái Lai Hộ Nhi xuất 3 vạn tiền quân tiến công Cao Ly. Bởi như vậy, cũng liền tránh khỏi đại quân toàn tuyến tiến công Cao Ly tổn thất không đâu, nhưng Cao Ly cũng không cam chịu ngồi chờ chết, cho dù không thể đại quân Bắc Thượng nên chiến, bất quá bọn hắn cũng phái ra do binh lính tinh nhuệ tạo thành tham tiêu đội, Bắc Thượng quấy rối tùy quân lương đạo. Tại Liêu Đông Thành vào Nam ước 20 dặm chỗ có một cái trấn nhỏ, gọi là Thần Lộc Trấn, đại lương sông từ trấn nhỏ mặt phía bắc như một cái đai lưng ngọc giống như chạy qua, rót vào Liêu Hà, do tại giao thông tiện lợi, tại đây từng là buôn bán phồn thịnh chi địa, nhân khẩu tối đa lúc đạt mấy ngàn người. Nhưng lúc này thị trấn nhỏ đã bị chiến tranh phá hủy, nhân khẩu tiêu vong, phòng ốc đốt hủy, chỉ còn lại có mấy trăm ở giữa đổ nát thê lương. Nhưng đến ở cách Thần Lộc Trấn không xa một cái sơn cốc ở trong, cất giấu gần 3.000 danh Bắc Thượng Cao Ly trạm canh gác quân, do Đại tướng Nguyên Võ Ninh thống soái. Chi đội ngũ này là vị Lộc Giang phía Bắc duy nhất một chi Cao Ly quân đội, chúng gánh vác hai nhiệm vụ, một cái dò xét tùy quân quân đội bố trí cùng tác chiến ý đồ, một nhiệm vụ khác chính là phá hư tùy quân hậu cần vận chuyển. Bởi vì liên tục không ngừng phái ra trinh sát tuần hành tiểu đội Bắc Thượng phá hư tùy quân hậu cần vận chuyển, dấu ở Thần Lộc Trấn chỗ ngồi này Cao Ly quân doanh đến lộ ra có chút lạnh tanh, binh lực tổng số người đã chưa đủ 2.000 người. Tối hôm đó, một chi không rõ lai lịch tùy quân đội ngũ cũng vô thanh vô tức lẻn vào đến Thần Lộc Trấn phụ cận, chi này ngàn người quân đội đúng là do Trương Huyễn xuất lĩnh Kiêu Quả quân 27 phủ tam doanh, nhưng hiện tại bọn hắn đã thoát ly Kiêu Quả quân, bị biên là tiền quân đệ thập lục doanh. Một phần của tiền quân hữu tương quân Chu Pháp còn quản hạt. Trước mắt Trương Huyễn còn không thấy đỉnh đầu của hắn thủ trưởng Chu Pháp còn. Chu Pháp còn xuất lĩnh một vạn quân đội trú đóng ở Ô Cốt Thành, đang đợi mặt khác các lộ quân đội trước đến tập kết. Trương Huyễn đệ thập lục doanh chính là trong đó một chi. Thần Lộc Trấn cũng là tiến về trước Ô Cốt Thành đường phải đi qua, nhưng Trương Huyễn mục tiêu của chuyến này lại không chỉ là Ô Cốt Thành, mà là giấu ở Thần Lộc Trấn phụ cận Cao Câu Lệ thám báo doanh. Hơn 1.000 binh sĩ giấu ở giữa sườn núi một mảnh rậm rạp trong rừng rậm. Các binh sĩ riêng phần mình tìm địa phương nghỉ ngơi, dành thời gian uống nước ăn lương khô, tận lực bảo trì lấy yên tĩnh. Chủ tướng Trương Huyễn Tắc thì đứng ở bên rừng cây duyên, yên lặng nhìn chăm chú xa xa Thần Lộc Trấn, ánh trăng trong sáng xuống, một mảnh đổ nát thê lương thấy đặc biệt rõ ràng. Trương Huyễn đã được đến tình báo, hắn phái ra thám báo tại Thần Lộc Trấn quan đạo phía bắc một cái miệng sơn cốc phát hiện Cao Ly quân đội tung tích, tuy nhiên quân địch có thể nhân số còn không có minh xác, nhưng quân địch nhất định là ẩn thân tại bên trong tòa thung lũng này. Cho dù Trương Huyễn đã tham gia mấy lần chiến đấu, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất xuất lĩnh quân đội tác chiến, đối thủ của hắn không phải Hắc Mã Tặc, cũng không phải Dương Gia Trang Loạn Phỉ, mà là so với hắn quân đội số lượng còn nhiều gấp 2-3 lần Cao Ly tinh nhuệ quân, có hay không thể đánh thắng tràng chiến dịch này, Trương Huyễn trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Lúc này, một tên binh lính tiến lên thấp giọng bẩm báo nói, tướng quân, đi Liêu Đông Thành huynh đệ đã trở về. Trương Huyễn lập tức đông cảm thấy phân chấn, người ở nơi nào, nhanh chóng mang đến gặp ta. Tùy quân tại Liêu Đông Thành bên trong có 3.000 đóng quân, nếu như chi quân đội này nguyện ý xuất binh tương trợ, như vậy bọn hắn thủ thắng khả năng đến lớn, nhưng chi này tùy quân cũng không thuộc về tiền quân, Trương Huyễn cũng không biết bọn họ là cái nào đại tướng quân thuộc hạ. Trước mắt tùy quân biên chế thập phần hỗn loạn, ba lượt cao ly chiến dịch quân đội trộn chung, Trương Huyễn hôm trước còn từng gặp được một chi mạch thiết trượng bộ hạ, mà mạch thiết trượng tại lần thứ nhất cao ly lúc chiến tranh liền bất hạnh chết bệnh, dưới tay hắn mấy vạn quân đội đã hơn phân nửa chạy tứ tán, nhưng còn có mấy ngàn người trú đóng ở Liêu Đông, đến nay không có minh xác thuộc sở hữu. Không bao lâu, đi Liêu Đông liên lạc binh sĩ bị dẫn tới, hắn tiến lên quỳ xuống bẩm báo, tham kiến tướng quân. Liêu Đông thành quân đội nguyện ý xuất chiến sao? Trương Huyễn vội hỏi. Binh sĩ lắc đầu, khởi bẩm tướng quân, bọn hắn căn bản không tin tưởng phụ cận sẽ có cao ly quân đội, hơn nữa bọn hắn nói nếu như phải ra khỏi thành tác chiến, tất phải đến Tiết Thế Hùng đại tướng quân mệnh lệnh, hoặc là thiên tử ý chỉ, nếu không bọn họ không sẽ rời đi Liêu Đông thành nửa bước. Trương Huyễn trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, cái này kỳ thật tại trong dự liệu của hắn, không có chứng cứ xác thực, Liêu Đông thành tùy quân làm sao có thể đơn giản ra khỏi thành tác chiến, không có cách nào, hắn chỉ có thể một mình tác chiến. Hắn dứt khoát hạ lệnh, lại để cho Trần Húc tới gặp ta. Một lát, Lữ Soái Trần Húc vội vàng tiến lên, không mình hành lễ nói, tham kiến tướng quân. Trương Huyễn chỉ vào cách đó không xa một ngôi thứ đồ vật đi về hướng, ngoại hình như lộc vậy núi lớn nói, nơi đó chính là Thần Lộc Sơn, thám báo tại Thần Lộc Sơn chân núi phía nam phát hiện quân địch tung tích, người đáng xuất 50 tên thủ hạ trước đường vòng đến sau lưng, nhìn xem có thể không từ phía sau lưng xuống dưới gây ra hỗn loạn, nhớ kỹ, ở trước khi trời sáng châm lửa làm hiệu, ta nhìn thấy ánh lửa phát động tiến công. Trần Húc gật gật đầu, ti chức tuyệt sẽ không lại để cho tướng quân thất vọng. Trần Húc thi lễ liền nhanh chóng đi, không bao lâu, hắn xuất lĩnh 50 tên thủ hạ đã đi ra tùy quân nơi đóng quân, đường vòng hướng Thần Lộc Sơn sau lưng mà đi. Trương Huyễn nhìn qua một đoàn người đi xa, hắn lúc này làm cho nói, tất cả mọi người thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị tùy thời xuất phát. Chương 109, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thượng. Chương 109, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, thượng. Đóng ở Liêu Đông thành tùy quân nguyên là Hà Gian quận phủ binh, binh lực đạt hơn 3.300 người, bọn hắn từ năm trước lần thứ hai cao ly chiến tranh trước đó bắt đầu liền trú đâm ở chỗ này, bởi vì Liêu Đông thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, chiến lược địa vị cực kỳ trọng yếu, tùy đế Dương Quảng đối với tòa thành trì này cũng dị thường coi trọng, nghiêm lệnh tùy quân tử thủ Liêu Đông thành. Lúc này, tại cao lớn hiểm yếu Liêu Đông thành trên đầu thành, Ương Dương Lang tướng Khưu Minh Đạt đứng ở lỗ châu mai trước nhìn chăm chú lên phía nam. Hắn vừa mới đạt được Võ Dũng Lang tướng Trương Huyễn cầu viện, thỉnh cầu hắn trợ giúp đánh dấu kín tại Thần Lộc trấn phủ cận cao ly lính gác. Nhưng Khưu Minh Đạt vẫn là cự tuyệt Trương Huyễn cầu viện yêu cầu, kỳ thật Khưu Minh Đạt không phải không biết phụ cận dấu kín lấy cao ly quân đội, hắn sớm liền phát hiện chi này cao ly quân đội tồn tại, chỉ là chi này cao ly quân mục tiêu cũng không phải Liêu Đông thành, hoạt động của bọn họ đối với Liêu Đông thành hào không ảnh hưởng, Khưu Minh Đạt liền trợn chỉ mắt nhắm con mắt. Nhưng bây giờ một cái khác chi tùy quân cũng phát hiện chi này cao ly quân tồn tại, mà quyết định muốn tiêu diệt chi quân đội này, Khưu Minh Đạt rất lo lắng tin tức rơi vào tay Hoài Viễn Trấn, chính mình sẽ có hay không có biết chuyện không báo chi tội, hắn không khỏi trầm thấp thở dài. Tướng quân là ở là vừa rồi sự tình mà phiền não sao? Phó tướng Dương Ngụy đi xa đến bên cạnh hắn cười hỏi. Khưu Minh Đạt nhẹ gật đầu, trong giọng nói hết sức bất mãn nói, cái này Trương Huyễn chính mình chỉ có 1.000 người, lại phải đi khiêu chiến 3.000 người tinh nhuệ quân địch, ta liền sợ hắn thảm bại sau đem trách nhiệm đổ lên trên người của ta. Nói ta thấy chết mà không cứu được mới đưa đến hắn thảm bại, rất khó cho thượng diện giải thích a. Ti chức cũng cân nhắc qua, nếu như chúng ta một điểm động tĩnh đều không có, xác thực khó có thể hướng lên trên nhắn nhủ, ti chức có ý tứ là, không nếu như để cho cái kia đau đầu đi cứu hắn đám bọn họ, vừa có thể vứt bỏ bảo phủ, lại có thể hướng lên nhắn nhủ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện, tướng quân nghĩ sao? Phó tướng Dương Ngụy Sa buổi nói chuyện lập tức nhắc nhở Khưu Minh Đạt, mình tại sao đem người kia quên? Tại Liêu Đông thành ở trong, ngoại trừ Khưu Minh Đạt xuất lĩnh quân bên ngoài phủ, còn có một chi đặc thù quân đội, nhân số chỉ có hơn 50 người, từ một tên giáo úy thống soái. Cái này tên giáo úy gọi là Thẩm Quang, vốn là Giang Nam Nô quận một cái thập phần nổi danh hiệp sĩ, lần thứ nhất cao ly lúc chiến tranh, Thẩm Quang xuất lĩnh hơn 50 danh Giang Nam lưu động hiệp phó Liêu Đông tham chiến. Cùng lúc mấy vạn tùy quân vây công Liêu Đông thành không dưới. Đúng là Thẩm Quang phát huy hắn cao siêu khinh thân thuật, dẫn đầu một đám hiệp sĩ dẫn đầu công lên Liêu Đông thành, bị tùy đế Dương Quảng thân phong là lang tướng, phương tán đại phu. Nhưng ở sau đó tiến công Bình Nhưỡng trong chiến tranh, Thẩm Quang bởi vì vượt sông sai lầm, đã tạo thành Nam Lộ tùy quân thất bại, lại bị Vũ Văn Thuật xuống chức là giáo úy, cũng ở đây phụ vượt sông trong chiến dịch, Thẩm Quang thân chịu trọng thương, chưa cùng theo tùy quân lui lại, mà là lưu tại Liêu Đông thành dưỡng thương. Sau đó trong vòng 2 năm, tùy quân lại mấy lần trọng chỉnh, Thẩm Quang cùng đồng bạn của hắn cũng dần dần bị bộ binh quên lãng. Mà Liêu Đông thành cũng bổ nhiệm đích ngắm mới chủ tướng, Thẩm Ánh Sáng liền sống nhờ trong thành. Bởi vì hắn tính cách cảnh trực, nói chuyện thẳng thắn. Đắc tội Khưu Minh Đạt, bị Khưu Minh Đạt coi là đối lập đau đầu, tổng muốn tìm một lý do đem hắn đuổi đi. Hôm nay, Đồi rõ ràng đạt rốt cuộc tìm được lý do. Tướng quân muốn ta sẽ đi ngay bây giờ Thần Lộc Trấn. Thẩm Quang rất kinh ngạc, hắn nhìn cửa sổ bóng đêm phía ngoài. Hai canh còn chưa tới, hắn như thế nào đi chợ giúp một cái khác chi tùy quân. Khưu Minh Đạt không chút hoang mang nói, Cao Ly quân đội chỗ ẩn thân hẳn là đang trở về Lộc Cốc. Mục tiêu rất rõ ràng, bọn hắn đêm nay đến muốn tiến công chỗ đó. Ta gánh tâm bọn hắn có thất, cho nên hy vọng Thẩm giáo úy có thể đi chợ giúp hắn đám bọn họ giúp một tay. Đội tướng quân là muốn thừa cơ đuổi ta đi. Thẩm Quang lạnh lùng nói ra. Lời này nói như thế nào, ta muốn lúc nào đuổi ngươi, bởi vì ta không có mệnh lệnh không thể ra kích, cho nên mới cho ngươi đi viện trợ bọn hắn, nếu như ngươi không đến liền tính toán, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Thẩm Quang túi đầu nghĩ, hắn vốn là muốn thừa dịp lần thứ ba đánh Cao Ly cơ hội ly khai Liêu Đông Thành, đã Khưu Minh Đạt muốn đuổi chính mình đi, cũng thế, đi liền đi thôi. Đa tạ đội tướng quân hai năm này chiếu cố. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn chắp tay một cái, quay người liền đi nhanh mà đi. Khưu Minh Đạt nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất ở trong màn đêm, không cưỡng nổi đắc ý địa nở nụ cười, cuối cùng đem gốc cây đau đầu bỏ rơi. Hắn lúc này hạ lệnh, mở cửa thành, để Thẩm giáo úy cùng dưới tay hắn rời đi. Thời gian đã qua canh ba, Trần Húc xuất lĩnh 50 tên thủ hạ dọc theo lưng núi trong rừng rậm hăng hái chạy việt dã. Nhiệm vụ bọn họ rất nặng, phải tại trước hừng đông sáng vào sơn cốc ở trong, bình nhen nhóm địch quân lều vải. Đây đối với không có cái gì đánh lén kinh nghiệm Trần Húc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại nan đề, nhưng Trần Húc lại là một cực kỳ hiếu thắng chi nhân, hắn đã đáp ứng chủ tướng, hắn đến nhất định phải làm được. Trần Húc cắn chặt răng, xuất linh thủ hạ trong rừng rậm vô thanh vô tức chạy việt dã, bọn hắn nhân số không nhiều, tăng thêm trong rừng rậm đều là đại thụ che trời, bọn hắn bình không có kinh động trên đại thụ tốc chim. Lại chạy trốn nước nửa canh giờ, một tên binh lính chỉ vào phía trước hô, giáo úy, đã đến. Mọi người nhao nhao dừng bước, bọn hắn rốt cục đến sơn cốc mặt sau, nhưng một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, sơn cốc mặt sau lại là trăm trượng cao vách núi treo leo, không nói đến bọn hắn căn bản không có dài như vậy dây thừng, cho dù có dây thừng, bọn hắn cũng khó có thể leo xuống. Trần Húc giờ mới hiểu được, vì cái gì trên đường đi không có gặp được quân địch tham thiếu, bởi vì nơi này căn bản không cần canh gác, liên viên hầu đều khó mà bỏ xuống đi, càng huống gì là người. Giáo úy, làm sao bây giờ? Các binh sĩ đều hướng Trần Húc trông lại. Trần Húc vừa vội vừa hận, hắn vừa mới được đề thăng làm giáo úy, liền gặp thiên đại nan đề, hắn thoáng cái ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhiệm vụ không xong được, hắn tại sao hướng tướng quân nhắn nhủ? Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến một hồi tiếng cười, các ngươi căn bản không quen thuộc địa hình, cũng vậy mà muốn từ phía sau đánh lén. Mọi người chấn động, nhao nhao rút ra chiến đao, Trần Húc cũng nhảy dựng lên, trừng mắt hai mắt đỏ bừng quát hỏi, là người nào? Chỉ thấy theo trong rừng rậm đi ra hơn 10 người, nhân số cùng bọn họ không sai biệt lắm, đều ăn mặc tùy quân khôi giáp, cầm đầu là một gã 25-26 nam tử trẻ tuổi, thân tài trung đẳng, dung mạo thập phần thanh tú. Trần Húc rút đao ra quát, đứng lại. Cầm đầu nam tử nhấc tay cười nói, chúng ta không phải Cao Ly người, tại hạ Thẩm Quang, là Liêu Đông Thành tùy quân giáo úy, dâng tặng chủ tướng chi lệnh đến đây trợ giúp các ngươi, đây là cá của ta bài. Thẩm Quang đem chính mình cá bài ném cho Trần Húc. Trần Húc tiếp nhận nhìn. Hắn vẫn là không thể tin được, tùy quân tại Cao Ly đã chết bao nhiêu quân đội, tổn thất vô số vật tư, đối phương rất dễ dàng trang phục thành tùy quân. Thẩm Quang nhìn ra hoài nghi của đối phương. Không khỏi thở dài nói, ta nếu là Cao Ly người, đã sớm phục kích các ngươi, còn cần phải nói nhảm nhiều như vậy ư. Cái này lời nói rất có đạo lý, Trần Húc rốt cục đã tin tưởng, hắn ôm quyền nói, tại hạ Trần Húc, một phần của tiền quân 16 doanh. Xin hỏi Thẩm giáo úy, ngươi vừa rồi nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ quen thuộc địa hình có thể xuống dưới sao? Thẩm Quang khẽ cười nói, ta Liêu Đông Thành ngây người gần 3 năm, nơi này nhất sơn nhất thủy, từng cọng cây ngọn cỏ cũng không có không thuộc nằm lòng. Theo sơn cốc sau lưng xác thực có thể xuống dưới, nhưng không phải ở chỗ này, lại đi về phía trước hai dặm có một điều nham thạch khe hở, có thể bắt nó coi như một sơn động, xin mời đi theo ta. Thẩm Quang xuất lĩnh thủ hạ của hắn hướng tây mà đi, tất cả mọi người hướng Trần Húc nhìn lại, Trần Húc do dự một chút. Bây giờ không phải là vấn đề tin hay không tin. Hiện tại đã tư canh, nếu không hạ cốc thời gian đến không còn kịp rồi, cho dù phía trước là biển lửa. Hắn cũng phải nhảy, Trần Húc cắn răng một cái làm cho nói, theo sau. 50 tên thủ hạ tại Trần Húc dưới sự xuất lĩnh, đi theo phía trước Thẩm Quang hướng tây chạy đi. Quả nhiên chính như Thẩm Quang nói, phía trước hai dặm chỗ xác thực xuất hiện một cái sơn thể khe hở, bị tươi tốt lùn cây che đậy, Thẩm Quang cùng thủ hạ kéo ra bụi cỏ. Một cái đen nhánh nham khe hở một mực đi thông thung lũng. Thẩm Quang quay đầu lại trầm giọng đối với Trần Húc nói, ta có lời trước phải nói, ta là tới giúp đỡ bọn ngươi tiêu diệt chi này quân địch. Đầu tiên chúng ta muốn trở thành nhất thể, hy vọng các ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Ta các ngươi phải ngừng đến ngừng, các ngươi phải đi thì đi, phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy của ta, nếu không đêm nay chẳng những kết thúc không thành nhiệm vụ, tánh mạng cũng sẽ biết mất ở nơi này. Thẩm giáo uy biết rõ nhiệm vụ của ta. Ta đương nhiên không biết, nhưng ta đoán đến, các ngươi là muốn từ phía sau tiến công Cao Ly người, dẫn phát hỗn loạn, sau đó chủ lực lại từ miệng sơn cốc tấn công vào đến, ta không có có nói sai đi. Trần Húc gật gật đầu, hắn ôm quyền thi lễ nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cùng thủ hạ ta đều tuyệt đối nghe theo thẩm giáo úy mệnh lệnh. Được. Chúng ta xuống dưới. Thẩm Quang Lưng cong đại cuốn dây thừng, dọc theo khe hở nhanh chóng hướng phía dưới trèo đi, nham trong khe hòn đá đột ngột, đến đỡ cùng rừng chân địa phương rất nhiều. Nếu so với vách núi treo leo cho dịch leo lên nhiều lắm, tùy quân binh sĩ một tên tiếp theo một tên hướng dưới sơn cốc trèo đi. Cao Ly quân đội ẩn thân sơn cốc gọi là hồi trở lại lộc cốc, thọc sâu ước trong vòng hơn 10 dặm, rộng 2 đến 3 dặm, miệng sơn cốc lại rất nhỏ, chỉ có hơn 20 trượng, là một chỗ cực giai tàng quân chi địa. Trong sơn cốc rừng rậm tươi tốt, trong rừng rậm ở giữa có một mảnh phương viên vài dặm gò đất, lúc này ở gò đất nội đồn trú trên trăm đỉnh lều lớn, hơn 2000 danh cao câu lệ binh sĩ ẩn thân ở chỗ này. Chi này Cao Ly chủ tướng gọi là Huyền Võ Ninh, xuất thân Cao Ly đệ nhất quyền quý gia đình, phụ thân Huyền Thái Tộ là Cao Ly Mạc Ly Chi, tương đương với nhiếp chính vương, toàn quyền trưởng quản Cao Ly quân chính. Huyền Võ Ninh trong nhà xếp hạng thứ 3, võ nghệ cao cường, khiến cho một cái nặng 50 cân đại đao, hắn 2 tháng trước phụng mệnh xuất quân lẻn vào Liêu nước phụ cận, thu thập tình hồi báo, đồng thời quay rối tùy quân hậu cần vận chuyển. 2 tháng qua, Huyền Võ Ninh cùng hắn quân đội thành quả chiến đấu thật mệt mỏi, không chỉ có thu thập được đại lượng tùy quân tình báo, đồng thời thiêu hủy vô số tùy quân lương thực xe, trước khi bọn hắn trong tay vận lương dân chúng ít nhất đã có hơn ngàn người nhiều. Thời gian đã đến canh năm, đỉnh đầu trong đại trướng đèn sáng, Huyền Võ Ninh đang ngồi ở bàn trước ghi một số vừa mới lấy được tình báo, tùy đế đã bổ nhiệm Lai Hộ Nhi là tiền quân đại tướng quân, chuẩn bị xuất lĩnh mấy vạn người tiến công Bình Ngưỡng. Đây là một cái cực kỳ trọng yếu tình báo, trước mắt tùy quân tại Liêu Đông vùng tập kết mấy chục vạn đại quân, quân đội lộn xộn vô tự, cho người ta cảm giác muốn tiến công Cao Câu Lệ ít nhất còn phải mấy tháng thời gian, nhưng hiện tại xem ra, Liêu Đông hỗn loạn chỉ là biểu hiện giả dối, là vì hiểm hộ Lai Hộ Nhi quân đội đánh lén tiến công. Huyền Võ Ninh trong nội tâm quả thực bất an, hắn phái người đưa trở về đại lượng tình báo, đều là tùy quân hỗn loạn không ngay ngắn, sĩ khí đê mê, sức chiến đấu thấp, nếu như đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối, như vậy hắn tiểu là Cao Ly tội nhân. Cho nên Huyền Võ Ninh một đêm không ngủ lấy, trời chưa sáng đến đứng lên sao chép tình báo. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến dồn dập chạy Việt giã thanh âm, chỉ nghe có người ẩn ẩn hô nói, có tình báo trọng yếu nhanh chóng thay ta thông báo tướng quân. Huyền Võ Ninh để bút xuống, đi nhanh ra lều lớn, quát hỏi, sự tình gì? Một gã tham tiếu bách phu trưởng tiến lên bẩm báo cáo tướng quân, chúng ta một chi lính gác tại Bạch Lang sông vùng thất thủ, bị tùy quân bắt được. Cái gì? Huyền Võ Ninh lắp bắp kinh hãi, đây là hắn tham tiếu lần thứ nhất bị quân địch bắt lấy, nếu như là vậy. Cái này ý nghĩa cho ẩn thân của bọn hắn đã không an toàn rồi. Hắn lúc này hạ lệnh, tăng số người lính gác tại ngoài sơn cốc tuần tra, phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức hướng ta bẩm báo. Tuân lệnh. Bách phu trưởng chạy như bay, Huyền Võ Ninh lại quay người trở lại lều lớn, trên bàn mở ra một bức bản đồ, bắt đầu tìm kiếm mới chỗ ẩn thân, trong lúc nhất thời, hắn lại chú ý bất thượng hướng Bình Nhưỡng gửi đi tình báo mới nhất. Chương 110, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hạ. Chương 110. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, hạ. Canh năm, trời còn chưa sáng, đúng là cảnh ban đêm lúc dày nhất, chỉ khi nào đã qua canh năm, cảnh ban đêm sẽ thời gian dần qua trở nên mỏng manh, một tia màu nâu xanh tia nắng ban mai cũng sẽ biết lặng yên xuất hiện. Trương Huyễn xuất lĩnh 1000 binh sĩ mai phục tại khoảng cách miệng hang không đến một dặm trong rừng cây, cho dù mấy lần trông thấy Cao Ly báo tin binh chạy vào sân cốc, gần đây lúc cách bọn họ chỉ có hơn 10 bước, nhưng Trương Huyễn thủy chung hạ lệnh quân đội không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Thực tế không thể đánh rắn động cỏ. Một sáng quá sớm kinh động đến đối phương, làm cho đối phương đã có chuẩn bị, sự tình sẽ không hay rồi. Tướng quân, trên cây đại thụ kia giống như có dấu chạm gác ngầm. Lý Thọ Tiết chỉ hướng miệng sơn cốc trước một gốc cây đại thụ che trời nói. Trương Huyễn gật gật đầu, hắn cũng nhìn thấy, đại thụ cành lá rậm rạp, cao vút như quan, thượng diện quả thật có bóng người lắc lư, chỉ có thật tốt thị lực khả năng phát hiện. Lại để cho ti trước sờ lên đem bọn họ tiêu diệt. Lý Thọ Tiết xin chỉ thị. Trương Huyễn trầm ngâm hạ xuống, lại nhìn sắc trời một chút, trời đã sắp sáng, trong sơn cốc còn không có bất cứ động tĩnh gì, Trần Húc bên kia không có một chút tin tức. Trương Huyễn có chút lo lắng, nếu như Trần Húc mọi người đã bị quân địch bắt được, Cao Ly quân có thể hay không tương kế tiểu kế chế tạo biểu hiện giả dối, đem bọn họ dẫn vào sơn cốc một đưa ra tiêu diệt. Quả thật có loại khả năng này, hắn phải vững vàng một điểm, thà rằng không đánh chi này Cao Ly quân, cũng không có thể mạo hiểm tao ngộ tổn thất. Tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, đợi thêm một chút. Trương Huyễn trong nội tâm quả thực có chút lo lắng, Trần Húc có thể hay không bởi vì địa hình không quen mà bị nhốt rồi. Để đọc chuyện. Trần Húc quả thật nóng nảy, khi tất cả người theo trên vách núi trèo leo xuống lúc, thời gian đã sắp tiếp cận canh năm, quan trọng hơn là, phía dưới địa hình cùng hắn tưởng tượng không giống với, hắn không nghĩ tới dưới sơn cốc mặt chiếm diện tích càng như thế rộng lớn, phân bố đại cánh rừng, căn bản là nhìn không thấy Cao Ly quân đội trú đóng ở đâu. Không nên gấp gáp, quân địch nơi đóng quân đã cách chúng ta không xa. Thẩm Quang nhìn ra Trần Húc trong mắt vội vàng, cười an ủi hắn nói, trong sơn cốc địa hình ta hiểu rất rõ. Lại đi về phía trước hai dặm, chúng ta có thể chứng kiến trống trải chi địa, Cao Ly quân cần phải đến trú đóng ở trong đó. Đi thôi. Thẩm Quang hướng tất cả mọi người vung tay lên, Trần Húc cũng theo sau hắn hướng trong rừng cây chạy đi. Thẩm Quang xác thực rất quen thuộc bên này địa hình. Hắn mang theo 100 lính nhanh chóng trong rừng rậm chạy việt dã, ước chừng chạy ra một lượng lý, hắn đông nhiên khoát tay chặn lại, tất cả mọi người đều ngừng lại, hắn chầm chầm vào phía trước. Chậm rãi hướng về sau khoát tay, ý bảo mọi người gục xuống. Một lát, phía trước truyền đến tiếng nói chuyện, rất nhanh liền xuất hiện một đội trinh sát tuần hành binh sĩ, ước hơn 10 người, mỗi người thân mặc khôi giáp, tay cầm trường mâu, xếp thành hàng theo bọn hắn mặt trước trải qua, đi về phía một bên khác. Mọi người ngừng thở, phủ phục tại lùm cây cùng trong bụi cỏ. Liên cũng không dám thở mạnh hạ xuống, các loại trinh sát tuần hành binh sĩ đi xa, Trần Húc mới mèo eo chạy lên trước, thấp âm thanh hỏi phát hiện cái gì. Người xem phía trước. Thẩm Quang khẽ cười nói. Trần Húc xuyên thấu qua vài cọng lùm cây hướng tiền phương nhìn lại, hắn lập tức miệng đều không khép lại được, chỉ thấy phía trước chính là một mảnh chiếm diện tích vài dặm đất trống, đỉnh đầu đỉnh lều lớn ở trên không trong đất dày đặc xếp đặt, bị một vòng hàng rào gỗ vây quanh, một vòng ánh trăng trong sáng nhìn xuống được đặc biệt rõ ràng. Các ngươi định làm gì? Thẩm Quang thấp giọng hỏi. Chúng ta có chứa hỏa tiễn cùng bó đuốc, chuẩn bị bùng cháy sáng quân địch lều lớn. Đây cũng là tín hiệu. Để cho ta tới châm lửa đi. Các ngươi ở ngoại vi bắn chết quân địch, mặt khác lửa nhen nhóm lúc, lại phái người xuất cốc đi báo cáo. Thẩm Quang tại leo lên hạ nham khe hở lúc biểu hiện ra cao siêu nhanh nhẹn kỹ xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Trần Húc cũng tin tưởng, do hắn đi châm lửa thành công khả năng càng lớn, lập tức trời sắp sáng, tái không hành động đến không còn kịp rồi. Hắn lập tức đem sau lưng áo ra cho Thẩm Quang, trong lúc này có 3 cái bó đuốc, một điểm liền. Một đường đến xin nhờ Thẩm giáo úy rồi. Thẩm Quang đem áo ra trên lưng thân, thả người hướng quân địch nơi chú quân chạy đi, hắn bén nhạy tựa như một cái linh dương, nhanh chóng chạy đến cao một trượng hàng rào gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên thân liền càng tới, thấy Trần Húc cùng thủ hạ của hắn trợn mắt há hốc mồm. Một gã Thẩm Quang chính là thủ hạ đắc ý thấp giọng cười nói, nhà của ta giáo úy khinh thân công phu có thể nói đệ nhất thiên hạ, năm đó đánh Liêu Đông thành, tùy quân bỏ mình hơn vạn cũng công không được thành, mà hắn chỉ dùng một sợi thừng tắc liền trèo lên đầu thành, một lần hành động đoạt được Liêu Đông thành, liên hoàng đế đều tự mình tiếp kiến hắn. Vậy hắn tại sao sẽ ở Liêu Đông thành? Không có hậu đài, không có bối cảnh thôi. Hơn nữa xuất thân cũng không tốt lắm, không bị người coi trọng, như lại không có hy vọng, chúng ta đều chuẩn bị trở về hương làm lão bổn hành đi rồi. Trần Húc đang muốn hỏi bọn hắn lão bổn hành là cái gì, đúng lúc này, một tên binh lính chỉ vào nơi chú quân thấp hô, mau nhìn. Nấu cơm. Tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ thấy một ánh lửa tại trong doanh trại đại quân bay lên trời, Trần Húc đại hỉ, vung tay lên, đi theo ta. Hắn xuất lĩnh 100 lính hướng quân địch doanh trại bên kia chạy gấp mà đi. Uyên Võ Ninh vừa mới an bài tốt binh sĩ đi bình ngưỡng đưa tin, hắn đang suy nghĩ bước tiếp theo chi tiết hành động, bên ngoài một hồi tiếng gào đã cắt đứt ý nghĩ của hắn, hắn lập tức cả giận nói, lại chuyện gì xảy ra. Một gã thân binh vọt vào, khẩn trương vạn phần hô, tướng quân, bên ngoài nấu cơm. Uyên Võ Ninh chấn động, đứng bật lên thân, hướng ngoài trướng bước đi ra lều lớn, chỉ thấy mặt đông hơn 10 đỉnh lều lớn cháy rồi sao, lửa cháy mạnh trùng thiên, lửa biển luyện thành một mảnh, các binh sĩ loạn thành một bầy, lảo đảo theo trong đại trướng trốn tới, tiếng la khóc một mảnh. Uyên Võ Ninh cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lập tức nghiêm nghị hỏi là chuyện gì xảy ra. Không biết nguyên nhân, là có người hay không tiến đến phóng hỏa. Uyên Võ Ninh cảm thấy không có khả năng, hắn ở đây miệng sơn cốc bày ra 4 đạo tham thiếu, không sơ hở tí nào. Như có người muốn ẩn vào đến nhất định sẽ kinh động tham thiếu, còn đằng sau cũng không lo lắng, 4 phía đều là 100 trượng cao vách núi treo leo, liên viên hầu đều bò không xuống, lại càng không cần phải nói người. Chẳng lẽ là có người không cẩn thận cháy? Đang nhanh chóng suy tư thời điểm, Uyên Võ Ninh bỗng nhiên trông thấy một cái khả nghi bóng người tại trong đại trướng chạy việt dã, trong lòng của hắn giận dữ, lập tức xông về trướng lấy ra đại đao, xoay người lên ngựa, thúc mã hướng tên kia bóng đen chạy trốn chỗ hăng hái đuổi theo. Thế lửa bùng cháy sáng thập phần rất mạnh, trong đại doanh đã loạn thành một bầy, trong giấc mộng Cao Ly binh sĩ nhao nhao bị bừng tỉnh, không kịp mặc xong quần áo, cầm lấy binh khí, liền liều lĩnh lao ra lều lớn, hướng doanh hàng rào trào ra ngoài đi, rất nhiều người trên người trần truồng, đi chấn đất, chật vật vạn phần. Bên trong sơn cốc đại loạn rốt cục ảnh hưởng đến cốc bên ngoài, lúc này trời sắc đã thanh minh, Trương Huyễn xuất lĩnh 1000 binh sĩ chính khẩn trương chờ đợi tin tức, bọn hắn cũng cảm giác được trong sơn cốc biến hóa, lúc này, miệng sơn cốc cảnh báo đương. Đương. Gõ, chỉ thấy hơn 10 tùy quân binh sĩ lao tới, hô lớn, tướng quân, trong sơn cốc đã loạn, nhanh chóng tiến binh. Trương Huyễn vui mừng quá đỗi, lại không do dự, lúc này ra lệnh, sắt tiến đi. Hắn hai chân kẹp lấy chiến mã vội xông mà ra, đằng sau 1000 binh sĩ theo sát hắn, hướng miệng sơn cốc đánh lén mà đi. Tình thế thay đổi trong nháy mắt, bọn hắn vừa vọt tới miệng sơn cốc, chỉ thấy theo trong sơn cốc vọt tới nhóm lớn Cao Ly binh sĩ, đủ có hơn mấy trăm người, mỗi người quần áo không ngay ngắn, chật vật không chịu nổi, có người cầm binh khí, có người tay không tấc sát. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tùy quân binh sĩ, bọn hắn vạn phần hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau. Trương Huyễn hô to một tiếng, giết đến tận đi. Hắn xung trận ngựa lên trước, vọt vào địch trong đám, trường kích giết chóc, chém vào ám sát, những nơi đi qua huyết quang vàng khắp nơi, tứ chi bay tứ tung, tiếng kêu rên một mảnh, tùy quân binh sĩ binh đi theo ở chủ tướng sau lưng đánh lén, giết được Cao Ly binh sĩ thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Cao Ly binh sĩ mỗi người sợ run sợ, bọn hắn gặp chạy trốn chi lộ bị tùy quân ngăn chặn, chỉ phải quay đầu hướng trong sơn cốc tứ tán bỏ chạy. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, thứ một đoàn bảo vệ cho miệng hang, còn lại binh sĩ cùng ta sát tiến đi. Hắn thúc giục chiến mã, mở ra một con đường máu, vọt vào ánh lửa đầy trời trong sơn cốc. Vừa đột kích vào sơn cốc không có có xa lắm không, liền trông thấy một mảnh đất trống ở trong, mười mấy tên tùy quân binh sĩ chính đang vây công một gã quân địch đại tướng. Người này quân địch đại tướng người mặc nón trụ giáp, bên dưới một thất khỏe mạnh chiến mã, khua tay một thanh đại đao, võ nghệ thập phần cao cường, bất quá nhìn ra được hắn đã mất tâm ham chiến, chỉ muốn thoát khỏi tùy quân binh lính dây dưa. Nhưng cùng người này đại tướng kịch chiến tùy quân cũng không phải Trần Húc cùng bộ hạ của hắn, mà là khác một nhánh quân đội, cầm đầu là một gã trẻ tuổi tướng lãnh, tay cầm chiến đao, thân thể cực kỳ nhanh nhẹn, đối mặt địch tướng đại đao thảm thiết chém giết, hắn luôn có thể ở đúng lúc chỉ mảnh treo chuông né tránh. Trương Huyễn có chút ngây ngẩn cả người, đây là nơi nào tới tùy quân, người này tùy quân tướng lãnh là ai? Đúng lúc này, Huyền Võ Ninh liếc nhìn thấy Trương Huyễn, sở hữu tùy quân duy độc người này cưỡi ngựa, nhất định là tùy quân chủ tướng. Huyền Võ Ninh chính đang nóng nảy vạn phần thời điểm phát hiện quân địch chủ tướng, khiến cho hắn trong lòng dâng lên một tia hy vọng, nếu như có thể chém giết quân địch chủ tướng, có lẽ bọn hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Huyền Võ Ninh liên tục bổ vài đao, bước lui Thẩm Quang cùng hắn mấy tên thủ hạ, Huyền Võ Ninh một điều đầu ngựa, giơ đao hướng Trương Huyễn trước mặt vọt tới. Mông lung trong thần hy, Trương Huyễn nhắm lại hai mắt nhìn qua vội xông tới địch tướng, đối phương vậy mà đầu đội hình mũi khoan kim nón trụ, trên mũ giáp cắm hai cây thật dài núi chi lông đuôi. Nghe nói đây là Cao Ly chức cao người tiêu chí. Trương Huyễn trong lòng có so đo, không đều địch tướng vung đao, hắn liền chiếm đoạt tiên cơ, hai tay quan lực, rất kích liền âm, trường kích như một đạo tia chớp màu đen, lập tức đâm đã đến Huyền Võ Ninh trước ngực. Huyền Võ Ninh không nghĩ tới tốc độ của đối phương thật không ngờ nhanh mãnh, trong lòng của hắn thầm kinh hãi, lách mình đã không kịp, hai tay chấp đao cán hướng ra phía ngoài ra khứ. Trương Huyễn một phát này là bá vương thương pháp đệ tam chiêu gió tiếng sấm di chuyển. Hắn ở đây cùng Tống Kim Cương đại chiến thì đã dùng qua một chiêu này. Nhưng thời gian qua đi một tháng, Trương Huyễn đã đem Tử Dương kích pháp cùng Bá Vương thương phương thức dung hội cùng một chỗ, bên trong ẩn chứa lực lượng tinh diệu biến hóa. Cùng mũi kích cùng đối phương đao cán đụng vào nhau lúc, trường kích tốc độ trong lúc đó trở nên chậm, đến phảng phất kéo lên nặng ngàn cân vật, trầm trọng chế trụ đao cán. Huyền Võ Ninh cảm giác đối phương trường kích nặng tựa nghìn cân, hắn càng không có cách nào đem trường kích khung đi ra ngoài, mắt thấy mũi kích một chút hướng mình trước ngực đâm tới. Hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể hướng về sau nằm đi, nhưng trường kích lại giống như núi hướng hắn áp xuống tới, mũi kích lại nhắm ngay cổ họng của hắn. Lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, hoặc là bị đối phương đâm thủng cổ họng, hoặc là bỏ ngựa, hắn quát to một tiếng, thân thể nhảy xuống ngựa, đại đao cũng rời tay. Huyền Võ Ninh vừa muốn bỏ dậy chạy trốn, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi, hắn kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ, sắc bén mũi kích đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Trương Huyễn Hảo không lưu tình địa tướng địch tướng đâm chết trên mặt đất. Cách đó không xa, Thẩm Quang nhìn thấy Trương Huyễn võ nghệ, trong lòng của hắn không khỏi một hồi hề hoài, đối phương đến tột cùng là người nào, hắn và địch tướng đấu hơn 10 người hiệp, còn thiếu chút nữa bị địch tướng giết chết, nhưng lúc này người này võ nghệ cao cường địch tướng thậm chí ngay cả một hiệp đều ngăn cản không nổi. Chương 111, Ô Cốt Thành. Chương 111, Ô Cốt Thành. Ngươi là người phương nào? Trương Huyễn trường kích một ngón tay Thẩm Quang, cao giọng quát hỏi. Thẩm Quang gặp Trương Huyễn không đến vừa đối mặt liền bắt giữ rồi địch tướng, khiến cho trong lòng của hắn có chút chấn nhiếp, hắn tiến lên quỳ xuống, mặt tướng là Liêu Đông Thành giáo úy Thẩm Quang, chuyên tới để trợ tướng quân giúp một tay. Trương Huyễn khẽ giật mình, Liêu Đông Thành không phải không chịu xuất binh sao? Chả như nào đây là phái người đến, hơn nữa chỉ có vài chục người, đây là ý gì? Lúc này, một đen như mực khói đặc xoắn tới, sặc đến các binh sĩ liên tục ho khan, nước mắt nước mũi đều bị sặc ra đến, Trương Huyễn che lại miệng mũi, không kịp cùng Thẩm Quang nhiều lời, cao giọng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lui binh đến miệng hang. Bên trong sơn cốc thế lửa càng lúc càng lớn, khói đặc cuồn cuộn, cả cái sơn cốc nội bị khói đặc bao phủ, người không thể lại ở lại. Tùy quân nhao nhao hướng miệng sơn cốc lui lại, cao ly binh sĩ cũng từng bảy hướng nơi miệng hang trốn đến, nhưng bọn hắn không có cơ hội thoát thân, tùy quân binh sĩ đã đem núi miệng hang đoàn đoàn bao vây, bọn hắn hoặc là bị nắm, chộp bắt được, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người tại chỗ bị giết chết. Trận này đại hỏa một tận tới lúc giữa trưa phân mới dần dần dập tắt, đợi khói đặc thoáng biến mất, các binh sĩ bắt đầu vào cốc siêu tầm dấu kín quân địch, phát hiện trong sơn cốc khắp nơi là thi thể, phần lớn người đều là bị khói đặc sặc choáng váng, hít thở không thông mà chết. Tùy quân tìm tòi hai lần, mới bắt được hơn 10 người người sống sót. Tràng chiến dịch này làm cho Trương Huyễn thập phần thỏa mãn, bọn hắn tiêu diệt hết 2.000 danh cao ly binh sĩ, kể cả đối phương chủ tướng ở bên trong bắt sống hơn 800 người, chết cháy, giết chết, hít thở không thông mà chết người đạt hơn 1.200 người, mà chính bọn hắn cũng bất quá hơn 10 người thương vong. Như thế thương vong khác xa chiến đấu khiến cho mỗi một sĩ binh đều vui mừng khôn xiết, tùy quân các binh sĩ sĩ khí tăng vọt, đương Trương Huyễn tuyên bố kết thúc chiến đấu, mỗi người ghi công một thứ hai lúc. Ngoài sơn cốc lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Nhưng Trương Huyễn lại cũng không lạc quan, hắn theo Trần Húc cái kia đạt được đến lần hành động này kỹ càng báo cáo, khiến cho hắn ý thức được chính mình phạm sai lầm. Hắn không nên bước lên nhưng phái Trần Húc hành động, không biết địa hình, không biết đối phương phòng ngự tình huống, lại tự cho là đúng kỳ mưu mà làm chi, đây tuyệt đối phạm vào binh gia tối kỵ. Phải nói, lần này thủ thắng hoàn toàn là một loại may mắn. Nếu như không phải Thẩm Quang trợ giúp bọn hắn, hiện đang ăn mừng thắng lợi rất có thể tiểu là cao ly quân. Trương Huyễn trong nội tâm âm thầm hổ thẹn, đồng thời cũng đúng Thẩm Quang tràn đầy cảm kích. Thẩm giáo úy công tích ta sẽ hướng lên bẩm báo, không biết Thẩm giáo úy đánh tính toán lúc nào hồi trở lại Liêu Đông Thành. Thẩm Quang thầm cười khổ một tiếng, Khưu Minh Đạt rõ ràng là mượn cơ hội đem hắn đuổi ra khỏi Liêu Đông Thành, hắn ở đâu trả về lấy được. Hắn trầm ngâm thoáng một phát hỏi Trương tướng quân bước tiếp theo là đi nơi nào. Ta phụng mệnh tiến về trước Ô Cốt Thành tập kết. Ta sẽ đem những này tù binh cùng một chỗ dẫn đi. Thẩm Quang cười nói, Ô Cốt Thành tại mặt phía nam 300 dặm bên ngoài vịt lộc bờ sông, đường không dễ đi, ta ngược lại thật ra đi qua mấy lần. Nếu như tướng quân không chê, ta nguyện ý vì đem quân dẫn đường. Trương Huyễn đại hỉ, hắn nghe hiểu Thẩm Quang ý ở ngoài lời, chính là muốn đi theo chính mình cùng nhau đi tới, có Thẩm Quang nhân tài như vậy đi theo, hắn đương nhiên cầu chi không. Thẩm giáo úy chịu giúp ta, là Trương Huyễn may mắn ấy mà. Xế chiều hôm đó, tại đơn giản quét dọn xong chiến trường sau, Trương Huyễn liền xuất lĩnh bộ chúng áp giải cao ly tù binh, tại Thẩm Quang dưới sự dẫn đường hướng phía nam Ô Cốt Thành mà đi. Lần này cao ly chiến dịch, Dương Quảng xác thực cải biến hai lần trước xuất binh sách lược, hắn không quy mô lớn đến đâu tiến công cao ly, mà là đang đại quân tập kết Liêu Đông cùng lúc, phái Lai Hộ Nhi là tiền quân chủ tướng, xuất quân 3 vạn tiến công Bình Nhưỡng. Loại này tinh binh phương thức không chỉ có tránh cho bảng đại nhân lực vật lực tiêu hao, đồng thời phi thường có tính nhắm vào cùng tiến quân hiệu suất. Dù sao cao ly quốc lực so nhà Tùy nhược 10 lần, bọn hắn cũng đã chống đỡ không nổi như vậy cả nước cuộc chiến rồi. Nếu như Lai Hộ Nhi thất bại, quy mô lớn đến đâu tiến công cũng không muộn. Ngay tại Trương Huyễn toàn diện cao ly chạm canh gác quân, hướng Âu Cốt Thành tiến quân cùng thời khắc đó, tại Sơn Đông cao mật quận phía bắc trên mặt biển. Buồm tre khuất bầu trời, gần ngàn chiếc thuyền lớn chính đại quy mô vượt qua bột hải eo biển, hướng đi xa thành phương hướng chạy tới. Tại cầm đầu 6.000 thạch một con thuyền năm răng trên chiến thuyền. Lai Hộ Nhi toàn thân mặc giáp trụ lấy kim nón trụ ngân giáp, eo khóa bảo đao đứng ở trên bong thuyền, ánh mắt nghiêm trọng địa nhìn chăm chú lấy phía trước mặt biển, trên mặt biển trời quang mây tạnh, sóng nước lấp loáng, sóng gió rất nhỏ, thổi lất phất nhỏ nhẹ tây nam phong, đúng là trên biển hành quân vô cùng tốt cơ hội tốt. Lai Hộ Nhi đồng thời cũng là nhà Tùy thủy quân đại tướng quân, cực giỏi về thủy chiến, lần này hắn phụng mệnh là tiền quân chủ soái, tự nhiên lựa chọn thủy bộ đều phát triển phương thức. Đây cũng là đại nghiệp 8 năm lần thứ nhất cao ly lúc chiến tranh áp dụng qua phương thức, sự thật chứng minh, loại này đường biển phương thức tấn công đối công đánh cao ly cực kỳ hữu hiệu. Lai Hộ Nhi đối với lần này tiền quân tác chiến cũng đã tiến hành an bài chú đáo, hắn ra lệnh phó tướng Chu Pháp còn xuất 5.000 quân đội đi đầu tiến vào chiếm giữ Ô Cốt Thành, đem dùng Ô Cốt Thành là đường bộ quân đội hậu cần trọng địa, hướng nam tiến công Bình Nhưỡng. Cùng lúc đó, hắn lại mệnh lệnh kể cả Trương Huyễn thuộc hạ ở bên trong 1 vạn quân đội theo đường bộ hướng Ô Cốt Thành phương hướng tập kết. khiến cho Chu Pháp còn xuất lĩnh đường bộ quân đội đạt 15.000 người. Nhưng đây chỉ là đường bộ quân đội, mà Lai Hộ Nhi tắc thì tự mình dẫn 1.500.000 tinh nhuệ đi đường biển tiến công Bình Ngưỡng, thủy bộ đều phát triển, nguyện nhất định phải có. Đại soái, phía trước trông thấy bờ biển rồi. Cột buôn phía trên, một gã nhìn ra xa binh la lớn. Lai Hộ Nhi bỗng cảm thấy phân chấn, gấp hướng phương xa nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một vệt đen, hắn mừng rỡ trong lòng, cao giọng làm cho nói, đi trước Ti Sa Thành tiếp tế. Ti Sa Thành thì ra là hôm nay Đại Liên Vùng, là Liêu Đông trên bán đảo duy nhất thành trì, ngoài thành vịnh là một ngôi tự nhiên lương cảng, không cần đặc biệt tu kiến là được cho nạp mấy ngàn chiếc chiến thuyền bỏ neo. Tại lần thứ nhất Cao Ly trong chiến tranh Ti Sa Thành bị tùy quân chiếm lĩnh, trở thành đại tùy thủy quân tiến về trước Liêu Đông tiếp tế trọng địa, trước mắt có đóng quân hơn 1.000 người, chủ đem đúng là Lai Hộ Nhi cháu trai Lai Tấn Thăng. Chủ thuyền chậm rãi cập bờ, thật dài bong thuyền đậu vào bên cạnh bờ đá xanh, Lai Hộ Nhi bước đi lên bờ, sớm đã chờ tại bên bờ Lai Tấn Thăng liền vội vàng tiến lên quỳ một gối xuống, tham kiến đại soái. Khổ cực. Lai Hộ Nhi cười lại để cho cháu trai đứng dậy, hắn vừa liếc nhìn trên đỉnh núi Ưng Tháp, cười hỏi, Ô Cốt Thành bên kia có tin tức gì không? Tùy quân chủ yếu dựa vào ưng đến truyền lại tin tức, cơ hồ mỗi một tòa quân phủ đều có chuyên môn ưng nô, phụ trách thuần dưỡng liệp ưng đưa tin, Lai Tấn Thăng vội vàng nói, đại soái biết đạo một thứ tên là Trương Huyễn người sao? Lai Hộ Nhi thoáng cái dừng bước, trong ánh mắt khó nén hắn giật mình, Trương Huyễn hắn làm sao vậy? Hồi bẩm đại soái, buổi trưa hôm nay vừa mới nhận được Chu tướng quân đưa tới khẩn cấp ưng tin, lang tướng Trương Huyễn tại cách Liêu Đông thành lúc phát hiện một chi cao ly trạm canh gác quân, ước hơn 2.000 người, hắn xuất quân đánh lén ban đêm quân địch. Tiêu diệt hết chi này quân địch, còn ám sát quân địch chủ tướng Nguyên Võ Ninh, Chu tướng quân rất là tán thưởng. Vừa nói, hắn từ trong lòng lấy ra một quyển đương tin, trình cho Lai Hộ Nhi, Lai Hộ Nhi kích động trong lòng, tiếp nhận đương tin tung ra, đương tin là ghi tại một bức thật mỏng sa lụa ở trên, chữ viết phi thường nhỏ, chỉ có vẹn vẹn mấy chục chữ. Lai Hộ Nhi xem hết đương tin, trong nội tâm lập tức đại hỉ, hắn đương nhiên biết rõ chi này cao ly trạm canh gác quân, ở phía sau cần vận chuyển trên đường gây sóng gió. Ảnh hưởng đến tùy quân chuẩn bị chiến tranh, Dương Quảng hạ lệnh Vũ Văn Thuật cần phải tiêu diệt chi quân đội này, không ngờ lại bị Trương Huyễn vượt lên trước tiêu diệt hết. Quả nhiên không giống bình thường a. Lai Hộ Nhi vướt dâu khen, rõ ràng đem Huyên Thái Tổ Nhi tử cũng giết chết. Hẳn là Huyên Võ Ninh là Huyên Thái Tổ Nhi tử. Đương nhiên, Huyên Thái Tổ con trai trưởng Huyên Cái Tô Văn, thứ tử Huyên Tịnh Thổ, ba đứa con chính là cái này Huyên Võ Ninh, không nghĩ tới Huyên Cái Tô Văn lại đem con mình phái đi Liêu Đông Thành. Người này ngược lại là có vài phần phách lực. Đại soái nhận thức cái này Trương Huyễn. Lai Hộ Nhi gật gật đầu, hắn là đại tùy trong quân đội loại khác, theo đảm nhiệm phủ Yến Vương thị vệ đến thăng làm võ dũng lang tướng chỉ dùng thời gian nửa năm, hơn nữa là thánh thượng khâm điểm, hắn cũng là Vũ Văn Thuật cái đinh trong mắt, là ta tự mình đem hắn mời chào vào tiền quân, ta đương nhiên đối với hắn rất quen thuộc. Lai Tấn Thăng mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ, rõ ràng chỉ dùng thời gian nửa năm liền thăng làm võ dũng lang tướng. Mà hắn thăng làm ứng kích lang tướng lại suốt bỏ ra thời gian 5 năm, hơn nữa hay là bởi vì Lai Hộ Nhi là đại bá của hắn nguyên nhân. Lai Hộ Nhi minh bạch tâm tình của hắn, liền cười nói, đừng có lại hâm mộ người khác, đem chuyện của mình làm tốt, tự nhiên sẽ có cơ hội thăng trước, nhanh chuẩn bị tiếp tế vật tư đi, ta sáng mai sẽ lên đường. Ti chức tuân lệnh. Lai Tấn Thăng vội vàng hướng thành trì chạy tới, Lai Hộ Nhi lại nhìn một lần ứng tin, hắn cảm giác mình tất yếu nhắc nhở thoáng một phát Chu Pháp còn. Không thể cấp Trương Huyễn quá nhiều quang vinh dự, đây chính là thánh thượng mật chỉ. Lần này Lai Hộ Nhi đảm nhiệm tiền quân đại soái, phía dưới lại có tả hữu hai tên tướng quân, tả tướng quân Triệu Hiếu mới theo hắn theo đường thủy tiến công, mà hữu tướng quân Chu Pháp còn tắc thì đóng quân Ô Cốt Thành, chuẩn bị xuất quân theo đường bộ tiến công Bình Ngưỡng. Trương Huyễn xuất lĩnh 1.000 binh sĩ áp giải cao ly tù binh đến Ô Cốt Thành về sau, đã nhận được Chu Pháp còn hoan nghênh nhiệt liệt, bổ nhiệm Trương Huyễn làm tiền tướng, bình khao thưởng Trương Huyễn bộ hạ. Trương Huyễn chức quan là võ dũng lang tướng, nhưng ở thời gian chiến tranh trạng thái, quân đội lại sắp đặt khác quan tướng hệ thống, chủ tướng xưng là nguyên soái, hạ thiết tả hữu phó tướng phía dưới có nha tướng phía dưới là thiên tướng, xuống lần nữa là giáo úy, lữ soái, đội trưởng, hỏa trưởng. Trương Huyễn tuy nhiên chỉ làm thiên tướng, nhưng bởi vì hắn bản thân liền là mang binh đến đây, cho nên hắn bị Chu Pháp còn trực tiếp thống soái, thượng diện cũng không có nha tướng một cấp này thủ trưởng. Cái này trời tối đêm. Trương Huyễn cùng bình thường đồng dạng tại bên trong quân doanh thao luyện binh sĩ, trải qua thần lộc trấn một hồi thực chiến, mọi người đối với chiến trường tàn khốc đã có sâu hơn lý giải, cơ hồ tất cả mọi người ý thức được, nếu như không muốn trên chiến trường bị người giết chết, bọn hắn phải từng có cứng rắn quân sự kỹ năng. Đã không cần phải Trương Huyễn lại đốc thúc bọn hắn, mỗi người đều dị thường khắc khổ địa vùi đầu vào trong khi huấn luyện, Trương Huyễn đứng tại tràng biên nhìn chăm chú binh lính huấn luyện. Đúng lúc này, Trương Huyễn ngoài ý muốn phát hiện võ đài cách đó không xa đứng đấy một gã dáng người cực kỳ hùng tráng đại tướng, áo giáp màu đen bạc nón trụ, uy phong lấm lấm, cưỡi một thất đen kịt trên chiến mã, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Trương Huyễn liếc liền nhận ra người này, lúc này đúng là hắn đã từng khắc cốt khó quên Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô tìm đến mình làm cái gì? Chương 112, nhiệm vụ mới. Trương Huyễn chậm rãi đi đến người này đại tướng trước mặt, ôm quyền thi lễ, thế nhưng mà Vũ Văn tướng quân. Tại hạ Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Trương Huyễn, ta cần phải bái kiến ngươi. Thật sao? Ngươi đã gặp nhau ở nơi nào ta? Trương Huyễn hơi mỉm cười hỏi. Tại Hoàng Nông Quận, ta phục kích Dương Huyền Cảm thời điểm, người kia là ngươi đi. Trương Tướng Quân. Đúng là ta. Trương Huyễn Bình không phủ nhận, cười khen, Vũ Văn Tướng Quân người khỏe nhãn lực. Vũ Văn Thành Đô vẫn là bất động thanh sắc mà chăm chú nhìn Trương Huyễn, ngữ tốc rất chậm, mang theo một tia chần chờ. Như vậy Lý Mật là ngươi giết, đúng không? Trương Huyễn lại lắc đầu, Vũ Văn Tướng Quân nghĩ sai rồi đi. Lý Mật cũng chưa chết, hắn đi Ngoa Cương, ta giết chết chi nhân là Lý Mật thân binh, hắn chính miệng cáo tố ta, hắn chỉ là Lý Mật thế thân. Thật sao? Vũ Văn Thành Đô xác thực cũng không dám khẳng định, Lý Mật thi thể là của hắn phái thủ hạ đi nghiệm chứng, hắn ngay lúc đó tinh lực chủ yếu đi đối phó Dương Huyền Cảm, sau đó cũng không có hỏi Lý Mật tình huống, thẳng đến cuối cùng hắn mới biết được người chết cũng không phải thật Lý Mật, khiến cho trong lòng của hắn quả thực có chút buồn bực. Không biết Vũ Văn Tướng Quân tới tìm ta, có cái gì chỉ giáo? Mặc dù đối với mặt là uy danh hiển hách đích thiên hạ danh tướng Vũ Văn Thành Đô, nhưng Trương Huyễn nhưng trong lòng không có nửa điểm hưng phấn, mà là thập phần cảnh giác. Dù sao Vũ Văn Thành Đô là Vũ Văn Đại Thái Bảo, Trương Huyễn cùng Vũ Văn gia tộc ân đoán quá sâu, nếu như Vũ Văn Thành Đô phải ở chỗ này cho hắn làm khó dễ, hắn không có một điểm biện pháp. Nhưng vượt quá Trương Huyễn đắc ý liệu, Vũ Văn Thành Đô chỉ là cười nhẹ một tiếng. Ta muốn biết, Trương tướng quân là thế nào phát hiện Cao Ly Tham Tiếu giấu ở Liêu Đông thành phụ gần. Gặp đúng thời mà thôi, một đội Cao Ly Tham Tiếu đốt cháy cỏ khô lúc bị chúng ta bắt được. Bọn hắn cuối cùng nhất khai báo chỗ ẩn giấu, như thế nào, Vũ Văn tướng quân cũng biết không? Trương Huyễn ánh mắt sáng ngời mà chăm chú nhìn Vũ Văn Thành Đô. Ta không biết, hoàn toàn không biết gì cả. Vũ Văn Thành Đô giơ lên cái khuôn mặt kia hơi dài mặt, có vẻ hơi ngạo mạn. Ta chỉ là nghe qua Trương tướng quân đại danh, chuyên tới để làm quen. Không còn ý gì khác, Trương đem quân không cần nghĩ quá nhiều. Nói xong, hắn hướng Trương Huyễn chắp tay thi lễ, quay người nên ngang rời đi. Ánh chiều tà theo ở trên người hắn, ném ra thật dài một bóng người, Trương Huyễn thật lâu nhìn qua lưng của hắn ảnh, trong mắt có vẻ hơi nghi hoặc, hắn tìm đến mình rốt cuộc là ý gì. Người này rất cao ngạo. Thần quang không biết bao lâu xuất hiện ở Trương Huyễn bên người. Hắn quên lấy Vũ Văn Thành Đô bóng lưng nói, ta một tháng tại Liêu Đông Thành cùng hắn đã từng quen biết. Như thế nào? Trương Huyễn cười hỏi. Thẩm Quang lắc đầu, lúc ấy hắn và tướng quân đồng dạng xuất 3.000 quân trải qua Liêu Đông Thành, lúc ấy ta nói cho hắn biết, phủ cận có giấu một chi Cao Ly quân đội, hắn chừng lập tức sau nửa ngày, chỉ nói một câu, cái kia không phải của hắn chức trách, sẽ đem ta đuổi ra ngoài. Sau đó thì sao? Sau đó Khưu Minh Đạt muốn định bợ làm hắn vui lòng. Phái người đưa cho hắn 500 lượng hoàng kim, kết quả bị hắn ném vào đại lương nước, tức giận đến Khưu Minh Đạt chửi bới hắn nửa cái tháng. Trương Huyễn nở nụ cười. Nói như vậy mà bắt đầu, hắn và Vũ Văn Thuật quả thật có chút không giống với. Đâu chỉ có chút không giống với, hoàn toàn sự khác biệt, thủ hạ của hắn nói hắn bất thông tình lý, bất cận nhân tình, cho dù chỉ tiễn đưa hắn một đồng tiền. Cũng phải bị hắn trọng đánh một trận. Trương Huyễn nhẹ gật đầu, nhìn qua Vũ Văn Thành Đô dần dần bóng lưng biến mất. Hắn bỗng nhiên đối với Vũ Văn Thành Đô tràn đầy hứng thú. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Huyễn vội vàng chạy tới chủ soái quân thự. Tùy quân chủ soái quân thự là một ngôi dùng đá xanh xây thành căn phòng lớn, hơn 10 người văn võ quan viên ở tại ở giữa bận rộn, chỉ huy 1.000-5.000 dành tinh nhuệ tùy quân binh sĩ. Đường bộ chủ tướng Chu Pháp Thượng niên ước 60 tuổi, là một người dáng dấp thập phần nhã nhặn đại tướng, thoạt nhìn tựa như một cái tại quốc tử học dạy học đại nho, dáng người cao gầy, dung mạo gầy, cằm râu đen chừng một xích, ánh mắt thanh tịnh mà có lực xuyên thấu, bất quá hắn dáng tươi cười thân thiện, làm cho người ta nhịn không được sẽ sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Chu Pháp còn đang đứng tại một bức bản đồ trước thật lâu ngưng mắt nhìn không nói, hắn đã nhận được chủ soái Lai Hộ Nhi mệnh lệnh, khiến cho hắn bắt đầu hướng Bình Nhưỡng tiến quân. Lai Hộ Nhi chiến thuyền đại quân cũng đã tới Ti Sa Thành, bắt đầu hướng Bình Nhưỡng phương hướng chạy tới, như vậy chính mình làm như thế nào tiến công? Đương nhiên, Chu Pháp còn đã cân nhắc qua vô số phương án, nhưng từ đầu đến cuối không có quyết định một cái tốt nhất phương án, khiến cho hắn trong lòng có chút hoang mang. Lúc này, một tên binh lính tại cửa ra vào bẩm báo, tướng quân, thiên tướng Trương Huyễn đã đến. Lại để cho hắn tiến đến. Trương Huyễn tại quân đội hệ thống trung vị tại cấp thứ tư, chủ soái, phó tướng, nha tướng, thiên tướng, hắn thuộc về trong hàng tướng lãnh nhất thấp hơn một bậc. Bất quá bọn hắn chi quân đội này là do đến từ tất cả quân tinh nhuệ hợp lại mà thành, nha tướng cùng thiên tướng không có gì lệ thuộc quan hệ, khác biệt duy nhất tiểu là bản thân chức vụ cao thấp cùng thống soái quân đội nhiều ít, Trương Huyễn cũng là do Chu Pháp còn trực thuộc. Một lát, Trương Huyễn đi nhanh tiến gian phòng, quỳ xuống tạ vật, ti chức Trương Huyễn tham kiến phó soái. Trương tướng quân xin đứng lên. Chu Pháp còn liền tranh thủ Trương Huyễn nâng dậy, ngày hôm qua hắn nhận được Lai Hộ Nhi thư phát chuyển nhanh, mới biết được Trương Huyễn là Yến Vương người. Lai Hộ Nhi trong thư lại để cho hắn không thể kiêu căng Trương Huyễn, đồng thời cũng muốn cho nhiều hắn một lát cơ hội, bình ám chỉ đây là thánh thượng ý tứ, điều này làm cho Chu Pháp còn trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Chu Pháp còn thỉnh Trương Huyễn ngồi xuống, cười nói, ngày hôm qua Vũ Văn tướng quân nói ngươi quân đội huấn luyện không tệ, sĩ khí ngẩng cao, gắt đỏ, ta liền cân nhắc cho ngươi một quả nhiệm vụ mới. Trương Huyễn liền vội vàng đứng lên ôm quyền, ti chức tùy thời có thể xuất phát. Chu Pháp còn cười khoát khoát tay, không nội, để cho ta nói hết. Chu Pháp còn chỉ chấm địa đồ đối với Trương Huyễn nói, đến đại tướng quân chiến thuyền đội đã theo Ti Sa thành xuất phát, lái về phía Bình Ngưỡng, cái đó và lần thứ nhất chiến tranh đường nhỏ giống nhau, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chiến thuyền đội vẫn sẽ tại phối thủy loan đỗ thuyền, bên kia chỉ có chỗ này vịnh có thể bỏ neo nhiều như vậy chiến thuyền, đến đại tướng quân rất lo lắng cao câu lệ quân đội tại bên cạnh bờ đã có bố trí, cho nên hy vọng phái ta một chi tinh nhuệ quân tiến. Về trước phối thủy loan phối hợp tùy quân lên đất liền. Trương Huyễn đã minh bạch Chu Pháp còn ý tứ, nhưng hắn không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi Chu Pháp còn đem lời nói. Chu Pháp còn đối với sự kiên nhẫn của hắn tỏ vẻ khen ngợi, cười cười vừa tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này so sánh ẩn nấp, không thể phái quá nhiều quân đội, để tránh bị Cao Ly quân phát hiện, chừng 1.000 người thích hợp nhất. Cho nên ta cân nhắc do ngươi dẫn theo phần quan trọng tiến về trước phối Thủy Loan, hôm nay là 20 tháng 8, phải tại chậm nhất ngày 22 tháng 8 trước khi trời tối hoàn thành nhiệm vụ, thế nào? Nguyện tiếp được trọng trách này sao? Trương Huyễn lập tức không người thi lễ. Ti chức sẽ không để cho phó soái thất vọng. Rất tốt, ngươi trở về chuẩn bị hạ xuống, buổi sáng tiểu xuất phát. Trương Huyễn lại chần chờ một chút, bước chân không hề động, Chu Pháp còn nhìn ra hắn còn có chuyện muốn nói, liền cười nói, ngươi còn có yêu cầu gì? Ti chức khẩn cầu phó soái đem Thẩm Quang sắp xếp quân đội của ta. Thẩm Quang tuy nhiên cùng Trương Huyễn đóng quân cùng một chỗ. Nhưng ở trên biên chế, hắn không thuộc về Trương Huyễn đệ thập lục doanh. Bởi vì Thẩm Quang là thuộc về thường trú Liêu Đông quân đội, Chu Pháp còn cũng không biết nên an bài thế nào hắn. Bất quá đã Trương Huyễn chính thức đưa ra yêu cầu, Chu Pháp còn cũng không muốn lại để cho hắn thất vọng. Huống hồ Thẩm Quang chức vụ thấp kém, đem hắn sắp xếp Trương Huyễn đội ngũ cũng không có quan hệ thế nào, chút chuyện nhỏ này hắn Chu Pháp hãy còn thừa gánh chịu nổi. Chu Pháp còn liền gật gật đầu cười nói, được rồi. Lại để cho hắn vì ngươi thứ năm giáo úy, nếu như lần này ngươi có thể thành công tiếp ứng đến đại tướng quân lên mở. Hai công đồng thời thưởng, ta từ trước đến nay đại tướng quân xin, cho phép ngươi tăng cường quân bị là 1.500 người. Trương Huyễn đại hỉ, đa tạ Chu phó soái thương cảm ti trước. Chu Pháp còn cười vỗ vỗ bả vai hắn. Đến đại tướng quân đối với ngươi rất coi trọng, đừng cho hắn thất vọng. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, thời gian gấp gáp lắm. Không thể chậm trễ nữa một chút thời gian. Một lúc lâu sau, Trương Huyễn xuất lĩnh phần quan trọng 1.000 binh sĩ, đã đi ra quân doanh, vượt qua vịt Lộc Giang cầu nổi. Bí mật hướng Bình Nhưỡng phương hướng xuất phát, lần này Trương Huyễn 16 doanh không có mang theo bất luận cái gì đồ quân nhu. Mỗi tên lính chỉ mang theo 3 ngày lương khô quần áo nhẹ đi về phía trước. Phối nước thì ra là hôm nay Triều Tiên Đại Đồng Giang, Cao Ly Đô thành Bình Nhưỡng vào chỗ tại phối nước bờ Bắc. Phối nước cửa biển thập phần rộng lớn, trắng xóa mặt nước rộng đạt 2 dặm. Được xưng là phối Thủy Loan hoặc là Xuân tới Vịnh. Bởi vì bị địa hình cùng nước chảy ảnh hưởng, từ biển mặt tới đội tàu rất khó đi ngược dòng nước. Tối đa chỉ có thể đi ngược chiều mở dặm, tại ở gần cửa biển bờ Bắc bỏ neo cập bờ. Đại nghiệp 8 năm lần thứ nhất Cao Ly chiến tranh, Lai Hộ Nhi xuất 4 vạn đại quân tại phối Thủy Loan cập bờ, lập tức thẳng hướng ngoài mười mấy dặm Bình Nhưỡng thành, không ngờ đến Hộ Nhi tham công xuất ruột, tại Bình Nhưỡng ngoài thành chúng mai phục, 4 vạn đại quân toàn quân bị diệt, chạy ra người bất quá mấy ngàn người. Thời gian qua đi 2 năm, tùy quân lần thứ 3 thảo phạt Cao Ly cao thấp hỗn loạn tương bừng, nhanh chóng chia làm chủ chiến cùng chủ hòa hai phái. Chủ chiến phái dùng Mạc Ly Chi Huyên Thái Tổ cùng Đại tướng quân Ất Chi Văn Đức làm đại biểu, bọn hắn cho rằng đại tùy trong nước dung chuyển, đã không còn cách nào trèo chống lại một lần đại quy mô quân sự tiến công, tùy quân đóng quân vài chục vạn chỉ là đệ tử có hư bề ngoài, cần phải toàn lực cùng tùy quân tác chiến, dùng triệt để thất bại tùy quân, lại thừa dịp đại tùy nội loạn phản công đoạt lấy Liêu Đông. Mà chủ hòa phái nhưng lại dùng Cao Ly quốc vương Cao Nguyên làm đại biểu, hắn cho rằng Cao Ly nhân khẩu tiêu vong cực lớn, đã vô lực lại chống cự tùy quân tiến công. Huống hồ còn có Bách Tể cùng Tân La tại phía nam nhìn xem. Cho dù bọn họ đem hết toàn lực đem tùy quân đánh bại, cuối cùng nhưng không cách nào ngăn cản Bách Tể cùng Tân La tiến công, tương tự sẽ vong quốc, cùng hắn hao hết một điểm cuối cùng thực lực, còn không bằng đầu hàng nhận thua, hướng đại tùy xương thần tiến cống, để bảo tồn thực lực đối phó Bách Tể cùng Tân La. Tuy nhiên quốc vương Cao Nguyên cầu hòa thái độ đã nhận được Cao Thị Vương tộc ủng hộ, nhưng Cao Ly thực quyền nhưng lại nắm giữ ở Huyên Thái Tộ trong tay, cho nên cho dù cầu hòa người âm thanh chúng, nếu như Huyên Thái Tộ không gật đầu, Cao Ly cũng sẽ không biết hướng tùy quân đầu hàng. Nhưng bất kể là cầu hòa Anh Dương Vương Cao Nguyên, hay là chủ chiến Mạc Ly Chi Huyên Thái Tộ, bọn hắn tại một sự kiện thượng lại ý kiến thống nhất, cái kia chính là đối với Phối Thủy Loan phòng ngự. Phối Thủy Loan là bình ngưỡng cửa sau, một sáng tùy quân lại từ phía sau sát tiến đến, bọn hắn rất khó bất quá 2 năm trước may mắn, bởi vậy tại năm trước, Cao Ly đầu hạ to lớn tài nguyên, tại Phối Thủy Loan bờ bắc chế tạo một cái kiên cố phòng ngự tuyến. Phối Thủy Loan lên đất liền trên miệng, Cao Ly quân đội đã thành lập nên hoàn chỉnh công sự phòng ngự, bọn hắn tu kiến một cái dài tới 5 dặm tường thành, trên tường thành lắp đặt mấy trăm khung hạng nặng máy ném đá, phong tỏa bến cảng chiến thuyền, ngoại trừ trưng tập đến thao túng máy ném đá 1.000.000 dân phu bên ngoài, còn an bài 5.000 tinh nhuệ quân. Dù cho tùy quân chiến thuyền may mắn tránh được máy ném đá công kích mãnh liệt, một số nhỏ quân đội có thể lên mở, cũng khó có thể tránh được 5.000 quân đội vây quét. Lúc này, tại trên tường thành, mười mấy tên tướng lãnh vây quanh Cao Ly số 1 nhân vật thực quyền Huyên Thái Tộ. Huyên Thái Tộ tuổi chừng ngoài 50 tuổi, dáng người cũng không cao, lại có một loại nghệ xem vạn người khí độ. Hắn người mặc một bộ màu tím cầm bào, đầu đội rộng mái hiên nhà mũ cao, chính híp hai mắt nhìn ra xa xa mặt biển. Đại tướng, tùy quân lần này sẽ từ biển đường tiến công sao? Một gã đại tướng thấp giọng hỏi. Không phải đáng không thể nào vấn đề, tùy quân nhất định sẽ từ biển đường tiến công, chỉ là của ta hiện tại không thể xác định bọn hắn cụ thể lên đất liền điểm. Huyên Thái Tộ lại quay đầu lại nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, tuy nhiên tùy quân có thể sẽ đi vịt Lộc Giang khẩu lên đất liền, cũng có khả năng sẽ từ Nam Mặt Hán Thành lên đất liền, nhưng ta cho rằng từ nơi này đổ bộ khả năng lớn nhất, cho nên các vị muốn đề cao cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt tùy quân lợi dụng ban đêm tập kích lên đất liền, mặt khác cũng muốn phòng ngừa tùy quân theo đằng sau tập kích phòng ngự tuyến, từ hôm nay trở đi các ngươi muốn đổi thành thời gian chiến tranh. Phòng ngự, hiểu ý của ta không? Chúng tướng cùng một chỗ không người thi lễ, tuân lệnh. Huyên Thái Tộ gật gật đầu rồi hướng chủ tướng Quyền Văn Thọ nói, một sáng tùy quân phát động tiến công, tại đây đến sẽ trở thành dẫn đầu kịch chiến mấy cái chiến trường một trong, sự quan trọng đại, ngươi cắt không thể phớt lờ, có tình huống như thế nào phải kịp thời bẩm báo cho ta. Quyền Văn Thọ nghẹt mặt ra, lạnh lùng nói, ti chức minh bạch. Huyên Thái Tộ cùng Quyền Văn Thọ phụ thân Quyền Hoàn là kẻ thù chính trị, Huyên Thái Tộ nghe được Quyền Văn Thọ trong giọng nói bất mãn, không khỏi nặng nề hừ một tiếng, không thèm nhìn hắn, tiếp tục phân phó mặt khác tướng lãnh. Lúc này, một gã truyền tin binh từ đằng xa chạy như bay đến, quỳ xuống thi lễ, bẩm báo đại tướng, có vương thượng thư phát truyền nhanh. Truyền tin binh tướng một quyển sách lụa trình lên, Huyên Thái Tộ triển khai nhìn nhìn, đối với sở hữu quan quân nói, ta phải lập tức trở về kinh. Ta vẫn là câu nói kia, hiện tại đã tiến vào chiến tranh, nếu như cái này đạo phòng ngự tuyến mất rồi, các ngươi đến tự sát tạ tội đi. Hắn quay người đi nhanh mà đi, tất cả mọi người sợ tới mức câm như hến, thật sâu cúi đầu, duy chỉ có Quyền Văn Thọ cười lạnh một tiếng, muốn chính mình tự sát tạ tội, hắn Huyên quá tổ còn không có buồn sự kia. Chương 113, tập kích trại địch. Chương 113, tập kích trại địch. Theo Âu Cốt Thành đến Bình Nhưỡng ước chừng có khoảng 350 dặm. Bị kéo dài không ngừng dãy núi cách trở, ra đi về sau Trương Huyễn mới biết được bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ là cỡ nào gian khổ. Muốn tại 2 ngày 1 đêm thời điểm lướt qua nặng nề dãy núi, đuổi tới phối nước cửa biển, cái này bản thân liền là một cái dị thường nhiệm vụ nặng nề, huống chi bọn hắn còn phải phá hư Cao Ly quân phòng ngự tuyến, thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Nhưng cũng may tùy quân đã phát động ra 2 lần Cao Ly chiến dịch, đối với Cao Ly địa hình đã hết sức quen thuộc. Có 2 gã dẫn đường dẫn đầu Trương Huyễn cùng quân đội của hắn đi tắt chạy tới phối nước cửa biển, đội ngũ một đường hành quân gấp, dùng suốt 1 ngày 1 đêm thời gian, trên đường chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Đến trưa ngày thứ 3 thời gian, bọn hắn rốt cục đã tới khoảng cách phối nước cửa biển ước ngoài 10 dặm một cánh rừng ở trong, đương chủ tướng Trương Huyễn nghỉ ngơi ra mệnh lệnh đặt lúc, cơ hồ tất cả đấy binh sĩ đều mệt đến tê liệt ngã xuống, một đầu vừa ngã vào cành khô trên lá cây. Chủ tướng Trương Huyễn thì không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù hắn cũng giống vậy địa mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là thời gian lại không đợi hắn, hắn phải trước lúc trời tối hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ hắn đối với bờ sông phòng ngự hoàn toàn không biết gì cả, không có một chút đầu mối. Trương Huyễn đem mấy tên giáo úy triệu tập lại, đối với bọn họ nói, các vị dành thời gian lại để cho các huynh đệ nghỉ ngơi, ta muốn đích thân đi bờ sông nhìn một cái, mọi người chờ đợi mệnh lệnh của ta. Lại để cho thám báo đi là được rồi, tướng quân vì sao phải tự thân xuất mã? Mọi người nhao nhao nói ra. Trương Huyễn khoát khoát tay, thám báo không biết ta cũng cần tình hồi báo, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, ta tự mình đi kiểm tra, có thể nhanh chóng làm ra phán đoán. Mọi người không cần khuyên nữa, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mọi người gặp chủ tướng nhất định phải tự mình tiến về trước, liền không hề khuyên nhiều, Trương Huyễn lại nhắn nhủ mọi người vài câu, lúc này mới mang theo Thẩm Quang cùng hơn 10 người thám báo binh sĩ chạy tới Giang bên cạnh. Ước sau nửa canh giờ, Trương Huyễn cùng thủ hạ đã tới phối nước cửa biển bờ bắc. Hắn liếc liền trông thấy kéo gần 10 dặm trường tường, cùng với đứng sừng ở trường trên tường từng cái máy bắn đá loại lớn, khoảng cách trường sau tường mặt ước 2 dặm, là mênh mông lều vải nơi trú quân, đủ có mấy ngàn đỉnh lều lớn nhiều. Các khoản đó cột buồm thuộc về tùy quân ở lại cao ly quân sự vật tư, thượng diện còn có theo tùy quân màu đen bản lòng tiêu chí. Thuộc hạ có một điểm nghĩ cách, tướng quân có thể không nghe một chút. Đi theo Trương Huyễn cùng đi Thẩm Quang thấp giọng nói. Ngươi nói, ý tưởng gì? Thẩm Quang chỉ vào trên tường thành máy ném đá nói, cái loại này máy ném đá tại cao ly các nơi đều rất phổ biến. Liêu Đông thành thượng cũng có, tầm bắn ước 300 bộ, cần 5-10 người vãn hồi phát, lực sát thương rất lớn. Ta suy đoán cao ly tiểu là lợi dụng loại này máy ném đá phong tỏa bên cạnh bờ, khiến cho chiến thuyền không cách nào cập bờ. Chúng ta chỉ cần phá hủy cái này chút ít máy ném đá, cao ly quân đội đến không cách nào ngăn cản tùy quân lên đất liền. Tướng quân nghĩ như thế nào? Thẩm Quang đề nghị không tệ, phá hủy tường thành tuyệt đối làm không được. Như vậy phá hủy bằng gỗ máy ném đá chính là một cái rất tốt phương pháp. Bất quá Trương Huyễn còn có mặt khác một cái ý nghĩ hay hơn, hắn trầm ngâm chốc lát hỏi ngươi nói là... Một trận máy ném đá cần 50 người vãn hồi di chuyển, thật sao? Ít nhất cũng phải 50 người. Thẩm Quang cười nói, cao ly máy ném đá vẫn tương đối cồng kềnh, bọn hắn không có chọn dùng bàn kéo, nếu như dùng khóa sắt bàn kéo phóng ra. Cái kia tối đa 20 người đến đủ đã đủ rồi, bọn hắn toàn bộ nhờ nhân lực kéo túm. Trương Huyễn vừa lớn gây nên mục đếm lại một lần máy ném đá số lượng, chừng 300 cũng nhiều, như vậy ít nhất phải 15.000 người tới kéo túm máy ném đá, hơn nữa làm chiến quân đội. Vậy cũng muốn 2 vạn người, vấn đề là, cao ly sẽ vận dụng 2 vạn quân đội đến thủ bờ sông sao. Trương Huyễn ngoắc kêu lên đến 2 gã biết nói cao ly ngôn ngữ thám báo, chỉ vào xa xa mảng lớn nơi chú quân đối với bọn họ nói, ta hoài nghi ở tại trong doanh địa người cũng không là quân nhân, 2 người các ngươi đáng trang phục thành địa phương nông dân, lan lộn vào nhìn một cái, cho ta thăm dò tình huống bên trong. Tuân lệnh. 2 gã thám báo không người thi lễ, riêng phần mình thay đổi một bộ quần áo, nhanh chóng hướng xa xa nơi chú quân chạy đi. Thẩm Quang có chút minh bạch Trương Huyễn ý tứ, tướng quân là cảm thấy trong những đại doanh này là người dân bình thường phu sao. Trương Huyễn gật gật đầu, ta cảm thấy hẳn là, 3 năm chiến tranh đánh xuống, cao ly nhân lực hao tổn quá lớn, không có khả năng lại chứng minh, hơn nữa đại doanh bố trí không giống quân doanh, nếu như ta đoán không lầm, những thứ này vãn hồi phát máy ném đá là người hẳn là tạm thời trưng dụng dân phu, không cần quá nhiều huấn luyện quân sự, chỉ cần một đem khí lực là được, nếu như là vậy, ta ngược lại có một rất tốt phương án. Thẩm Quang hoàn toàn đã minh bạch chủ tướng ý đồ, hắn cũng rất chờ mong 2 gã dân phu điều tra kết quả. Ước chừng một lúc lâu sau, 2 gã thám báo vội vàng trở về, hướng Trương Huyễn bẩm báo nói, tướng quân, trong đại doanh xác thực ở dân phu, đều là phụ cận nông dân, một cái tháng trước mới vừa vặn tập kết, ước chừng có 1.5-6.000 người. Quân đội kia đâu rồi, có bao nhiêu người? Trương Huyễn lại truy vấn. Nhân số cụ thể không rõ ràng lắm, bởi vì quân doanh thủ vệ thập phần nghiêm mật, chúng ta vào không được. Nhưng cũng không ít dân phu chỗ đó nghe ngóng, số lượng đều cơ bản giống nhau, cũng không vượt qua 5.000 người. Trương Huyễn nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất vẽ lên một bức bản đồ, hỏi 2 gã tham báo nói, bên này là dân phu quân doanh, ngang sâu dài bao nhiêu? Ước chừng có 3 dặm, phía đông là quân doanh, cùng dân phu doanh đặt song song cùng một chỗ, quân doanh có doanh hàng rào cùng tháp canh, đề phòng thập phần sông nghiêm. Trương Huyễn ở bên cạnh lại vẽ lên một ngôi quân doanh, nhìn kỹ một lát, rồi hướng tình hình thực tế tế đại doanh chỗ quan sát hạ xuống. Dân phu doanh ước chừng khoảng cách tường thành ước 2 dặm, chủ yếu là vì chống đi một khối sân bãi, tại nương tựa tường thành chỗ, còn có một ngôi đại doanh, tựa hồ là nhà kho. Trương Huyễn trong nội tâm nhanh chóng câu vẽ ra một đạo phương án. Lúc này, một tên binh lính chỉ vào cách đó không xa thấp giọng nói, tướng quân, là quân địch trinh sát tuần hành. Trương Huyễn cũng phát hiện một đội kỵ binh chính hướng rừng cây bên này chạy gấp tới, theo bọn hắn thần sắc đến xem, cũng không phải phát hiện chính mình, mà chỉ là đi ngang qua, Trương Huyễn lúc này vung tay lên. Mang theo 10 mấy người hướng chỗ rừng sâu triệt hồi. Thời gian đã đến buổi chiều gần bất tỉnh, khoảng cách bầu trời tối đen đã chưa tới 1 canh giờ, lưu cho Trương Huyễn thời gian đã rất khẩn cấp. Trương Huyễn cũng biết, Lai Hộ Nhi đội tàu nhất định là tại bầu trời tối đen sau lên đất liền, hắn phải tại trước khi trời tối phá hư cao ly quân đội phòng ngự. Tựa hồ cao ly quân đội cũng ý thức được nguy hiểm buông xuống, bọn hắn đối với vòng ngoài giám sát và điều khiển cũng đặc biệt nghiêm mật bắt đầu, tùy thời có thể trông thấy trinh sát tuần hành đội ngũ xuất hiện. hơi bất lưu thần cũng sẽ bị bọn hắn phát hiện. Nếu như là buổi tối, Trương Huyễn cùng quân đội của hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cảnh ban đêm yểm hộ hành động, nhưng bọn hắn phải tại ban ngày hành động, phải bảo vệ hành tung bí mật chỉ có một cái biện pháp. Ven đường trong bụi cỏ, hơn trăm danh tùy quân tay cầm tên nỏ, chính kiên nhẫn cùng đợi quân địch trinh sát tuần hành đội đã đến. Tại phục binh sau lưng không dừng cây xa xa ở trong, gần ngàn danh tùy quân binh sĩ đã chuẩn bị ổn thỏa xong, tùy thời có thể chạy về dã. Lúc này, một gã người cưỡi ngựa quan quân xuất lĩnh 20 mấy danh cao ly trinh sát tuần hành binh đi nhanh đến, trong bụi cỏ trăm tên tùy quân binh sĩ không khỏi nắm chặt nỏ thân. Đến tại 20 mấy danh quân địch đi ngang qua mai phục địa trong nháy mắt, Trần Húc thấp giọng quát làm cho một tiếng, tùy quân binh sĩ đồng thời bắn tên nỏ. Dây đặc mũi tên bắn về phía trên đường nhỏ quân địch, cao ly binh sĩ không kịp đề phòng. Lập tức bị bắn trở mình hơn phân nửa, cưỡi ngựa quan quân cũng trong 17-18 mũi tên, liên người mang mã lăn té xuống đất ở trên đường nhỏ vang lên kêu thảm liên miên âm thanh. Chỉ bắn một vòng mũi tên, trăm tên tùy quân binh sĩ liền giống như là mánh hổ đập ra, đem 5-6 danh không trúng tên quân địch binh sĩ vây quanh, loạn đao chém chết, sau đó thu thập thi thể, thanh lý vết máu. Thời gian chính là quyết phân thắng thua mấu chốt, vừa thu thập trinh sát tuần hành quân địch. Trong rừng cây tùy quân binh sĩ liền tại Trương Huyễn dưới sự xuất lĩnh chạy gấp mà ra, hướng 5-6 dặm bên ngoài dân phu đại doanh chạy đi, trinh sát tuần hành binh sĩ giống như bình thường khoảng cách 1 phút đồng hồ thời gian, giờ khác này trung liền đủ để bảo đảm tùy quân không bị quân địch phát hiện. Rất nhanh, Trương Huyễn xuất lĩnh hơn 1000 tên lính đã đến khoảng cách dân phu đại doanh ước 5 ngoài 10 bước trong một rừng cây, cho bọn họ xem gặp trong đại doanh tình hình. Từng bầy dân phu chính tụ chung một chỗ ăn cơm, tiếng huyên náo rõ ràng có thể nghe. Trương Huyễn ngẩng đầu nhìn liếc mặt trời, mặt trời đã ngã về tây, biến thành trời chiều, chẳng mấy chốc sẽ xuống núi rồi. Nhất hơn nửa canh giờ, màn đêm đến sắp giáng lâm. Trương Huyễn quyết định chắc chắn, dứt khoát ra lệnh, sắt tiến đi, huyết tẩy đại doanh. Ở cách phối nước cửa biển nước ngoài 50 dặm, một con thuyền 6000 thạch năm răng chiến thuyền đang lẳng lặng bỏ neo tại trên mặt biển, tại chiến thân thuyền về sau, càng là có hàng hà xa số đếm được chấm đen nhỏ, tùy quân chiến thuyền quân đội đã tới bình ngưỡng vòng ngoài trên mặt biển. Chính kiên nhẫn cùng đợi tấn công mệnh lệnh. Tại cầm đầu chiến thuyền thuyền trên đầu, tiền quân chủ soái Lai Hộ Nhi xa xa ngắm nhìn bờ biển phương hướng, mặc kệ bọn hắn làm trò gì còn nhìn không thấy lục địa, nhưng Lai Hộ Nhi trong nội tâm rõ ràng bạch, cao ly người đã ở trên bờ nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tại hắn xuất phát trước, từng lệnh điệt tử Lai Tấn Thăng cho Chu Pháp còn phát đi một phong lương tin, hẹn rồi 22 ngày ban đêm bắt đầu lên đất liền, hắn hy vọng Chu Pháp còn phái ra quân đội có thể ở trước khi trời tối thay hắn tạo thành đổ bộ chướng ngại. Mà bây giờ trời chiều đã rơi vào biển cả, trên bờ đến cùng có không có động tĩnh. Lai Hộ Nhi trong nội tâm như trầm điện điện đè ép khối cự thạch, hắn cũng cảm giác được chính mình cho Chu Pháp còn thời gian quá ngắn, hắn phái ra quân đội rất có thể không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Đúng lúc này, trên cột buồm nhìn ra xa binh hô to, đại soái, bọn hắn đã trở về. Lai Hộ Nhi vội vã vịn mạn thuyền hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong biển rộng xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, phải là hắn phái đi ra dò xét tình huống thám báo thuyền. Trong lòng của hắn lập tức tràn ngập chờ mong, sẽ mang dạng gì tin tức cho hắn. Không bao lâu, thám báo thuyền chậm rãi tới gần thuyền lớn, trên thuyền ngoại trừ phái đi ra ngoài 3 gã thám báo bên ngoài, còn nhiều thêm một người, ăn mặc như thông thường, cao ly nông dân, cái này làm cho Lai Hộ Nhi nao nao, cái này là người phương nào? Hắn là người nào? Lai Hộ Nhi cao giọng hỏi. Khởi bẩm đại soái, hắn là của chúng ta thám báo, là Trương tướng quân phái tới báo tin. Cái nào Trương tướng quân? Lai Hộ Nhi càng thêm nghi ngờ. Thiên tướng Trương Huyễn. Lai Hộ Nhi lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Chu Pháp trên là phái Trương Huyễn đến chấp hành nhiệm vụ, trong lòng của hắn càng thêm chờ mong, lập tức phân phó Tả Hữu nói, nhanh để cho bọn họ thượng đến. Trên thuyền lớn ném ra thang dây, mấy người lên thuyền lớn, Trương Huyễn phái tới báo tin binh sĩ tiến lên quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm đại soái, tướng quân nhà ta đã xuất quân đến vịnh, hắn mời đại soái bình tĩnh chớ nóng, chúng ta nhất định sẽ diệt trừ lên đất liền chướng ngại. Lai Hộ Nhi vui mừng gật đầu. Đã có tin tức xác thật, hắn lơ lửng giữa trời tầm cũng rốt cuộc buông xuống, Lai Hộ Nhi lại cười hỏi, ta muốn biết, nếu như có thể lên đất liền, hắn như thế nào cho ta biết? Dùng trên bờ khói lửa làm hiệu, nếu như đại soái trông thấy trên bờ xuất hiện khói lửa, vậy tỏ vẻ có thể đổ bộ. Thám báo tiếng nói, trên cột buồm nhìn ra xa binh chỉ vào phía đông bắc hô to, có yên, yên đi lên. Lai Hộ Nhi bước đi đến mạn thuyền, chỉ có phương xa giữa không trung xuất hiện khói đặc, cuồn cuộn bay thẳng đến chân trời, Lai Hộ Nhi lại hỉ, truyền lệnh xuống. Chuẩn bị lên đất liền. Chương 114, Bình Nhưỡng lên đất liền. Chương 114, Bình Nhưỡng lên đất liền. Dân phu trong đại doanh lửa cháy bừng bừng trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, vô số lều lớn bị đốt, thế lửa nhanh chóng lan tràn, tại lửa cháy bừng bừng cùng trong khói dày đặc, tùy quân binh sĩ không chút nào lưu tình, huyết tẩy dân phu đại doanh, khắp nơi là bị giết chết cao ly dân phu, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trong đại doanh hơn một vạn dân phu vạn phần hoảng sợ, điên cuồng mà la to, tứ tán trốn chạy để khỏi chết, đếm không hết dân phu bị giết chết, bị chết cháy, toàn bộ đại doanh bị máu tanh và sợ hãi bao phủ. Dân phu đại doanh cảnh báo nhanh chóng truyền đến Cao Ly quân trong đại doanh, chủ tướng Quyền Văn Thọ quá sợ hãi, gấp xuất mấy ngàn quân hướng dân phu đại doanh chạy đến, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù quân doanh không mất, nhưng dân phu đại doanh gặp chuyện không may, dân phu chạy hết, cũng giống vậy đã mất đi phòng ngự ý nghĩa. Lúc này, cả tòa đại doanh đều bị biển lửa nuốt sống, thế lửa càng đốt càng lớn, khói đặc vọt lên cao vài chục trượng, ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng, hơn một vạn năm ngàn dân phu chết gần nửa, còn dư lại dân phu đều bị sợ vỡ mật, sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong đại doanh đã không cách nào nữa ngốc người, tùy quân cũng rút ra đại doanh, bắt đầu nhanh chóng hướng ra bên ngoài lui lại. Cao Ly đại tướng Quyền Văn Thọ xa xa trông thấy một chi hơn ngàn người tùy quân chính đang rút lui, hắn lập tức con mắt đều gấp đỏ lên, lớn như vậy thế lửa, Bình Nhượng nhất định xem được rành mạch, một sáng vương thượng cùng phụ thân truy trách, hắn bàn giao thế nào. Quyền Văn Thọ tại Cao Ly trong quân là nổi danh hoa hoa công tử, bề ngoài anh tuấn, phong lưu vô độ, rồi lại tự cho mình siêu phàm, nhưng hắn xuất thân cao quý, là Cao Ly thứ hai quyền thần Quyền Hoàn con trai trưởng, cố tại quân đội địa vị cực cao. Có lẽ cảm giác về sự ưu việt quá mạnh mẽ nguyên nhân, Quyền Văn Thọ tính tình thập phần táo bạo, đối với tướng sĩ động đánh chửi, hơn nữa bảo thủ, rất ít nghe thủ hạ đại tướng quân kiến nghị. Cho dù Uyên Thái Tổ đối với hắn hết sức không vừa lòng, nhưng lại không thể đổi hắn, Quyền Văn Thọ thủ hạ chính là quân đội là thuộc về Quyền Hoàn, cho nên Uyên Thái Tổ tại ngày hôm qua thị sát lúc, rất nhiều lời nói cũng không phải nhằm vào Quyền Văn Thọ, mà là đang nhắn nhủ tất cả đấy tướng lãnh. Quyền Văn Thọ nóng vội như lửa trêu chọc, gấp đến độ lớn tiếng kêu to, đuổi theo bọn hắn, cần phải tiêu diệt toàn bộ. Hắn gấp vắng đầu, một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào cho cha cùng vương thượng một cái công đạo, lại hoàn toàn không để ý đến thành tường an toàn. Hắn xuất lĩnh 5.000 binh sĩ không để ý một cắt về phía đã rút lui đến vài dặm bên ngoài tùy quân đuổi giết mà đi. Lúc này, trên tường thành chỉ có không đến 200 danh đang làm nhiệm vụ trinh sát tuần hành binh sĩ. Cái này là bình thường binh lính tuần tra, một sáng phát hiện trên mặt biển có dị thường, bọn hắn sẽ nhanh chóng gõ vang cảnh báo, thông chi trong đại doanh quân đội lên thành chuẩn bị chiến tranh. 200 tên lính cũng đồng dạng bị trùng thiên lửa cháy bừng bừng sợ ngây người, bọn hắn đứng ở trên tường thành. Tâm kinh đảm chiến nhìn qua đã lan tràn vài dặm biển lửa, mờ mịt không biết sở xử trí. Thế lửa quá lớn, không ngừng có cháy hừng hực màn vải bị gió lớn thổi tới không trung, tứ tán bay xuống, tại ở gần phía tây tường thành một đoạn cũng có số trăm đỉnh lều vải, bị doanh hàng rào vây quanh, nơi này là quân coi giữ nhà kho, tồn phóng đại lượng cung ứng quân đội cùng dân phu lương thảo cùng quân giới. Nhà kho doanh cùng dân phu doanh cách xa nhau ước chừng một dặm, bình thường để phòng xâm nghiêm, canh phòng nghiêm ngặt khói lửa. Nhưng tổ chim bị phá cũng khó có chứng lành. Vài miếng thiêu đốt màn vải phiêu rơi vào nhà kho trong doanh, đốt lên nhà kho đại doanh, trong đại doanh cất giữ lương thảo cũng nhanh chóng bị đốt lên, thế lửa cháy lan rất mạnh, cực nóng sóng nhiệt không ngừng hướng tường thành đánh tới, khiến cho tường thành tây bán đoạn đã vô pháp ở lại. Trên thành binh sĩ nhao nhao hướng đông mặt rút lui trả. Đầu tường binh sĩ đã loạn thành một bầy, bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Một chi ăn mặc đồng dạng phục sức Cao Ly quân đội đã lặng yên xuất hiện ở đầu tường phía tây. Chi quân đội này ước 50 người. Đúng là do Thẩm Quang cùng thủ hạ của hắn, bọn hắn mục tiêu minh xác, tựu là trên đầu tường mấy trăm khung máy ném đá. Lúc này đầu tường tây đoạn đã không có quân coi giữ, Thẩm Quang tại Liêu Đông thành đầu đối phó qua loại này máy ném đá, hắn biết rõ loại này Cao Ly máy ném đá có một nhất đại nhược điểm. Hắn động tác hết sức nhanh chóng điệu bò lên trên máy ném đá, đã tìm được cán dài cùng cái giá chắp đầu chỗ, cái này dùng mấy cây dây lưng một mực trói chặt ở. Thẩm Quang rút ra sắc bén chiến đao, dùng đao cắt đứt chói chặt tại máy ném đá thượng mấy cây dây lưng, máy ném đá liền ầm ầm sụp xuống, một cây lớn đầu gỗ tứ tán lăn xuống, Thẩm Quang ngã nhào một cái liền nhảy ra cách xa hơn một trượng, nhanh nhẹn địa mau tránh ra thô một lúc rơi xuống đất va chạm. Trừng cao hơn hai trượng, giống như một người khổng lồ máy ném đá đến khinh địch như vậy địa bị hư hại, dù cho muốn chữa trị, cũng cần hơn 10 người công tượng hao phí một ngày thời gian, điều này hiển nhiên đã không thực tế rồi. Tại Thẩm Quang dưới sự dẫn dắt, hơn 50 tên thủ hạ nhận thụ lấy sóng nhiệt thiêu đốt, nhanh chóng đem mặt tây gần 150 khung máy ném đá phá hủy hầu như không còn, bọn hắn kế tục hướng đông phá hư, từng cái đứng sừng ở trên tường thành máy ném đá rất nhanh biến mất ở cảnh ban đêm cùng trong ngọn lửa. Đương! 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 Dồn dập tiếng chuông rốt cục gõ vang, 180 danh Cao Ly binh sĩ xung phong liều chết mà đến, cùng Thẩm Quang chính là thủ hạ kích đánh nhau, nhưng Cao Ly quân chủ lực đội bị Trương Huyễn dẫn tới ngoài 10 dặm. Chính giữa cách thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa đại doanh, bọn hắn căn bản nghe không được trên tường thành cảnh báo âm thanh. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển xuất hiện rậm rạp chẳng chịt điểm đen, từng chiếc thuyền lớn hướng bên cạnh bờ lái tới, trên thuyền lớn đứng đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ, đưa một chiếc chiếc thuyền lớn đặt song song cập bờ, từng khối tấm ván gỗ ầm ầm đậu vào bên cạnh bờ, trên thuyền binh sĩ lập tức hướng trên bờ xếp thành hàng chạy đi. Lai Hộ Nhi bước đi lên bờ, thân binh của hắn tương chiến mã cũng khiên đi qua, Lai Hộ Nhi trở mình lên ngựa, chiến đao một ngón tay bên ngoài mấy trăm bước tường thành, hét lớn nói, giết đến tận tường thành. Mấy ngàn danh dẫn đầu lên bờ binh sĩ một tiếng hò hét, phô thiên cái địa hướng tường thành trào lên mà đi, đang cùng Thẩm Quang thủ hạ kịch chiến hơn 100 danh cao ly binh sĩ binh cũng nhìn thấy cách đó không xa dày đặc thuyền lớn cùng vô số binh sĩ hướng tường thành đánh tới, bọn hắn bị sợ vỡ mật, vô tâm lại ham chiến, nhao nhao quay đầu hướng tường thành phía đông bỏ chạy. Quyền Văn Thọ một đường đuổi theo phá hư phòng ngự tùy quân, nhưng Trương Huyễn nhưng Thủy Trung không chịu cùng hắn giao chiến, dẫn đầu quân đội hướng bắc chạy trốn, dụ dỗ 5.000 cao ly quân đội ở phía sau đuổi theo, cho Thẩm Quang phá hư máy ném đá sáng tạo điều kiện. Quyền Văn Thọ nhìn thấy phía trước người cưỡi ngựa tùy quân chủ tướng, hắn hận đến hàm răng chính trực ngứa, đến hận bất trụ bắt lấy quân địch chủ tướng phanh thây xé xác. Một đường đuổi theo trong vòng hơn 10 dặm, lúc này hai gã phó tướng một trái một phải kéo lại Quyền Văn Thọ chiến dây cương, gấp giọng nói, tướng quân. Quân địch rõ ràng là dụ dỗ chúng ta bắc thượng, không thể đuổi nữa rồi. Quyền Văn Thọ lập tức tỉnh táo lại, hắn nặng nề vô đuổi, không xong, chúng địch quân kế điệu hổ Lý Sơn. Hắn vội vàng lớn tiếng quát lệnh, lập tức lui lại. Nhưng Trương Huyễn nơi nào sẽ tha cho bọn họ rút về. Đương cao ly quân đội vừa mới quay đầu lui về, Trương Huyễn lập tức xuất quân đuổi theo, ở phía sau đuổi giết lui về quân địch, Quyền Văn Thọ tức giận đến nổi trận lôi đình, lại một lần hạ lệnh quay đầu đuổi theo tùy quân. Trương Huyễn quân đội lần nữa cấp tốc lui về phía sau, lúc này đây bọn hắn lại hướng trong rừng cây lui lại, rất nhanh chả không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quyền Văn Thọ ghìm chặt chiến mã, tại rừng cây trước kinh ngạc bất an, đuổi giết quân địch chưa hẳn có thể đuổi kịp, nhưng cứ như vậy lui quân trở về. Trong lòng của hắn quả thực không cam lòng, lại khiến cho hắn có một loại tiến thối lưỡng nan sự bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một gã chạy ra khỏi binh sĩ cưỡi ngựa chạy gấp tới, hắn đuổi kịp Quyền Văn Thọ, ghìm chặt chiến dây cương hô lớn, "Quyền tướng quân, đại sự không ổn, tùy quân đã lên đất liền, tường thành thất thủ." Quyền Văn Thọ phảng phất bị sấm đánh vậy thoáng cái ngây dại, hắn căn bản không có đem Uyên Thái Tổ cảnh cáo để ở trong lòng, nhưng bây giờ tùy quân thật sự đổ bộ, hắn mới ý thức tới Uyên Thái Tổ mà nói đúng, chính mình phạm vào sai lầm lớn. Quyền Văn Thọ mạnh mà vỗ đầu mình. Chính mình thật hồ đồ a. Tùy quân rõ ràng như vậy ý đồ đều không có có thể nhìn ra, tường thành thất thủ, cái này nên tại sao xử lý? Tướng quân, mau bỏ đi đi. Thủ hạ tướng lãnh nhao nhao khuyên nhủ, chỉ cần có thể bảo tồn thực lực, vương thượng chưa chắc sẽ trách chúng ta, nếu chúng ta nếu ngươi không đi, bị quân địch vây quanh, hết thảy đều chơi. Quyền Văn Thọ tâm loạn như ma, hoàn toàn đã không có chủ ý, hắn chỉ phải thuận theo các tướng lĩnh khuyên bảo, dẫn đầu quân đội nhanh chóng hướng đông lui lại. Nhưng đã chậm, 5.000 quân đội dọc theo quan đạo vội vàng chạy gấp. Bọn hắn vừa lui không đến vài dặm, hai bên trong rừng cây cổ tiếng nổ lớn, ánh lửa nổi lên bốn phía, một chi phục binh giết đi ra, trong ngọn lửa một thành viên lao tướng tay cầm đại đạo, râu tóc bạc trắng, đúng là tiền quân chủ soái Lai Hộ Nhi. Lai Hộ Nhi vuốt râu cười to, hai năm trước trướng, hôm nay cùng nhau mà tính đi. Hắn đại đao vung lên, giết cho ta. Gần vạn danh tùy quân theo hai bên đánh lén mà lên, cao ly binh sĩ lập tức đại loạn, bị giết được người ngã ngựa đổ. Quyền Văn Thọ thấy tình thế không ổn, quay đầu ngựa lại liền trốn, chủ đem trốn chết, cao ly binh sĩ lập tức hỏng mất. Toàn diện cùng hai bên đều bị tùy quân vây quanh, chỉ có một điều đường lui. Nhưng chật hẹp quan đạo khiến cho bọn hắn không cách nào đại lượng trốn chạy để khỏi chết, cao ly binh sĩ giúp nhau trà đạp, tranh trước sợ sau trốn chạy để khỏi chết, tiếng la khóc, tiếng cầu khẩn, tiếng kêu thảm thiết vang dội quan đạo, bị tùy quân giết được thi thể chồng chết, đến bước đường cùng, nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Lai Hộ Nhi lại nhớ rõ hai năm cừu hận, hắn 40.000 quân đội cơ hồ toàn bộ bị cao ly quân đội chém giết, hắn lạnh lùng hạ lệnh, không tiếp thụ đầu hàng, cho ta toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Tùy quân lập tức sát khí ngút trời, chiến đao chém giết, trường mâu chọc đâm, không chút lưu tình hướng mấy ngàn cao ly binh sĩ rơi xuống sát thủ, chật hẹp trên quan đạo biến thành vô cùng máu tanh tu la chẳng, cho dù cũng có chút ít chống cự cao ly binh sĩ, nhưng rất nhanh liền bao phủ tại thảm thiết giết chóc bên trong. Quyền Văn Thọ hoảng sợ hướng tây chạy trốn, đằng sau chỉ đi theo không đến 100 tên lính, chỉ chạy đi không đến 2 dặm, Quyền Văn Thọ chợt phát hiện phía trước khác thường, cả kinh hắn gấp bệ buộn ghìm chặt chiến dây cương. Chỉ thấy phía trước trên quan đạo hiện lên hình bán nguyệt gạt ra hơn ngàn danh tùy quân binh sĩ, cầm đầu một gã tùy quân đại tướng, xách ngược thanh long trường kích, ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Quyền Văn Thọ dọa liền lùi lại vài bước, gấp hướng tả hữu tìm đường lui, hắn mặt phải là bất ngờ dốc núi, mà bên trái là một mảnh tươi tốt rừng tùng đen bên ngoài chính là nước sông cuồn cuộn. Quyền Văn Thọ đến bước đường cùng, hắn trong lòng có chút tuyệt vọng, theo hắn 100 tên lính cũng biết không sinh lộ, bọn hắn không quan tâm Quyền Văn Thọ, nhanh chân liền trong rừng tùng bỏ chạy. Lúc này đằng sau tiếng trống như sấm, truy binh sắp giết tới, Quyền Văn Thọ quyết tâm trong lòng, trường thương trong tay vung lên, thúc mã hướng Trương Huyễn đánh tới, tùy đem nhận lấy cái chết. Hắn đại hô một tiếng, ngân thương đâm về Trương Huyễn cổ họng. Trương Huyễn không chút hoang mang, trường kích hướng ra phía ngoài vung lên, chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, Quyền Văn Thọ bị chấn đắc hai tay nhức mỏi, trường thương rời tay mà bay, không đợi hắn phản ứng tới, chỉ cảm thấy thân thể bay lên trời, Trương Huyễn giáng nhẹ tay vượng, đem Quyền Văn Thọ theo trên chiến mã vồ tới, nặng nề ném xuống đất. Chói hắn. Trương Huyễn một tiếng hét lệnh, mấy tên lính cùng nhau tiến lên, đem Quyền Văn Thọ mặt hướng hạ đè xuống đất, dùng dây thừng đưa hắn một mực phản chói lại. Đây là Trương Huyễn hút lấy giao hấn, hắn ở đây thần lộc chấn giết chết Uyên Võ Ninh, sau đó Chu Pháp còn nói cho hắn biết, Uyên Võ Ninh là cao ly đệ nhất quyền thần Uyên Thái Tổ ba đứa con, nếu như có thể bắt sống ý nghĩa sẽ càng lớn, nhưng đáng tiếc Trương Huyễn không có kinh nghiệm, ra tay quá ác. Lúc này đây hắn lại biết, có thể xuất lĩnh 5000 cao ly binh lính đại tướng tuyệt sẽ không là hạ người vô danh, hắn liền tha Quyền Văn Thọ một mạng, đưa hắn bắt sống. Lúc này, Lai Hộ Nhi xuất lĩnh mấy ngàn quân đuổi theo, xa xa ghìm chặt chiến mã. Lai Hộ Nhi cười to nói, là Trương tướng quân sao? Trương Huyễn vội vàng thúc mã tiến lên, trên ngựa không người thi lễ, mặt tướng Trương Huyễn, tham kiến đại soái. Lai Hộ Nhi gật gật đầu khen, quân đội của ta đi thuyền mỏi mệt, ta chính sợ sẽ có một tràng ác chiến, lại không nghĩ rằng ngươi đem của ta chướng ngại toàn bộ tạo thành, cái này phụ đổ bộ thành công, ta đem nhớ ngươi công đầu. Nhiều tạ đại soái ưu ái. Doanh trại đại hỏa trọn vẹn thiêu rồi hơn một canh giờ mới dần dần dập tắt, dân phu doanh toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn. Nhà kho trong doanh vật tư cũng thiêu hủy gần nửa. May mắn là quân doanh không có bị lửa cháy bừng bừng ảnh hưởng đến, lành lặn bảo tồn lại, nhưng trong quân doanh cao ly binh sĩ nhưng không có, bọn hắn thảm thiết địa bị diệt diệt tại một chỗ khác. Lai Hộ Nhi cũng không tiếp tục hướng Bình Nhưỡng tiến công, mà là đang đổ bộ vịnh đóng trại, chờ đợi Chu Pháp còn quân đội tin tức. Chương 115, chiến hay hòa. Chương 115, chiến hay hòa. Phối Thủy Loan một hồi đại hỏa khiến cho Bình Nhưỡng thành bao phủ tại một loại hoảng loạn bên trong. Mà ngay cả hải tử cũng biết tùy quân tại vịnh lần nữa đổ bộ, trên đầu tường tướng sĩ càng là chờ đợi lo lắng, không biết lúc nào nhà tùy đại quân sẽ binh lâm thành hạ. Tùy quân theo Phối Thủy Loan lên đất liền không thể nghi ngờ là cao minh chiến lược, nó kiềm chế tập kết tại Bình Nhưỡng một đường cao ly quân đội, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không cách nào bắc thượng nên chiến xuôi nam tùy quân đường bộ quân, tại trình độ nào đó bảo đảm tùy quân có thể theo đường bộ thuận lợi xuôi nam. Lúc này cao ly trải qua hai lần chiến tranh, quốc lực mệt mỏi, nhân khẩu giảm mạnh, quân đội đã chưa đủ 5 vạn, tại lần thứ 2 cùng tùy quân trong chiến tranh, Cao Ly tự biết thua không nghi ngờ. Vì tự bảo vệ mình, bọn hắn không tiếc đem tùy quân còn để lại 30 vạn kiện vũ khí đưa cho Đột Quyết, chỉ khẩn cầu Đột Quyết có thể xuất binh xuôi nam, khiên chế trụ tùy quân Đông Trinh, nhưng không ngờ vũ khí ở nửa đường ngoài ý muốn mất tích, Đột Quyết xuất binh hy vọng cũng tan thành bong bóng ảnh. Ngay tại Cao Ly cao thấp cực kỳ bi ai thời điểm, nhà tùy bên trong lại đã xảy ra náo động. Nhà tùy quyền quý một trong Dương Huyền cảm tại Trung Nguyên nội địa tạo phản, thanh thế to lớn, khiến cho tập kết tại Liêu Đông một đường, đang chuẩn bị quy mô tấn công vài chục vạn tùy quân không thể không nhanh chóng rút về Hà Bắc, cũng bởi vậy cứu vớt trong tuyệt vọng Cao Câu Lệ. Cao Ly cả nước vui mừng, thậm chí có người đưa ra cùng Dương Huyền cảm kết minh, trợ Dương Huyền cảm công diệt nhà tùy. Cái gọi là binh vô thường thế, nước vô thường hình, Cao Ly hưng phấn còn không có biến mất, Dương Huyền cảm tạo phản liền bị đập chết. Tùy quân lần thứ 3 đối với Cao Ly tiến công cũng bất ngờ tới, khiến cho Cao Ly cả nước cao thấp lại một lần nữa lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Với tư cách Cao Ly đô thành, Bình Nhưỡng tuy nhiên bị quốc lực có hạn, chiếm diện tích cũng không lớn, chu chỉ dài có 30 dặm, nhưng Cao Ly dù sao thành lập đất nước hơn 600 năm, tại Bình Nhưỡng định đô cũng vượt qua 200 năm. Tại Cao Thị Vương Triều nhiều hơn 200 năm khổ tâm kinh doanh xuống. Bình Nhưỡng thành khí thế đồ sộ, các loại rộng lớn kiến trúc chỗ nào cũng có. Hơn nữa thâm thụ Trung Nguyên văn hóa ảnh hưởng, các loại mái cong đấu củng, đình đài lầu cát, thoạt nhìn cùng Trung Nguyên thành trì Bình không hề khác gì nhau. Tại Bình Nhưỡng thành bắc cửa phụ cận có một ngôi chiếm diện tích gần 100 mẫu đại trạch. Tại đây chính là Cao Ly đệ nhị trọng thần Quyền Hoàn phụ trạch, Quyền Hoàn quan đảm nhiệm đại đối lô chức vụ, thì ra là tể tướng, nhưng Cao Ly quân chính quyền hành nhưng lại nắm giữ ở Uyên Thái Tổ trong tay, Quyền Hoàn tại trong triều đình cũng không thực quyền. Nhưng Quyền Hoàn lại có thế lực rất lớn, hắn nhiều thế hệ được phong làm phía Đông đại nhân. Bình Nhưỡng theo Phỉ A Đông ngàn dặm chi địa đều là gia tộc của hắn phạm vi thế lực, cho nên cho dù Quyền Hoàn trong tay không có quyền, cũng tại trong triều đình có địa vị vô cùng quan trọng. Liên Uyên Thái Tổ cũng không dám vô cùng khinh thị hắn. Lúc này, tại phủ trạch hậu đường, Quyền Hoàn người mặc rộng lớn bào phục, thần sắc khẩn trương nghe một gã báo tin binh báo cáo, hắn rất lo lắng cho mình con trai trưởng Quyền Văn Thọ sinh tử. Khởi bẩm đại nhân, trưởng công tử trước mắt đến giam giữ tại tùy quân trong quân doanh, trước mắt hắn bình an vô sự, cũng không có bị thương. Hắn khẩn cầu đại nhân sớm ngày cùng tùy quân nghị hòa, như vậy tùy quân có thể đưa hắn phong thích. Nói xong, báo tin binh sĩ đem một phong thơ trình cho Quyền Hoàn, Quyền Hoàn liếc liền nhận ra tin trên da chữ viết, chính là con của hắn hai tay sách, hắn mở ra tin vội vàng nhìn một lần, lập tức một lòng buông xuống, nhi tử thật sự bình an vô sự. Hắn chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại. Tuy nhiên 5.000 tướng sĩ bị tùy quân toàn diệt, không một mạng sống, nhưng Quyền Hoàn căn bản đến không quan tâm những thứ này tướng sĩ chết sống, trong lòng hắn, cho dù 10 vạn tướng sĩ cũng kém hơn hắn một đứa con trai trọng yếu. Huống hồ hay là hắn trưởng tử. Hắn biết mình sửa làm sao bây giờ, đáng là bởi như vậy, hắn và Huyền Thái Tổ mâu thuẫn muốn triệt để công khai. Ngay hôm nay buổi sáng, Bình Nhưỡng đạt được một tin tức, Huyền Thái Tổ ba đứa con Huyền Võ Ninh bất hạnh tại Liêu Đông thành phụ cận bị tùy đem giết chết, Huyền Thái Tổ bi thống vạn phần, mãnh liệt yêu cầu cùng tùy quân quyết chiến, hơn nữa tuyên bố, trong triều ai dám chủ hòa, người đó là hắn Huyền Thái Tổ địch nhân. Hết lần này tới lần khác cái lúc này con mình bị tùy quân tù binh, Quyền Hoàn biết rõ, nếu muốn bảo trụ con trai tánh mạng, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là cùng tùy quân nghị hòa, muốn sao dùng tùy quân tù binh đem nhi tử giao cho đổi lại, nhưng mấy trăm ngàn tùy quân tù binh đều đang quặng mỏ làm lao động, do Huyền Thái Tổ khống chế, Huyền Thái Tổ nguyện ý cho chính mình một bộ phân tù binh sao? Trầm tư hồi lâu, Quyền Hoàn quyết định tiến cung trước cùng vương thượng nói một chút việc này. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức chuẩn bị xe, ta muốn đi hoàng cung. Anh Dương Vương Cao Nguyên tuổi gần 50 tuổi, hắn là tại nhà Tùy Diệt Trần năm sau vào chỗ, Tùy Văn Đế sắc phong kỳ vi khai phủ nghi cùng tam tư, Liêu Đông quận công, Cao Ly Vương. Tại vài chục năm Cao Ly Vương thượng trong kiếp sống, Cao Nguyên là ở rượu ngon hòa mỹ nhân trong vượt qua, Cao Ly triều chính quyền hành trên thực tế là nắm giữ ở Mạc Ly Chi Huyên quá tội trong tay, Cao Nguyên chỉ là đệ tử có kỳ danh vương thượng. Nhiều năm ngập trong vàng son sinh hoạt phá hủy Cao Nguyên khỏe mạnh, thân thể của hắn mập mạp, khởi sắc đen tối. Trên mặt phảng phất bị ong vỏ ve chết qua vậy, xương diện mục toàn bộ không phải, con mắt đều nhanh không mở ra được. Cho dù thân thể lộ ra thập phần mỏi mệt, nhưng Cao Nguyên trong nội tâm lại rất rõ ràng, tùy quân mấy chục vạn đại quân đem lần thứ ba tiến công Cao Ly, binh lâm thành hạ, nếu như lại đánh tiếp, Cao Ly muốn mất nước. Cao Nguyên tử vừa mới bắt đầu đến cực lực chủ trương hướng tùy quân cầu hòa, nhưng Nguyên Thái Tổ cùng Ất Chi Văn Đức lại kiên quyết chủ trương chiến tranh, lại để cho hắn hô hào đã mất đi hiệu quả, Cao Nguyên trong nội tâm cực kỳ bất mãn. Trong vương cung, Cao Nguyên đang tại nghe Quyền Hoàn khuyên bảo. Vương thượng, chúng ta trong thành quân đội đã chưa đủ 5 vạn người, nếu như tiếp tục đánh xuống, ta lo lắng không chỉ có là nhà Tùy đem chúng ta diệt vong, chính thức bụng dạ khó lường nhưng lại Tân La, bọn hắn chiếm cứ phì nhiều Hán Giang Bình Nguyên, dạ tâm đã bắt đầu bành trướng, một sáng thực lực chúng ta tiêu vong, cho dù nhà Tùy cuối cùng nhất buông tha chúng ta, mới là người cũng giống vậy sẽ xuất binh bắc thượng, khi đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản. Quyền Hoàn khuyên bảo những câu nói tại Cao Nguyên trong tâm khảm. Cao Nguyên thở thật dài một tiếng, câu ngược lại là muốn hướng tùy quân cầu hòa, đáng là có người không chịu a. Vừa dứt lời, cửa cung điện liền truyền tới một thanh âm nghiêm nghị, là ai muốn hướng tùy quân cầu hòa? Chỉ thấy hơn 10 người dáng người khôi ngô võ sĩ vây quanh Huyền Thái Tổ bước đi tiến vào hoàng cung. Huyền Thái Tổ mặc hoàng kim mảnh giáp, bên ngoài khoác trên vai một kiện tinh mũ che màu đỏ, eo khóa bình nam kiếm, hắn ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua Cao Nguyên cùng Quyền Hoàn, hai người đều trầm mặc. Huyền Thái Tổ nghe được tâm phúc bẩm báo, Quyền Hoàn bí mật cầu kiến Cao Nguyên, hắn lập tức xuất võ sĩ xông vào hoàng cung, hắn tuyệt đối không cho phép trong vương cung có bất kỳ dấu giếm nào chính mình bí mật tồn tại. Huyền Thái Tổ dã tâm như Tư Mã Chiêu Trì Tâm, Cao Ly người qua đường đều biết, hắn vốn là đảm nhiệm Cao Ly đại đối lô, nhưng hắn đã chưa đủ làm Cao Ly tể tướng, lại bức Cao Nguyên phong mình là Mạc Ly Chi, thì ra là nhiếp chính vương, hắn đã tại là thay thế Cao Thị làm chuẩn bị. Cao Nguyên trong mắt lóe lên một tia khó có thể phát giác cừu hận. Hắn đối với Huyền Thái Tổ bất mãn đã không phải là một ngày hay hai ngày, chỉ là hắn không thể không nhịn nhịn, hắn biết rõ chính mình chỉ cần biểu hiện ra hơi chút bất mãn, chính mình đến sẽ lập tức chết ở trên bụng của nữ nhân, đích ngắm mới Cao Ly Vương đem vào chỗ, Cao Nguyên không dám lên tiếng. Quyền Hoàn lại không chút hoang mang nói, tất cả mọi người tối hôm qua nhìn thấy vịnh bên kia khói đặc cuồn cuộn, mọi người đều biết tùy quân cần phải đổ bộ, chẳng lẽ Mạc Ly Chi đại nhân cảm thấy chúng ta còn có thể đánh bại tùy quân sao? Huyền Thái Tổ cười lạnh một tiếng. Quyền đại nhân là tại lo lắng con của mình đi. Con của ngươi bị tùy quân bắt được, cho nên ngươi cũng chưa có ý chí chống cự, sẽ tới khuyên bảo vương thượng đầu hàng, ta nói không sai chứ. Quyền Hằng đại phẫn nộ quát, ai cũng có con của mình, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là sao? Con của ngươi bị tùy đem giết chết, cho nên ngươi một lòng muốn báo thủ, không tiếc cột lên Cao Ly và ngươi chôn cùng. Ngươi nói không sai, con của ta quả thật bị tùy đem giết chết, bất quá ta nhi tử bị chết có giá trị, ta cũng không phải là báo thủ cho hắn. Huyền Thái Tổ quay người đối với Cao Nguyên nói, khởi bẩm vương thượng, ta sáng hôm nay thu được con ta trước khi chết đưa tới tình báo, lần này tùy đem Đông Trinh cũng không phải là phải quy mô lớn tiến công chúng ta, chỉ có Lai Hộ Nhi 3 vạn quân tiến công Bình Ngưỡng, mà mặt khác vài chục vạn tùy đem đều đang liêu đông án binh bất động, nghe nói Liên Tùy Đế vẫn là cáo ốm ở lại Trắc Quận, Vương Thượng vẫn không rõ thế cuộc trước mắt sao. Cao Nguyên trong nội tâm khẽ giật mình, liền vội vàng hỏi, cô không rõ lắm, mời Mạc Ly Chi đại nhân chỉ giáo. Uyên Thái Tộ liếc qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy bất mãn Quyền Hoàn, thản nhiên nói, mấu chốt ngay tại ở Dương Huyền Cảm tạo phản, Dương Huyền Cảm cũng không phải là thông thường sơn tặc loạn phỉ, hắn là nhà tùy lễ bộ thượng thư, phụ thân hắn Dương Tố càng là nhà tùy khai quốc nguyên lão, tại nhà tùy quan trường có lực ảnh hưởng cực lớn, hắn tạo phản ý nghĩa nhà tùy giai tầng thống trị phân liệt, đã nghiêm trọng dao động nhà tùy căn cơ. Cho nên tùy đế mới tìm bị bệnh lấy cơ ở lại Trắc Quận, phòng ngừa lại một cái Dương Huyền Cảm xuất hiện, mấy mười vạn đại quân cũng chú binh liêu đông không phát. Trên danh nghĩa là đại quân tiếp cận, trên thực tế là tùy thời chuẩn bị rút về Trung Nguyên. Vương Thượng, nhà tùy lần thứ 3 Đông Trinh, kỳ thật chỉ có Lai Hộ Nhi 3 vạn quân đội. Để đọc TR. Huyện Cao Nguyên có điểm tâm chuyển động, nếu thật là như vậy, có lẽ bọn hắn thực sẽ có một cơ hội nhỏ nhoi. Quyền Hoàn gặp Cao Nguyên đã động tâm, khẩn trương nói, Mạc Ly Chi đại nhân, con của ngươi có thể cung cấp như vậy tình báo. Ta xem là chính ngươi vô đầu nghĩ ra được đi. Huyên Thái Tộ đột nhiên xoay người, nhìn hầm hầm Quyền Hoàn nói. Quyền đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, tình báo của ta đều có đến chỗ, ta liền rõ rệt nói cho ngươi biết, đây là Bột Hải sẽ cho ta tình hồi báo, cũng không phải là ta vỗ đầu nghĩ ra được. Quyền Hoàn á khẩu không trả lời được, Uyên Thái Tộ không để ý nữa không hỏi hắn, lại nhìn một chút Cao Nguyên, quyết đoán nói ra, đến quyết định như vậy, chúng ta tập trung binh lực cùng Lai Hộ Nhi quân đội quyết nhất tử chiến. Chương 116, bạn cũ gặp lại. Chương 116, bạn cũ gặp lại. Trắc Quận Lâm Sóc trong nội cung. Tùy đế Dương Quảng tiếp đãi đường xa mà đến Tân La sứ giả là một gã tăng nhân, Tân La chứ danh cao tăng Đàm Dục Pháp Sư, hắn từng nhiều lần đi sứ Đại Tùy, tầng thứ 2 bị Dương Quảng tiếp đãi. Dương Quảng ngồi ở thư phòng mềm mại ngả voi trên giường, bất động thanh sắc địa nghe Đàm Dục Pháp Sư hiện lên bẩm. Bệ hạ, chúng ta Vương Thượng nguyện ý xuất binh hiệp trợ tùy quân tác chiến, là Đại Tùy đánh hạ Bình Ngưỡng, giao huấn miệt thị xem thường quân chủ Cao Nguyên, chiến tranh chấm dứt, Tân La quân đội lập khắc rút về kinh thành, Cao Ly nữ nhân vàng bạc gấm vóc, Tân La tuyệt không tự ý di chuyển, Cao Ly thổ địa, Tân La cũng tuyệt không vượt qua một tấc. Cái kia chấm đến không rõ, Tân La cái gì cũng không muốn, xuất binh làm cái gì? Dương Quảng lạnh lùng hỏi. Đàm Dục Pháp Sư vội vàng vỗ tay thi lễ, Cao Ly vẫn là Tân La đại địch, chúng ta thầm nghĩ bỏ cái này kinh địch, để bảo đảm phía bắc biên cảnh an toàn, không có ý khác. Dương Quảng nhặt lên chân bình vương kim trắng non đưa tới quốc thư nhìn một lần, nói ra, chuyện này lại để cho chấm suy tính một chút, sau đó lại trả lời người đám bọn họ. Ngươi lui xuống trước đi sao? Bần tăng cáo tử. Đàm Dục Pháp Sư vỗ tay thi lễ, chậm rãi lui xuống, Dương Quảng trầm tư một lát, phân phó Tả Hữu nói, nhanh đi tuyên Bùi Thượng Thư tới gặp chấm. Bùi Củ lúc này ngay tại Sóc trong nội cung, không bao lâu, có hoạn quan tại cửa ra vào bẩm báo, vậy hạ, Bùi Thượng Thư đến rồi. Tuyên hắn tiến đến. Một lát, Bùi Củ vội vàng đi vào thư phòng, không mình hành lễ, lao thần tham kiến bệ hạ. Chính như Ái Khanh nói, Thân La Vương quả nhiên phái người đến. Bùi Củ đông cảm thấy phân chấn, bọn hắn thật đã đến. Dương Quảng gật đầu nói, ngồi xuống nói đi. Bùi Củ ngồi xuống, Dương Quảng đem Tân La chân bình vương thư đưa cho Bùi Củ, Bùi Củ mở ra nhìn một lần, cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên không xuất ra vi thần sở liệu, bọn hắn đã vội vã không nhịn nổi rồi. Dương Quảng trầm tư một lát hỏi chấm đang suy nghĩ, nếu như đem Cao Ly diệt vong. Thiết Chí An Đông Đô hộ phủ, có lẽ đồng dạng có thể cản dừng lại Tân La Bắc Thượng. Bùi Củ lắc đầu, nếu như bệ hạ Thiết Chí An Đông Đô hộ phủ tất nhiên muốn hao phí đại lượng nhân lực vật lực, phân tán đại tùy tinh lực, một sáng triều đình vô lực không quản lý. Tân La nhất định sẽ thừa cơ mà vào, chiếm đoạt toàn bộ bán đảo, khi đó chúng ta đem gặp phải một cái cường đại hơn càng kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, dị tộc chính quyền, Liêu Đông cũng sắp hãm tại trong nguy hiểm, cho nên vi thần kiên trì giữ lại Cao Ly tồn tại, tình nguyện muốn một cái đập nát nhược tiểu chính là Cao Ly, cũng không có thể đối mặt một cái cường đại Tân La. Bùi Củ thấy rất thấu triệt, đại tùy loạn cục buông xuống. Một sáng thiết lập An Đông Đô hộ phủ, tất nhiên sẽ xuất hiện vô lực khống quản cục diện, cuối cùng nhất làm cho Tân La thừa dịp hư bắc thượng, An Đông Đô hộ phủ không phải là không thể được thiết lập, nhưng phải là thịnh thế mới được. Bùi Củ lại nói, theo chân bình vương phái người đến tỏ vẻ nguyện ý xuất binh trợ chiến cũng có thể thấy được dạ tâm của bọn hắn e sợ cho bệ hạ tiếp nhận Cao Ly cầu hòa, là muốn thừa cơ hội này triệt để diệt vong Cao Ly. Dương Quảng tuy nhiên một lòng muốn diệt vong Cao Ly, thành lập An Đông Đô hộ phủ. Nhưng Bùi Củ chiến lược mà nói lại rất có thấy xa. Khiến cho Dương Quảng cuối cùng nhất bị thuyết phục, chỉ là hắn trong nội tâm ít nhiều có chút không cam lòng. Bùi Củ nhìn ra Dương Quảng trong lòng do dự. Vừa cười khuyên nhủ, vi thần cũng rất nguyện ý thành lập An Đông Đô hộ phủ, nhưng ti chức cho rằng hiện tại thời cơ vẫn không thành thục, các loại bệ hạ triệt để thanh trừ thiên hạ náo động, quốc lực cường thịnh, tứ hải an bình thời điểm, ra lại binh đánh Cao Ly. Khi đó không chỉ có là Cao Ly, cần phải liên Tân La, Bách Tể một đạo diệt vong, tại trên bán đảo thành lập quận huyện, đối xử như nhau Trung Nguyên, đây không phải là bệ hạ sở mong đợi sao? Bùi Củ cuối cùng nhất thuyết phục Dương Quảng, lưu một cái đập nát Cao Ly đến kiềm chế Tân La dạ tâm, càng thêm phù hợp đại tùy trước mắt lợi ích. Hắn trầm ngâm một chút nói, chấm chỉ lo lắng Bình Nhưỡng quyết chiến đã bắt đầu, không kịp ngăn cản Lai Hộ Nhi rồi. Cái này không cần lo lắng, ngự sử Trung Thừa Thôi Quân Túc ngay tại Ô Cốt Thành, bệ hạ phái 800 dặm kịch liệt, đem ý chỉ chuyển cho Thôi Quân Túc, do hắn hướng Lai Hộ Nhi tuyên đọc chỉ ý của bệ hạ. Dương Quảng nhẹ gật đầu, chấm lập tức nghĩ chỉ. Ngay tại Lai Hộ Nhi lên đất liền sau ngày thứ ba, phó tướng Chu Pháp còn cũng xuất lĩnh 15.000 người đã tới Bình Nhưỡng Thành. Hai chi tùy quân tại Bình Nhưỡng Thành theo phía tây chừng 10 lý bên ngoài vùng quê thượng tụ hợp, Bình Tu Trúc kiên cố bản tường thức doanh trại quân đội. Cùng lúc đó, Cao Ly quân cũng trong thành sẵn sàng ra trận tiến hành chuẩn bị chiến tranh, chiến tranh âm doanh bao phủ tại Bình Nhưỡng trên thành thiên không. Tùy quân đại doanh nơi đóng quân cũng là tỉ mỉ chọn lựa, khoảng cách phối nước chỉ có một lý, một cái rộng rãi đại đạo nối thẳng phối nước bờ sông, nơi đó có Cao Ly người tu kiến một ngôi nội hà bến tàu. Tuy nhiên thuyền biển không cách nào lái vào nội hà cập bờ, nhưng số lớn thuyền nhỏ nhưng có thể bốc xếp và vận chuyển lương thực ở trên bến cảng cập bờ. Cái này liền sâu sắc giảm bớt tùy quân lương thảo cùng quân sự tình vật liệu vận chuyển khó khăn, chỉ cần đi một dặm đường liền vận chống đỡ đại doanh. Đại doanh chỉ dùng để bùn đất cùng vật liệu gỗ cấu trúc mà thành, lớp 10 trượng 5 thước, thập phần chắc chắn dùng bền, chu dài ước chừng có 8 dặm, giống hệt một cái thành nhỏ, 3 vạn đại quân liền trú đâm tại bên trong quân doanh. Tùy quân do 20 doanh binh lực tạo thành, bình quân mỗi doanh 1.500 người. Nhưng trên thực tế là do đại doanh cùng tiểu doanh tạo thành, đại doanh có 3.000 người, tiểu doanh chỉ có hơn 1.000 người. Trương Huyễn cùng hắn 16 doanh đóng quân nằm ở trại lính mặt phía bắc, do 200 đỉnh lều vải tạo thành, hắn thuộc về Chu Pháp còn xuất lĩnh tả quân. Ngay nọ buổi chiều, Trương Huyễn chính xuất lĩnh thủ hạ của hắn tại chiếm diện tích 300 mâu sân huấn luyện một góc diễn luyện trường mâu trận pháp, quyết chiến trận hình đã định, Trương Huyễn quân đội bị biên là cánh quân bên trái trường mâu quân, bình quân mỗi 900 người biên làm một cái trường mâu phương trận. 100 người khác với tư cách đào thuẫn thủ tại mặt bên hộ vệ. Chú ý tả hữu phối hợp. Trương Huyễn cưỡi chiến mã nghiêm nghị quát, trận hình quyết không thể xuất hiện ghế trống, phía trước chết trận một người, đằng sau binh sĩ lập tức cho ta trống đi tới. Các binh sĩ lớn tiếng quát hô, sát khí ngút trời, Trương Huyễn không khỏi âm thầm gật đầu, thủ hạ của hắn đã trải qua hai lần chiến đấu tẩy lễ, sát khí rõ ràng trở nên nồng hậu, cái này mới thật sự là sa trường chiến sĩ. Lúc này, đằng sau có người hô to, Trương tướng quân, soái trướng có lệnh đã đến. Trương Huyễn vừa quay đầu lại, chỉ thấy sân huấn luyện bên cạnh đứng đấy một gã thân hình cao lớn văn chức quan quân, chính cười hướng hắn phất phất tay. Trương Huyễn sửng sốt một cái này danh văn chức quan quân không phải ai khác, lại là tại Thảo Nguyên chia tay Lý Tĩnh. Trương Huyễn lập tức mừng rỡ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lý Tĩnh. Hắn vội vàng tung người xuống ngựa, hướng Lý Tĩnh bước nhanh chạy đi. Lý Tĩnh cũng khó che giấu trong mắt kích động, bước nhanh lên tiếp, hai người cười lớn chăm chú ôm nhau, trong nội tâm đều tràn đầy tha hương gặp phải người cũ vui sướng. Lý Tĩnh cười nhắm ngay hắn hõm vai nhẹ nhàng đập một quyền, như thế nào cũng không nghĩ ra công tử rõ ràng lăn lộn đến võ dũng lang tướng chức vụ, thật đáng mừng a. Lý đại ca tại sao lại ở chỗ này? Trương Huyễn kích động hỏi. Một lời khó nói hết, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đàm. Đi. Đi của ta liều lớn, đến ở bên cạnh. Trương Huyễn đem Lý Tĩnh đưa đến chính mình trong trướng ngồi xuống, rót cho hắn một chén nước, cười nói. Ta là vì tại Thảo Nguyên hủy diệt rồi người đột quyết 30 vạn kiện vũ khí, giải quyết thánh thượng một nỗi lòng, coi như là lập nhiều đại công, cho nên thánh thượng mới phong ta võ dũng lang tướng chức vụ. Ta cũng nghe nói, ai? Vì 30 vạn kiện vũ khí, chúng ta suýt nữa chết ở người đột quyết trong tay, nhờ có Trương Trọng Kiên quen thuộc hình, chúng ta mới có thể đào thoát, ai cũng không nghĩ ra cái kia 30 vạn kiện vũ khí lại bị bạt giã cổ kho tàng gia tộc nặc tại Bắc Hải, sớm biết như vậy chúng ta cũng đi theo ngươi Bắc Hải rồi. Cơ duyên đúng dịp gặp mà thôi, ta xác thực cũng không biết đông tại Bắc Hải. Lý Tĩnh cười cười, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, kỳ thật tìm không tìm được đám kia vũ khí cũng không có quan hệ gì với ta, ngươi không biết đi. Ta đã bị Võ Xuyên phủ dọn dẹp, không riêng gì ta, Trương Trọng Kiên cũng bị dọn dẹp, nhưng thật ra là chuyện tốt, chúng ta lại đạt được tự do. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, hắn nghe Sải Thiệu nói về Độc Cô Thuận rất nặng huyết thống, rất nhiều người đều sớm muộn sẽ bị thanh trừ đi ra ngoài. Lý Tĩnh bị thanh trừ cũng tại dự liệu của hắn bên trong, hắn bình không cảm thấy kinh ngạc. Lý đại ca lại tại sao lại ở chỗ này? Lý Tĩnh cười nói, ta và các ngươi đi câu luân hồ lúc đến từ đi Mã ấp quận chức quan, ly khai Võ Xuyên phủ sau liền trực tiếp quay trở về Triệu quận gia tộc, bởi vì ta cậu phụ cùng đến đại tướng quân giao tình thâm hậu, đến đại tướng quân đã viết một phong thơ mời ta đi hắn trong quân nhậm chức, ta cũng vậy nghĩ đến trong quân lịch lãm rèn luyện một phen, liền đáp ứng, đến chắc quận sau mới biết được ngươi đã phụng mệnh đi Liêu Đông rồi. Lý Tĩnh cậu tiểu là trước đại tướng quân Hàn Cầm Hổ, Lý Tĩnh xuất hiện ở trong quân thì cũng không kỳ quái, Trương Huyễn gật gật đầu, lại cười hỏi, hiện tại Lý đại ca tại trong quân đảm nhiệm chức vụ gì? Ta hiện tại đảm nhiệm tham mưu quân sự, thuộc về đến đại tướng quân phụ tá, sáng hôm nay mới cùng hậu cần lương thực thuyền cùng một chỗ đến đại doanh, đến đại tướng quân để cho ta thông chi ngươi, nay lúc trời tối đến phiên các ngươi huấn luyện đánh đêm. Đánh đêm huấn luyện là Trương Huyễn chờ mong sự tình, nhưng hắn quan tâm hơn huấn luyện chung đối thủ, hắn vội hỏi, đối thủ của chúng ta là ai? Là Vũ Văn Thành đô đệ nhất doanh, thế nào, chờ mong sao? Lý Tĩnh cười hỏi. Trương Huyễn cũng không biết là chờ mong vẫn là lo lắng, hắn lại là cùng tiền quân tinh nhuệ nhất Vũ Văn Thành đô bộ tiến hành ban đêm huấn luyện tác chiến, trong lòng của hắn không khỏi có chút khẩn trương lên. Lý Tĩnh nhìn ra Trương Huyễn khẩn trương, liền vỗ vai hắn một cái ngữ trọng tâm trường nói, không cần khẩn trương, cùng tinh nhuệ quân huấn luyện khả năng đề cao lực chiến đấu của mình, đây là chuyện tốt, ngươi nên may mắn mới đúng. Trương Huyễn yên lặng gật đầu, Lý Tĩnh nói không sai, hắn xác thực cần phải cảm thấy may mắn mới đúng. Lý Tĩnh đứng người lên cười nói, ta phải trở về phục mệnh, về sau chúng ta có thời gian lại đàm phán. Được rồi. Có đôi khi chúng ta lại đàm phán, ta còn muốn hướng Lý Đại ca thỉnh giáo võ nghệ. Là Trương Trọng Kiên đưa cho ngươi Tử Dương kích pháp đi. Ta đã nghe danh từ lâu, quả thật rất muốn vừa thấy, có lẽ tối nay ta liền có thể thấy đến. Lý Tĩnh cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái liền quay người nên ngang rời đi. Trương Huyễn đưa hắn tống xuất lều lớn, hắn dừng ở Lý Tĩnh bóng lưng đi xa, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại lâu dài chờ mong. Chương 117, trận chiến mở màn thành đô. Chương 117, trận chiến mở màn thành đô. Vào đêm, Trương Huyễn trong đại doanh đám binh sĩ cũng không có nghỉ ngơi, bọn hắn tập trung ở trong sân huấn luyện tiến hành chờ mong đã lâu đánh đêm mạnh huấn. Giống như bình thường quân đội cũng không tiến hành ban đêm tác chiến, chỉ cần sắc trời đã trễ đều mình kim thu binh, nhưng thủy quân cùng cao ly quân cuộc chiến nhưng lại diệt quốc cuộc chiến. Là ngươi chết ta sống chiến tranh, sẽ không nói cái gì quy tắc. Dù cho đã đến ban đêm cũng sẽ không dễ dàng thu binh, tất nhiên sẽ huyết chiến đến cùng, thẳng đến một phương khác sụp đổ mới thôi, cho nên đánh đêm huấn luyện là ắt không thể thiếu một bước. Rộng rãi trong sân huấn luyện, hai chi tất cả hơn ngàn người quân đội bảy trận tại Nam Bắc hai nơi, tay cầm sáp ong cán một mâu cùng nặng nghề một đao, đằng đằng sát khí nhìn chăm chú lên đối phương. Mặt phía Bắc là Trương Huyễn xuất lĩnh đệ thập lục doanh, mà mặt phía Nam nhưng lại Vũ Văn Thành đô xuất lĩnh đệ nhất doanh. Đệ nhất doanh có 3.000 người, đêm nay xuất chiến chỉ là trong đó một bộ phận. Vũ Văn Thành đô bên dưới Ma Lân Thú, trong tay sách ngược phượng xí lưu kim thang, hắn thống xuất đệ nhất doanh cũng là tiền quân nhất đội ngũ tinh nhuệ, là chân chánh tùy quân tinh nhuệ, phần lớn người đều tham dự qua cùng dân tộc thổ dục hồn chiến tranh, Vũ Văn Thành đô hay là tại cuộc chiến tranh kia trong cuộc khởi. Lúc này ánh mắt của hắn lạnh lùng, bình tĩnh dò xét bên ngoài mấy trăm bước Trương Huyễn, cùng với hắn xuất lĩnh chi này vừa mới quật khởi quân đội, chiến tranh còn chưa chính thức kéo ra. Bọn hắn đã lập được hai lần đại công, trở thành tiền quân trong nổi bật nhất lính mới. Trương Huyễn cũng yên lặng nhìn qua xa xa Vũ Văn Thành đô, hắn đã từng mộng gặp mình cùng Vũ Văn Thành đô trên chiến trường đối chọi, đó là hắn vừa mới nhập nhà tùy không lâu sau, khi hắn sau khi tỉnh lại liền cảm giác đây là xa không thể chạm mộng tưởng. Nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, không đến một năm thời gian, giấc mộng của hắn liền trở thành sự thật, lúc này hắn tràn đầy cùng Vũ Văn Thành đô đánh một trận chờ mong. Xa xa trên sàn gỗ, Lai Hộ Nhi dò xét hai nhánh quân đội, thấy bọn họ đã chỉnh quân sẵn sàng. Liền nghiêm nghị hạ lệnh, bắt đầu. Trong sân huấn luyện lập tức cổ tiếng nổ lớn, Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Huyễn đồng thời ra lệnh, 2.000 tên lính giận dữ hét lên, từ Nam Bắc hai mặt hướng sân huấn luyện trong chạy Việt dã mà đi. Chỉ trong chốc lát, hai nhánh quân đội ầm ầm chạm vào nhau, dùng một đao cùng một mâu kịch liệt chém giết. Cho dù ánh mặt trăng sáng tỏ, tung tóe đầy đất ngân huy, nhưng muốn phân rõ địch ta vẫn có chút khó khăn. Bọn hắn khác biệt duy nhất tiểu là 16 doanh binh lính trên mũ giáp cắm một chi lông chim. Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Huyễn Bình không tham dự cùng các binh lính cực chiến, bọn hắn chỉ phụ trách riêng phần mình chỉ huy quân đội tác chiến, nhưng bọn hắn phảng phất tâm hữu linh tê vậy lại không hẹn mà cùng xuất hiện ở mặt bên trên đất trống. Vũ Văn Thành Đô khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, vung lên phượng xí lưu kim thang hướng Trương Huyễn chạy gấp mà đi. Trương Huyễn hét lớn một tiếng, thúc mã nên chiến trên xuống. Xem cuộc chiến sở hữu tướng lãnh đều lắc đầu một cái. Quả nhiên là nghệ mới sinh không sợ cọp, Vũ Văn Thành Đô được công nhận đệ nhất thiên hạ mạnh tướng, giống như bình thường đại tướng đánh không lại hắn ba cái hiệp, không có danh tiếng gì Trương Huyễn lại để cho khiêu chiến Vũ Văn Thành Đô, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Liên Lai Hộ Nhi cũng nhịn không được nữa đối với Chu Pháp còn cười nói, Đức Bước cảm thấy Trương Huyễn có thể ngăn cản bao lâu. Chu Pháp còn giơ lên 5 ngón tay, tối đa 5 hiệp.
Thật sao?
Ta cảm thấy 5 hiệp tựa hồ còn nhiều thêm một điểm. 3 cái hiệp đến không sai biệt lắm. Chúng ta đây đến mỏi mắt mong chờ đi. Chu Pháp còn biết rõ Trương Huyễn từng một hiệp liền đâm chết Cao Ly đại tướng Nguyên Võ Ninh, vẫn có chút buồn sự. Cho nên hắn cho rằng Trương Huyễn có lẽ có thể ngăn cản 5 hồi trở lại hợp, hắn mong đợi hướng trong sân huấn luyện nhìn lại. Hai con chiến mã càng ngày càng gần, đến đang đến gần trong tích tắc, Trương Huyễn hai tay rót lực tại trường kích run lên, vậy mà xuất hiện 7 kích đầu. Đây là La Gia Thương Tinh Hoa, bình thường là dùng hơi nhuyễn binh khí mới có thể thực hiện, nhưng Trương Huyễn lại dùng cứng ngạnh binh khí Thanh Long kích múa ra 7 kích đầu, quả thực rất hiếm thấy. Liên Vũ Văn Thành Đô cũng thấy hứng thú, bất quá nhất thương đầu tư cổ phiếu đối với hắn mà nói chỉ là chút tài mọn. Hắn cười lạnh nói, rõ ràng còn sẽ La Gia Thương Pháp, an ta một thang. Hắn không chút nào để ý đối phương 7 kích đầu, 200 cân cự thang quét ngang, giống như là một trận cuồng phong bổ về phía Trương Huyễn, cái này là đại đạo hóa giản đạo lý, tại tuyệt đúng đấy lực lượng trước mặt, bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức đều không có chút ý nghĩa nào, chỉ có dùng sức mạnh để đối phó lực lượng. Lúc này Trương Huyễn cũng ý thức được La Gia Thương Pháp vô dụng, trường kích nhanh chóng cải biến phong cách, hắn hét lớn một tiếng, 7 kích đầu biến mất, rất kích hướng Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Thang áp đi. Đây cũng là Tử Dương kích pháp tinh diệu nhất kích cuốn thức, bất luận cái gì binh khí đều lực lượng của nó cuốn lấy, Vũ Văn Thành Đô cũng không ngoại lệ, hắn cự thang cũng không có cùng Trương Huyễn trưởng kích đụng nhau, nhưng cự thang phương hướng lại thay đổi, biến thành hướng phải phía trên bộ tới. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt đại biến, thốt ra, Tử Dương kích pháp. Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, coi như có chút kiến thức. Hắn trưởng kích lực lượng vừa thu lại, hướng Vũ Văn Thành Đô lồng ngực như thiểm điện đâm tới. Vũ Văn Thành Đô lòng khinh thị đốn thu. Đối phương lại là dùng thiên hạ tam đại tuyệt kỷ Tử Dương kích pháp, hắn không dám lần nữa xem nhẹ, lách mình tránh thoát Trương Huyễn một kích ám sát, hai mã giao thoa, Phượng Xí Lưu Kim Thang trở tay hướng Trương Huyễn cái hót vỗ tới. Trương Huyễn sớm đã ngờ tới sẽ có một chiêu này, thân thể nhanh chóng túi người, to lớn thang đầu theo đầu hắn trên đỉnh giống như là gió táp đảo qua. Đến thật tốt. Vũ Văn Thành Đô hô to một tiếng, tinh thần phấn chấn cùng Trương Huyễn kích đánh nhau, Trương Huyễn khiến cho ra tất cả vô liếng, đem Tử Dương kích pháp phát huy vô cùng tinh tế. Hán trường kích tăng thêm là 90 cân, nhưng Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Thang lại trọng 200 cân, hai người lực lượng cách biệt quá xa, hắn chỉ có thể phát huy Tử Dương kích pháp trong vô địch thiên hạ kích cuốn thức, không ngừng phân giải Vũ Văn Thành Đô lực lượng, trong chớp mắt bọn hắn liền kịch chiến 10 cái hiệp. Sân huấn luyện hai bên, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, Trương Huyễn rõ ràng cùng đệ nhất thiên hạ mãnh tướng kịch chiến 10 cái hiệp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liên Lai Hộ Nhi cũng nhịn không được nữa xúc động thở dài, hắn chỉ có thể chống cự Vũ Văn Thành Đô 5 hiệp. Cái này Trương Huyễn vậy mà cùng Vũ Văn Thành Đô kịch chiến 10 cái hiệp, khiến cho hắn không thể không cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước, đại tuy tuổi trẻ mãnh tướng xuất hiện lớp lớp, mình đã già rồi. Vũ Văn Thành Đô rốt cục bị chọc giận, hắn xuất sư 10 năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải cùng đối phương kịch chiến 10 cái hiệp mà binh khí không đụng nhau tình hình. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô đã tìm được Trương Huyễn lỗ thủng, kích cuốn thức là thiên hạ lợi hại nhất dẫn dắt thuật, bản thân không có bất kỳ sơ hở, nhưng Trương Huyễn kinh nghiệm chưa đủ. Kích cuốn thức vận dụng bình bất hoàn mỹ, hắn không thể tùy tâm sở dục đem đối phương binh khí dẫn dắt đến nhận chức phương nào hướng, Vũ Văn Thành Đô liền đã tìm được phá giải chi phương thức. Hắn hét lớn một tiếng, lại tiếp ta một thang. Phượng Xí Lưu Kim Thang chém xéo tới, như một đám mây đen bay tới, lực lượng hết sức các liệt, nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải Trương Huyễn, mà là Trương Huyễn chiến mã, nếu như Trương Huyễn lại thay đổi thang đầu phương hướng, như vậy chính hắn đến khó bảo toàn. Cái này một thang góc độ quá xảo trá. Trương Huyễn đã không cách nào nữa hóa giải, hắn chỉ phải hô to một tiếng, cắn răng vung kích đòn đánh. Chỉ nghe đương. Một tiếng vang thật lớn, thang kích cuối cùng tại nặng nề tướng đụng vào nhau. Trương Huyễn chỉ cảm thấy cánh tay phảng phất đứt rời vậy trường kích hướng về sau bay đi, hắn tay trái cởi cán, cánh tay phải miễn cưỡng bắt được báng kích vĩ, khiến cho trường kích không có bị đánh bay, chiến mã bị chấn đắc liền lùi lại vài chục bước, loang tuyết một tiếng bạo gọi, móng trước cao cao giơ lên. Trương Huyễn tay trái bắt lại dây cương. Thân thể chăm chú nằm ở trên lưng ngựa, hắn chỉ cảm thấy ngực bụng trong giống hệt nghiêng trời lệch đất vậy cuống họng ngọt ngọt, một ngụm tiên máu thiếu chút nữa nhổ ra. Vũ Văn Thành Đô cũng bị chấn đắc liền lùi lại 5-6 bước, hai tay tê dại một hồi, vậy mà ngắn ngủi đã mất đi chi giác, trong lòng của hắn kinh ngạc dị thường, đối phương rõ ràng tiếp nhận chính mình một thang. Rõ ràng cũng có như thế lực lượng cường hãn, hoàn toàn không thua gì Dương Huyền Cảm. Hai người đã cách xa nhau vài chục bước. Vũ Văn Thành Đô một cánh tay giơ lên cự thang một ngón tay Trương Huyễn, lạnh lùng hỏi còn muốn tiếp tục tái chiến sao. Trương Huyễn chậm rãi điều chỉnh trong ngực bực mình, hắn đã biết mình cùng Vũ Văn Thành Đô cách biệt quá xa, không phải hờn dỗi đấu hung ác đến có thể thành công, hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay, tỏ vẻ chính mình nhận thua. Vũ Văn Thành Đô nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, quay đầu ngựa lại hướng về sau trận chạy đi. Đêm dần khuya, Lai Hộ Nhi trong đại trướng ngọn đèn vẫn là sáng ngời, trong đại trướng, Lai Hộ Nhi chính chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Làm cho này phụ đánh cao ly chủ soái, Lai Hộ Nhi trên vai áp lực thật lớn, cho dù trên danh nghĩa hắn chỉ là tiền quân, nhưng trên thực tế, Thánh Thượng đã đem đánh hạ Bình Nhưỡng trách nhiệm giao cho hắn. Hắn chỉ có 3 vạn quân đội, mà Cao Ly ít nhất còn có 5 đến 6 vạn quân đội, gấp 2 với mình, Cao Ly thậm chí còn có một chi 5.000 người kỵ binh, như quả hai quân đối chọi, mình phần thắng đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu. Lấy ít thắng nhiều dù sao chỉ là số ít trận điển hình, lấy nhiều thắng ít mới là bình thường, Lai Hộ Nhi cũng không muốn dựa vào may mắn mà thu hoạch thắng, hắn muốn lấy được trận này chiến dịch thắng lợi, cần làm số lớn chuẩn bị mới được, quan trọng hơn là biết mình biết người. Lúc này, Lai Hộ Nhi đột nhiên có cảm giác, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tham Mưu quân sự Lý Tĩnh đứng ở màn cửa, "Lý Tham quân, có chuyện gì không?" Lai Hộ Nhi hỏi. Lai Hộ Nhi không người thi lễ, "Ti trước nghe nói đại tướng quân chuẩn bị cùng Cao Ly quân quyết chiến, không biết thời gian định tại ngày nào?" "Sơ bộ định ở phía sau ngày quyết chiến." "Cái kia đại tướng quân cảm thấy tùy quân có vài phần thắng thế." Lai Hộ Nhi trong lòng hơi động, hắn từng nghe Dương Tố khích lệ qua Lý Tĩnh tài năng quân sự, nói hắn biết binh pháp, thiện nhu lược, Lý Tĩnh đã hỏi như vậy chính mình, hắn tất nhiên là có nghĩ cách. Lai Hộ Nhi vội vàng nói, "Lý Tham quân mời tiến đến nói chuyện." Lý Tĩnh cười đi vào lều lớn, "Đại tướng quân đáng nguyện ý nghe ti trước một lời." Tham quân cho dù nói thẳng,